Chương 94, Trảm Long Nhân Thư Điểm Bình Sơn bên trên. Một trận bốn nên bị nổi lên thành Tần Châu Võ Lâm hai đại môn phái, lẫn nhau ở giữa huyết lưu phiêu bản, núi thây biển máu hủy phái diệt môn đại chiến, cứ như vậy bị Lục Đỉnh Chu lấy lực một người hoàn toàn bình định. Có đôi khi, môn phái giang hồ giữa tranh đấu, phần lớn đều là đánh nhau vì thể diện. Sở dĩ mới bước chân vào giang hồ, tự lập môn phái, đơn giản liền thì không muốn bị triều đình bộ kia luật pháp quản thúc, muốn thực tiễn chính mình trong lòng cái kia một phần đạo nghĩa cùng tự do. Một cách tự nhiên, rất nhiều giang hồ hào khách chọn đời sở cầu, đơn giản vì chính là danh khí cùng thể diện. Mà Lục Đỉnh Chu lấy cùng các loại cảnh giới thực lực, hoàn toàn đánh bại bọn hắn, có thể nói là đã cho bọn hắn để lại lối thoát, bảo vệ mặt mũi, lại ngăn trở một trận máu chảy thành sông bi kịch. Hai đại môn phái trưởng môn, trong đáy lòng đều là rõ ràng tất cả còn con lượn quanh lượn quanh, là lấy, tại Trương Văn Xương đề nghị đem huyền giáp đưa cho Lục Đỉnh Chu lúc, bọn hắn tất cả đều yên lặng không nói, nghiêm nhiên là thẩm chấp nhận trận đại chiến này kết cục. Đồng thời, hoặc nhiều hoặc ít cũng bởi vì Lục Đỉnh Chu mạnh mẽ thực lực, tâm sinh ra kính nể cùng tín phục. Tất nhiên chuyện hôm nay đã xong. Yến Sung Tiên nhìn Lục Đỉnh Chu nhận huyền giáp, sau đó đối với bốn phía ôm quyền nói, hai vị trưởng môn và chư vị giang hồ huynh đệ, liền sớm làm xuống núi thôi, ngày sau vẫn như cũ bằng hữu huynh đệ, đến lúc đó Yến Mỗ lại tự mình đến nhà bái phòng chư vị, giữ rượu ngôn hoan. Nói xong, tại Thiết Hùng đám người nhìn theo phía dưới, Yến Sung Thiên mang theo Lục Đỉnh Chu trước một bước xuống núi. Không có hắn, hắn cùng Lục Đỉnh Chu thân phận không giống bình thường. Tuy nói nơi này giang hồ nhân sĩ, phần lớn đều là không sẽ cùng triều đình tay sai gật bừa làm bạn người, nhưng khó đảm bảo có vài người sẽ không cho quan phủ mật báo, hoặc là biết thân phận của bọn họ. Nhưng mà, chiếm giữ Vệ Thiên Nam thân thể Lục Đỉnh Chu thứ hai phân thần trong lòng nhưng là rõ ràng, hôm nay Tần Châu thành quan binh, cùng với những cái kia đại lý tự cao thủ, tuyệt đối không có tâm tư để ý tới thành này bên ngoài Điểm Bình Sơn bên trên hai phái chi tranh. Bởi vì bản tôn đã nói cho hắn biết, hắn chỗ hộ vệ công chúa Ôn Thanh Trúc đã tiến nhập Tần Châu thành bên trong. Tần Châu thành hiện tại tất phải là cùng lúc đó an thành một dạng nghiêm gia giới nghiêm mới đúng. Tất cả đại lý tự cao thủ khẳng định đều tại bảo vệ Ôn Thanh Trúc căn nguy, nơi nào có thời gian cùng tâm tư quản nơi đây việc này. Đây là bởi vì tại Ôn Thanh Trúc đi đến Trung Châu, trở về hoàng cung trên đường, bất kỳ cái gì một cái châu, thành cũng không muốn để cho Ôn Thanh Trúc tại chính mình địa giới bên trên xảy ra vấn đề. Ai cũng biết có người không muốn để cho Ôn Thanh Trúc trở về. Nhưng cái này loại ám sát tuyệt đối không cho phép phát sinh ở lĩnh vực của mình chi hạn, đây chính là muốn xuống quan rơi đầu. Vì vậy Yến Sung Thiên có lẽ còn đang lo lắng, thứ hai phân thần nhưng là tuyệt không lo lắng, ngược lại còn đang suy nghĩ, bản tôn cuối cùng đã tới, cái này mới vừa tới tay mai rùa, chính dễ dàng cho bản tôn dùng. Mà ở Tần Châu thành bên trong, không ngoài sở liệu, khi Lục Đỉnh Chu bản tôn theo Ôn Thanh Trúc vừa mới sau khi vào thành, liền bị Tần Châu mục dẫn đầu Tần Châu đại lý tự trên giới cao thủ cực kỳ cao cách thức tiếp đãi. Bất quá vẫn như cũng là tương đối tại bí mật vào thành, nhưng chỗ ở quả thực không phải an thành như thế một mạng. Tần Châu mục vị này tuổi gần 60 lão quan Hàn Hiên Chi, trực tiếp tại Châu thành bên trong phân ra tới một chỗ duyên dáng sang trọng đình viện, lấy cung Ôn Thanh Trúc nghỉ chân. Hàn đại nhân thực sự quá mức lao sư động chúng, Thanh Trúc chỉ là tại Tần Châu đi ngang qua nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, hà tất như thế đại phí khổ tâm đây. Tại tiến vào cái này chỗ cực kỳ sang trọng phủ viện về sau, Ôn Thanh Trúc thanh âm mang theo một ít bất đắc dĩ. Ngược lại không phải là nàng ở không quen loại này. Ôn Thanh Trúc nguyên lai vị trí quê nhà Ôn phủ, có thể so với nơi này trang viên càng lớn, chỉ là nàng rõ ràng bản thân chính là đi đường, mà cũng không hưởng thụ. Lại tăng thêm đình viện bao la, tất nhiên hấp dẫn ánh mắt, trêu chọc phiền toái không cần thiết. Công chúa nói quá lời, ngài chính là bệ hạ long tử, tự nhiên xứng nhận lễ nghi cao nhất bắt đầu cuộc sống hàng ngày, bằng không chính là thần không chú đáo, lao thần cái này tất cả đều là dựa theo triều đình lễ bộ lễ pháp mà đến, tuyệt không nửa điểm quá chế. Hàn Hiến Chi bước dâu cười nói, lao thần cũng biết công chúa có lẽ là lo lắng an nguy, cái này cứ yên tâm đi, lao thần đã lệnh ta Tần Châu duy nhất một vị ba khiếu cao thủ Vu Long Đồ đại nhân, xuất lĩnh 5 tên đại lý tự tử y vệ cao thủ, đóng tại cái này, bảo đảm công chúa tại ta Tần Châu địa giới nghỉ tạm cái này mấy ngày, chính là một con muỗi chim thường ứng, cũng đừng hỏng quấy rối đến công chúa. Tại Hàn Hiến Chi giới thiệu, bên trong sân hành lang chỗ, nơi đó đang đứng một vị thân mang tướng quân bảo, cái trán rộng lớn, hai tròng mắt lợi hại tựa như pháp nhãn, một thân chính khí trùng tiêu trung niên nam tử. Vu Long Đồ, Tần Châu địa giới bên trên triều đình đệ nhất cao thủ. Võ nhân khai khiếu, một khiếu so một khiếu gian nan. Một khiếu cấp số cao thủ, có thể qua võ đạo nội kình tam quan, đã là ngàn dặm mới tìm được một, giống như an thành như thế thành lớn, một cái trong thành, cũng liền chỉ là 3-4 cái mà thôi. Xa hơn bên trên hai khiếu cao thủ, chính là tại một châu chi địa, cũng có cực lớn địa vị, tựa như Yến Sung Thiên bực này tồn tại. Nhưng mà, Yến Sung Thiên sở dĩ không thể tại Tần Châu muốn gió được gió, phúc địa hội như cũ muốn ở trong tối làm việc, không thể chính đại quan minh, liền là bởi vì trước mặt vị này Vu Long Đồ. Mà ở Vu Long Đồ phía sau, trừ hắn ra, lại còn có 5 tên đại lý tự tử Y Ngư Long. Tử Y Ngư Long, đây đã là thất phẩm chức vụ và quân hàm, có chỉ huy 500 quan binh chức quyền, cùng Trần Kính Đức có chút quyền lực tương đương. Đây cơ hồ đã là Tần Châu thành tất cả cao thủ võ lực, thế mà đều bị gọi tới. Lục Đình Chu đi theo Ôn Thanh Trúc trong đội ngũ, thầm nghĩ trong lòng, nhất là đối với vị kia ba khiếu đại cao thủ Vu Long Đồ, tâm sinh mấy phần tôn kính. Ba khiếu cao thủ, vậy chính là hoàn toàn xứng đáng một châu bá chủ cấp số cường giả, trong cơ thể ba khiếu đại thành, ba cỗ chất khí phối hợp với nhau, một người có thể địch ngàn người đội ngũ, là hàng thật giá thật ngàn người chạm. Trên giang hồ được gọi là Nhân Trung Chi Long cái kia 8 vị đương đại thiên tiêu, phần lớn chính là cái này tu vi cảnh giới, mà có một cao thủ như vậy bảo hộ Ôn Thanh Trúc tại Tần Châu sinh hoạt thường ngày, chẳng khác gì là Lục Đỉnh Chu cũng có thể không cần phải lo lắng an toàn của mình. Theo hắn biết, tại Tần Châu địa giới bên trên, còn không có cái thứ hai Vu Long Đồ bên ngoài bà khiếu cao thủ. Công chúa liền yên tâm tại Tần Châu nghỉ ngơi mấy ngày đi, đoạn đường này cũng chịu không ít phong trần. Hàn Hiến Chi bước dâu nói, mặt khác, chờ công chúa lúc rời đi, bản quan còn có thể để cho đại nhân hộ tống một khoảng cách. Vậy làm phiền. Ôn Thanh Trúc không còn đối với ở hoàn cảnh nói cái gì, chỉ là hướng phía xa xa Vu Long Đồ gật đầu, biểu thị phiền thoái. Mà Lục Đình Chu những thứ này đi theo người, cũng là lần đầu tiên thể nghiệm được cực kỳ rộng rãi hoàn cảnh sống cảm giác thư thích. Đối với Lục Đình Chu mà nói, hắn luyện công thời điểm, thì càng là không cần lo lắng quá nhiễu. Bất quá, tại buổi tối còn chưa tới gặp trước đó, Lục Đình Chu liền từ cái này tạm thời nghỉ chân phụ thượng đi ra ngoài, danh nghĩa đã nói là mua vài món đồ. Kỳ thực chính là đi phân thân nơi đó đem huyền giáp nắm bắt tới tay. Có thứ này tại, coi như phân thân không thể tại bên cạnh mình, an toàn của mình an nguy cũng có thể có được cực lớn bảo đảm. Đi trước Trung Châu trên đường, gặp phải khai khiếu cấp số ám sát, chính mình cũng không trở thành gánh không được bị miểu sát. Cũng liền tại Lục Đình Chu lấy được huyền giáp, hóa thân phụ thể vệ Thiên Nam đem đồ vật đưa đến sau đó, xoay người về đến phủ. Hắn đột nhiên đã bị Yến Sung Thiên gọi đi Lục Lâm Đàn bí mật này tổng đà. Sau khi đến, Lục Đình Chu kinh ngạc phát hiện, hiện trường không chỉ là hắn cái này một vị an thành đà chủ, còn có hai cái tại Tần Châu địa giới khai khiếu cấp cao thủ, dĩ nhiên có bị Yến Sung Thiên gọi tới. Không đợi hắn hỏi chuyện gì, Yến Sung Thiên liền vẻ mặt ngưng trọng lấy ra một thanh tiểu đao, cùng với một phong thư, Tần Châu Trảm Long Nhân cho chúng ta thư đã đủ mập để thẩm lén lột chương 95, Thiên Môn Hạp nguy hiểm. Trảm Long Nhân thư. Nghe được hội trưởng Yến Sung Thiên lời nói sau đó, tại chỗ Tần Châu địa giới Phúc Địa hội những cao thủ toàn đều thất kinh. Trảm Long Nhân. Trảm Long Nhân làm sao lại có thể liên lạc với bọn hắn Phúc Địa hội đâu? Tuy nói tại trong thiên hạ này, người người đều biết bọn hắn Phúc Địa hội cùng Trảm Long Nhân là lấy lật đổ cái này Đại Ung Vương triều làm mục tiêu. Thế nhưng giữa hai người phương thức làm việc, có thể hướng tới là chống đánh xuôi, kèn đổi ngược, một trời một đất. Thậm chí tại rất nhiều Phúc Địa hội nhân sĩ trong lòng, luôn cảm thấy đám kia Trảm Long Nhân độc kéo độc vãng, chỉ biết là ám sát, ám sát. Ngươi chính là đem dưới gầm trời này cái kia hoàng đế thật sự có bản lĩnh ám sát. Cái này Mỹ Lệ Giang Sơn, không phải là Đại Ung Vương triều, bất quá là đổi một họ Triệu tới năm chính quyền mà thôi. Mà bọn hắn Phúc Địa hội phải làm, thì là chân chân chính chính nghiêng trời lệch đất. Mấy năm nay tới rồi, thủy trung đang tích góp phát triển, chỉ chờ một chiều thời cơ đã đến, liền có thể luyện tập Đại Ung 86 châu các phân đà phân hội huynh đệ một chỗ khởi nghĩa vũ trang, triệt địa cải biến càn khôn nhật nguyệt. Không thể không nói, tại thế lực quảng lớn về phương diện này, Phúc Địa hội vẫn rất có quyền phát ngôn. Bọn hắn đích đích xác xác là tại Đại Ung các châu thành bên trong, đều có khác biệt phân hội, ẩn nấp ở chỗ tối, thật giống như bám vào Đại Ung cái này một tôn tự nhân trên người từng cái nhỏ con giận. Mấy con giận mặc dù cắn không chết người, chỉ sẽ cho người chảy chút máu, nhiều lắm lại tăng thêm ác tâm cùng chán ghét. Thế nhưng muốn thành quần kết đội sinh sôi nảy nở, tất cả đều bỏ đầy toàn thân, vậy coi như là mặt khác một loại kết quả. Bất quá Phúc Địa hội chính bọn họ lại không thừa nhận cũng không được. Trảm Long Nhân mặc dù thế đơn lực cô, nhưng cũng vì vậy vượt trội Trảm Long Nhân trong tổ chức mỗi người, đều là tuyệt đỉnh cao thủ, thậm chí những năm gần đây, trên giang hồ có thật nhiều người mơ hồ suy đoán Trảm Long Nhân cao thủ số lượng cộng lại, đều có thể so với một cái thánh địa. Bất quá hôm nay vấn đề là, Trảm Long Nhân vì sao lại liên hệ bọn hắn Tần Châu Phúc Địa hội? Bang Yến Sung Thiên đem trên tay phong thư gảy một cái, lấy ra trong đó thư tín, hít sâu một hơi nói: Thư là không biết người nào chiếu vào ta phụ thượng, ta đã nhìn, người gửi thư nói cùng mình là Tần Châu Trảm Long Nhân, gửi thư tín cho chúng ta chỉ có một việc, đó chính là hắn phát hiện gần nhất từ An Thành đến Tần Châu địa giới bên trên, tựa hồ tới một vị tại Đại Ung triều đỉnh trong nhân vật hết sức quan trọng, thân phận của người này dị thường tôn quý. Từ An Thành đến Tần Châu, thậm chí xa hơn trước đó, cái này tôn quý người, mỗi qua một thành, tất nhiên sẽ gây nên vị trí thành trì quan viên long trọng bảo hộ, sau đó lại phái ra cao thủ tự mình hộ tống ra mỗi người địa giới. Rõ ràng, có dạng này một thân phận người, chí ít cũng là Đại Ung triều đỉnh một, nhị phẩm quan hàm quan to. Cũng hoặc là căn bản là cái kêu cầu hoàng đế người trong hoàng thất. Vị này Tần Châu Trảm Long Nhân mục đích cũng rất rõ ràng, hắn biết chúng ta Phúc Địa hội là cùng Trảm Long Nhân tổ chức mục đích người, liền muốn mời ta ở nơi này tôn quý người ly khai Tần Châu địa giới trước, chặn giết hắn. Chờ đến Yến Sung Tiên đem trong thơ nội dung mục đích hoàn toàn sau khi nói ra, Lục Đình Chu thứ hai phân thần có thể là hiện trường nội tâm hoạt động nhất kịch liệt, ta làm sao đều không nghĩ tới, bản tôn ngày đêm lo lắng bị ám sát, thế mà lại biến thành để cho ta cái này phân thân đi ám sát chính mình. Hắn còn hoài nghi là cái kia chút gì người trong hoàng thất, hoàng tử quận chúa các loại giữa đường hạ thủ khả năng nhất lớn. Nhưng hoàn toàn bỏ quên, Phúc Địa hội cùng Trảm Long Nhân mới là thích nhất ám sát, phản kháng triều đình người trong hoàng thất hai giang hồ lớn tổ chức. Hô cũng liền tại Lục Đình Chu nội tâm hơi thở, suy tư về như thế nào ứng đối thời điểm. Lục Lâm Đàn bên trên cái khác phân đà người cầm lái, trong đó có một cái là Dương Thành Phương diện đà chủ, khai khiếu cấp số cao thủ, tên là Lưu Vũ Điển, nhưng là cao mày nói, chỉ bằng cái này Trảm Long Nhân một mặt nói như vậy, liền muốn chúng ta với hắn hợp tác. Một cái khác Thương Thành đà chủ Ân Phát cũng thản nhiên nói, Lưu đà chủ nói đúng lắm, tin tức này không đầu không đuôi, thậm chí ngay cả đối phương là ai cũng không biết, Trảm Long Nhân nữa thích ám sát triều đình hoàng thân quốc thích, không phân đối tượng, chúng ta cũng không phải lấy ám sát làm mục đích tổ chức, coi như phải ra tay, chí ít cũng phải biết rõ đối phương rốt cuộc là người nào mới đúng a. Thiên Nam ý tứ đâu? Tiễn Sung Tiên nhìn hai đại đỉnh lực huynh đệ đều lên tiếng, tự nhiên nhìn về phía Lục Đỉnh Chu vị này hôm nay tại chỗ, trừ hắn ra đệ ba đại cao thủ, nhất là tại đã trải qua Điểm Bình Sơn sau đó, hắn càng thêm coi trọng cái này sắp chết huynh đệ võ lực. Hai vị đà chủ nói đều có lý. Lục Đình Chu đương nhiên là không hy vọng bản tôn gặp được ám sát cùng phiền toái. Bản tôn chỉ muốn bình yên vô sự đến Trung Châu, mượn cơ hội này tại cái kia cầu hoàng đế dưới chân cắm rễ, sau đó chủ mưu chính mình kế hoạch báo thủ. nửa đường sẽ gặp ám sát, đương nhiên là có thể tránh khỏi thì tránh miễn, ai sẽ theo tánh mạng mình làm khó dễ. Ba vị huynh đệ đều nói như thế. Tiến Sung Thiên trầm tư một chút, lại nói, thư đã nói, nếu chúng ta bằng lòng, có thể tại nửa tháng sau xuất hiện ở Tần Châu địa giới Thiên Môn Hạp Mai Phủ, ngăn chặn bọn hắn. Tiến Sung Thiên nhìn về phía ba người, gặp ba người như cũng không nói lời nói, không tiếp tục biểu đạt thái độ, hắn đơn giản nói, không bằng như vậy đi, người ta huynh đệ bốn người đi ngược lại là có thể đi, nhưng chưa chắc muốn thực sự xuất thủ, chúng ta trước tiên có thể tại Thiên Môn Hạp Phủ cận xem chừng, nhìn một chút cái này Trảm Long Nhân Thư đã nói người có đáng giá hay không chúng ta xuất thủ. Tiến Sung Thiên dù sao cũng là Phúc Địa Hội tổ chức tại một châu đất đại thủ lĩnh, mà Phúc Địa Hội mục đích chính là chọn tất cả khả năng đi đả kích Đại Ung Vương triều, hắn đương nhiên muốn toàn diện suy nghĩ vấn đề. Nếu như đây thật là một lần có thể đả kích Đại Ung cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tiến đại ca nói có lý, chỉ là xem chừng, ta không ý kiến. Có thể làm được lên một chỗ trưởng đà khai khiếu cấp cao thủ, Lưu Vũ Điển cùng Ân Phát hiển nhiên đều là không thấy thọ không thả chim ứng chủ. Cuối cùng chỉ còn lại Lục Đình Chu, hắn không có nói lời nói, lại bị Yến Sung Thiên thừa nhận làm đồng ý. Lục Đình Chu chỉ phải ở trong lòng thở dài, Thiên Môn Hạp sao? Mà bên Tần Châu thành bên trong, Ôn Thanh Trúc có lẽ là rất khó thích đứng Tần Châu thành bên trong cái này một đặc thù trang viên, mới chỉ tại Tần Châu chỗ đợi một ngày, ngày thứ hai liền muốn khởi hành. Mà hôm qua đáp ứng, muốn Vu Long đổ vị này bản địa đệ nhất đại cao thủ hộ tống sự tình, Hàn Hiến Chi đương nhiên sẽ không nuốt lời, hắn cũng không khả năng yên tâm để cho công chúa tại hắn địa giới bên trên xảy ra chuyện. Ôn Thanh Trúc chỉ đợi một ngày liền đi, ngược lại là để cho hắn không gì sánh được hài lòng, điều này đại biểu phòng tay khoai lang căn bản là không có nóng đến bao nhiêu, liền có thể ném đi. Mà hắn chỉ cần bảo đảm, từ công chúa đến bờ thành, lại ra Tần Châu địa giới, có thể không ra chuyện, liền có thể thoát khỏi hắn căn hệ. Mà từ Tần Châu hướng Trung Châu, chỉ là ly khai Tần Châu địa giới, liền muốn nửa tháng lâu. Mà Thiên Môn Hạp là Tần Châu vào Trung Châu, nhất định phải trải qua một đạo đại hạp cốc, hai bên dãy núi tựa như một cánh thiên môn từ đại địa đột ngột từ mặt đất mọc lên, để lại một cái rất nhỏ khe cửa, trở thành đường cái. Thiên Môn Hạp, chỉ cần trong đầu suy nghĩ một chút địa hình này, ai cũng biết đây là một cái rất tốt phục kích nơi. Thế là tại mới vừa đi ra Tần Châu sau đó, Lục Đình Chu nhìn thoáng qua trước mặt một thân chính khí Vu Long Đồ, vỗ nhẹ nhẹ ngựa, lộc cộc mấy lần theo sau, cùng đối phương cùng cấp, Vu đại nhân, hạ quan Lục Đình Chu, an thành đại lý tự bát phẩm Hồng Y Ngư Long, lễ độ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 96, Thiên Môn Hạp nguy hiểm Tần Châu thành hướng Trung Châu phương hướng đường cái bên trên. Tiếng vó ngựa lộc cộc, bánh xe âm thanh cô lỗ lô hành xử. Tần Châu đệ nhất đại cao thủ Vu Long Đồ nhìn cưỡi ngựa đi tới bên cạnh mình thanh niên nhân này, nghe được Lục Đình Chu chào sau đó, vuốt râu ngậm cười hỏi, ngươi chính là an thành đại lý tự chính là cái kia thiên tài trẻ tuổi, quả nhiên không sai, bằng chứng ấy tuổi là có thể có Hỗn Nguyên cấp số võ công, tiền đồ bất khả hạ lượng a. Vị này Tần Châu đệ nhất đại cao thủ tính khí rất ôn hòa, lại tăng thêm gương mặt hắn vốn là chính khí ngang nhiên, cũng không có kiêu ngạo, để cho người rất là sinh lòng hảo cảm. Vu đại nhân khen nhầm. Lục Đình Chu cưỡi trên ngựa, lúc này lộ ra không có ý tứ nụ cười. Sau đó, suy tư xuống, liền nhắm thẳng vào chủ đề, thật không dám giấu giếm, vãn bối là muốn hỏi đại nhân có thể hộ tống công chúa một nhóm đến nơi nào. Tất nhiên vị này Vu Long Đồ tính khí tốt, hắn cũng liền đơn giản trực tiếp xưng vãn bối. Hộ tống tới chỗ nào? Vu Long Đồ gìm ngựa bất dâu, nói, Hàn đại nhân có lệnh, mệnh ta hộ tống công chúa ra đồng quan, liền muốn phản hồi. Hắn không biết Lục Đình Chu có ý tứ là cái gì, liền cũng liền ăn ngay nói thật. Lúc này, hai tiếng người nói chuyện âm lại dĩ nhiên truyền vào trong xe ngựa, khiến cho xe ngựa bên trong Ôn Thanh Trúc cùng cái kia Ngô bà đều nhìn nhau một chút. Nhưng ngựa rèm xe không có bị xốc lên, hiển nhiên là các nàng muốn nghe một chút xem bên ngoài Lục Đình Chu muốn nói gì. Thật không dám dâu dếm, văn bối là muốn khẩn cầu Vu đại nhân có thể tận lực hộ tống công chúa một nhóm đi qua Thiên Môn Hạp. Lục Đình Chu một bộ thành khẩn biểu tình, nói, lần này đi Trung Châu, đồng quan cũng không mạo hiểm, chân chính địa phương nguy hiểm ở chỗ ra tần vào trung đạo kia nơi hiểm yếu, Thiên Môn Hạp, đoạn đường này bên trên công chúa mấy lần bị ám sát, nếu còn có tặc nhân mưu đồ làm loạn, tất nhiên là muốn tại Thiên Môn Hạp cái kia một tiên nhiên mai phục chỗ mai phục, cho nên cũng xin đại nhân có thể nhiều hộ tống đoạn đường qua Thiên Môn Hạp, lại hồi Tần Châu giao lệnh. Cái này, Vu Long Đồ nghe vậy sau đó, đầu tiên là nhìn Lục Đình Chu liếc mắt. Hắn thật không ngờ thanh niên nhân này thúc ngựa tiến lên đây, là mục đích này. Lão phu nhận lệnh. Hắn đang muốn nói mình có mệnh lệnh mang theo, thủ hộ đưa ra đồng quan chính là. Vừa lúc đó, xôn xao Vu đại nhân, rèm của xe ngựa hơi hơi bỗng lúc đích, trong đó truyền ra Ôn Thanh Trúc dễ nghe chân thành thanh âm, nói, Lục hộ vệ kỳ thực cũng nói ra Thanh Trúc nội tâm tình cầu, không biết Vu đại nhân có thể hay không nhiều hộ tống chúng ta đoạn đường. Vu Long Đồ thân là tần địa đệ nhất đại cao thủ, nàng đương nhiên cũng hy vọng như vậy một cao thủ có thể quá nhiều bảo hộ đoàn người này càng thời gian dài. Lục Đình Chu nhìn thấy Ôn Thanh Trúc nói lời nói sau đó, liền lại không há mồm. Kỳ thực hắn vừa rồi vốn là có ý định để cho bên trong xe ngựa Ôn Thanh Trúc nghe được thanh âm của mình, sau đó làm cho đối phương mở miệng. Bọn hắn không biết Thiên Môn Hạp liệu sẽ thật sự có ám sát. Lục Đình Chu lại cũng rõ ràng là gì, trước ném đi chính mình phân thân ở bên trong cái kia Phúc Địa Hội bốn lớn khai khiếu cấp cao thủ, cũng theo chuyến đi này đội ngũ đồng thời đi trước Thiên Môn Hạp, là xuất thủ hay không còn đang xem chừng không để. Chỉ nói cái kia cho Phúc Địa Hội truyền tin Trảm Long Nhân, nhất định là muốn tại Thiên Môn Hạp hạ thủ. Mà Trảm Long Nhân lại từ trước đến nay là lấy độc lai độc vãng, thực lực cao cường nổi danh. Một khi Trảm Long Nhân cùng Yến Sung Thiên mấy người thực sự đạt thành quan hệ hợp tác, như vậy tại Thiên Môn Hạp nơi đó, thì có chí ít 5 vị khai khiếu cấp số cao thủ đang ngài phục chờ. Chỉ bằng lấy cái này công chúa bên người vị kia Diêu sư, Mà Ôn Thanh Trúc chuyến đi này muốn xảy ra chuyện, mình cũng là ở trong đó chạy không thoát, tự nhiên chỉ có thể đem hết toàn lực nghị trăm phương ngàn kế dự phòng cái này một tương lai ám sát. Diêu thúc thúc, trước dừng lại. Ôn Thanh Trúc thanh âm từ trong mã xa truyền ra. Đồng thời, xe ngựa cũng có muốn dừng lại tình thế, tựa hồ là nàng muốn đích thân xuống xe, thỉnh cầu Vu Long Đồ. Công chúa không cần như vậy. Lúc đầu trầm tư Vu Long Đồ, lập tức mở miệng, nói, Vu Mộ chọn đời chung với triều đình, chung với bệ hạ, bảo hộ công chúa an toàn, chính là chức phân. Đã như vậy, Vu Mộ liền hộ tống công chúa đám người ra thiên môn hạp, lại về tần phục mệnh. Đa tạ Vu đại nhân. Ôn Thanh Trúc trong xe ngựa mở miệng. Mặc dù nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng chỉ dựa vào thanh âm, Vu Long Đồ liền mơ hồ có thể cảm nhận được công chúa đối với hắn chân thành lòng biết ơn. Mà Hoàn Mỹ thức đẩy chuyện này Lục Đình Chu, cũng ở một bên lên tiếng nói cảm ơn. Vu Long Đồ nhưng là nhìn Lục Đình Chu, gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, Thiên Môn Hạp đích thật là tần trung hai châu đường ranh giới số một nguy hiểm địa phương, ngươi có cái này lo lắng rất đúng, chỉ là lão phu không nghĩ tới, ngươi tuổi như vậy, vốn phải là chưa từng đi bao nhiêu địa phương, lại có thể đối với đại ung địa thế như vậy rõ ràng, còn có thể vì công chúa suy tính như vậy chủ đáo, xem ra An Thành Trần Kính Đức thật là bồi dưỡng được một người tài. Hắn cảm thấy Lục Đình Chu là một cái khó được thiếu niên trung lương. Như vậy tuổi tác, có một thân cường bản lĩnh lớn không nói, còn có mưu định trùng chuyện phẩm cách, đáng quý. Vu Long Đồ có thể luyện thành tần địa hiếm thấy ba khiếu cao thủ, hắn xuất thân cũng không cao quý, cũng không có cái gì danh sư, chỉ là bằng vào một lời chân thành, trên trung quân ái quốc tử không lay được, thế cho nên tại luyện võ đạo trên đường, cũng dùng cái này tín niệm một lấy quán. Là lấy, hắn rất thưởng thức cùng chính mình không sai biệt lắm người thiếu niên. Lục Đình Chu chỉ lại phải khiêm tốn, nói đối phương quá khen. Hắn hoàn toàn chính là vì muốn chỉ có thể là thuận tiện, thuận lợi đến Trung Châu mà thôi. Quyết định Vu Long Đồ cái này ba khiếu đại cao thủ sau đó, đón lấy tới đoạn đường này bên trên, Lục Đình Chu lo lắng liền tự nhiên buông xuống mấy phần. Kết quả là, đoàn người dùng 7 ngày, cuối cùng đã tới Đồng Quan cái chỗ này. Nơi đây sinh màu đồng, mấy ngàn năm nay vẫn luôn là binh gia muốn đất, thời kỳ viễn cổ nơi đây màu đồng liền vì thời điểm đó vương triều chế tạo binh đao, về sau sử sách biến hóa, vũ khí phát đạt, không còn lấy màu đồng luyện binh, ngược lại lấy màu đồng làm đồng tiền, nơi đây lại trở thành quốc gia tiền tài bảo khố. Là lấy, Đồng Quan chi địa đóng ở trọng binh. Ôn Thanh Trúc chuyến đi này tại Đồng Quan nghỉ dưỡng sức một ngày, đồng dạng bị Đồng Quan tổng binh tiếp đãi, mà Ngô bà cũng không thể không tán thành trước đây Lục Đình Chu để cho Vu Long Đồ tiếp tục thủ hộ đưa bọn hắn ra Đồng Quan đề nghị. Đồng Quan vốn là có đại ung trọng binh ở đây, cho dù là không có Vu Long Đồ hộ tống đến đó, cũng không có bất kỳ thích khách dám ở chỗ này thực thi ám sát, động một tí thì có hàng ngàn hàng vạn trọng binh thiết kỵ đã tới. Tại Đồng Quan nghỉ ngơi một đêm sau đó, đi lên trước nữa chính là vùng đất bằng phẳng bình nguyên, hiếm thấy sơn xuyên, trung nguyên một từ bởi vậy mà đến, nhưng cái này vẫn còn chưa là chân chính Trung Châu, chỉ có qua đạo kia quỷ phủ thần công tự nhiên môn hộ thiên môn hạt, mới xem như chân chính vào Trung Châu. Bình nguyên tốt đi ngựa, trên đường liền thiếu rất nhiều sóc này, trên đường người ta cùng chậm dịch, thôn trấn cũng nhiều hơn. Để cho Lục Đình Chu bọn họ tiến lên cũng thư thái rất nhiều. Trong ngay mắt, lại qua mấy ngày. Phía trước chính là tiến nhập Trung Châu cửa thứ nhất Thiên Môn Hạp. Vu Long Đồ trên ngựa nói. Trong xe ngựa, Ôn Thanh Trúc cũng biết khai mảnh, đập vào mắt nhìn lại, trước mặt sơn xuyên núi non giống như một mảnh đứng sững ở cả vùng đất trường thành. Mà đang ở cái kia một vùng núi hình thành chính giữa tường thành, tồn tại một cái rộng rãi đại lộ, thật giống như trong thần thoại Thiên Môn rơi dụng ở đây, hai miếng môn ở giữa mở một cái khe nhỏ khe hở, thông hướng sau lưng Trung Châu đại địa. Thảo nào từ xưa đến nay Trung Nguyên vì vùng giao tranh, không chỉ là cái này vạn dặm bình nguyên úc dã sản xuất nhiều thuế ruộng, trọng yếu hơn chính là cái này đạo thiên môn hạ bình chướng đem trung nguyên phía bắc tất cả địch nhân cũng có thể hoàn toàn cách trở tại bên ngoài. Đây là từ Ôn gia trong đội ngũ Chu Diệu tổ trong miệng vọng lại than thở. Hắn hiển nhiên cũng là lần đầu tiên tới nơi đây, nhưng mà nương theo lấy xe ngựa tiến nhập thiên môn hạ này thê lương rộng lớn, xưa cũ đại hạp cốc sau đó, Lục Đình Chu thần kinh cũng đã căng thẳng lên. Nửa tháng này đến, hắn hiện tại đã không gì sánh được tiếp cận khai khiếu cấp số, tầng mô kia đều đã có nứt ra đường văn, chỉ kém cuối cùng cố sức nhảy một cái. Nhưng đúng là vẫn còn kém một đường công phu. Nếu như cho hắn thêm nửa tháng, đem kim đan hoàn toàn ăn xong, tiêu hóa, bước vào khai khiếu cấp số đúng là nước chảy thành sông, nhưng là hiện nay đã đến Thiên Môn Hạp, ám sát tức sắp đến. Đồng thời, Lục Đình Chu đã sớm cảm ứng được, cùng lúc đó Thiên Môn Hạp giữa đường bên trong đạo kia tướng quân đài bên trên, phân thân vệ Thiên Nam cùng Yến Sung Thiên các ba cái phúc địa hội cao thủ, sớm là ở chỗ này mai phục ngắm nhìn. Đã đủ mập để thẩm lén lục chương 97, Thiên Môn Hạp nguy hiểm Thiên Môn Hạp đi vào trong 50 dặm chỗ. Nơi này có bước mặt phong cùng Nguyệt Bình Đài, lúc này phía trên liền cất giấu Lục Đình Chu thứ hai phân thần cùng Yến Sung Thiên đám người. Đại ca, chúng ta đã tại tướng quân này đài ăn uống một ngày hai đêm, không chỉ có không thấy cái gì triều đình hoàng thân quốc thích đi ngang qua, chính là cái kia để cho chúng ta tới đây bên trong trạm long nhân, cũng là cái bóng cũng không có. Ân Phát bất mãn mở miệng. Yến Sung Thiên đang muốn nói lời nói, lệ bỗng nhiên giữa không trung bay xuống một cái phi ưng, chính là phúc địa hội dùng tới đưa tin cái kia loại sinh linh. Hắn thở ra ưng trên đuổi trói chân vừa nhìn, lông mi khẽ nhúc nhích, đừng cầu nhau. Thiên Môn Hạp trước đó tuần tra Tần Châu huynh đệ nói nhìn thấy một chiếc xe ngựa, hộ vệ mười mấy người đã vào Thiên Môn Hạp. Hắn đang khi nói chuyện, lại nhìn về phía bốn phía, Trạm Long Nhân để cho chúng ta ở chỗ này với hắn gặp mặt, chính là hôm nay, thời gian địa điểm thế mà coi là không có chút nào sai, không hổ là chuyên môn ám sát. Chỉ cần bằng cái kia trong thư có thể đem thời gian bấm đốt ngón tay như vậy rõ ràng, Yến Sung Thiên đã cảm thấy Trạm Long Nhân tuyệt đối sẽ xuất hiện. Về phần bọn hắn muốn đừng xuất thủ, cái kia đem quyết định bởi tại bên trong xe ngựa chủ thân phận của người, cùng với cái này xuất thủ phiêu lưu là lớn vẫn là tiểu. Khoảng cách 50 dặm, cũng chính là hơn một canh giờ. Rất nhanh, Đứng tại tướng quân đài chỗ cao Yến Sung Thiên, liền thấy được phía trước thung lũng đường cái bên trên từ Tần Châu phương hướng lái tới xe ngựa, cùng hơn 10 con tuấn mã. Cùng lúc đó, công chúa trong đội ngũ Lục Đình Chu, cũng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ngẩng đầu, nhìn về phía tướng quân đài cái kia mịt mờ địa phương, phía trên kia Yến Sung Thiên mấy người đều ẩn giấu vô cùng tốt, nhưng Lục Đình Chu cùng thứ hai phân thần giữa cảm ứng, có thể biết rõ, nơi đó đang có 4 cái khai khiếu cao thủ ẩn nút ở nơi đó. Đồng thời ở trong đó còn có Yến Sung Thiên vị này hai khiếu cao thủ. Không biết trước mặt vị này Diêu sư tu vi võ công là ở vào cái gì cấp số. Lục Đình Chu nhìn thoáng qua trước mặt Diêu Nghiễm, Ôn Thanh Trúc chuyến đi này trong đội ngũ dường như cường đại nhất một người, cũng là Ôn Thanh Trúc tín nhiệm nhất cái kia gia thần. Cũng liền tại Lục Đình Chu vừa suy nghĩ, một bên cẩn thận quan sát đến phân thân bên kia Phúc Địa hội động tinh thời điểm. Đột nhiên, trong đội ngũ Vu Long Đồ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía một chỗ có sát khí. Công chúa cẩn thận. Cái này hét lớn một tiếng, tựa như trong cốc vang lên một đạo chuông lớn chấn động, sóng âm khuyết tán tiếng vọng không dứt. Thoáng chốc, đội ngũ tất cả đều chấn động biến sắc. Vu Long Đồ hắn phát hiện, Lục Đình Chu trong nháy mắt liền cho rằng là Vu Long Đồ phát hiện tướng quân đài bên trên Yến Sung Thiên đám người. Nhưng không nghĩ, đang chuẩn bị theo Vu Long Đồ ánh mắt nhìn sang, liền cảm giác nhạy cảm đến nghiêng phía trước vách đá bên trên, không khí ô ô rung động, thật giống như bị vỡ ra tới. Hắn cơ hồ là theo bản năng xoay người từ lập tức nhảy lên. Ô ô. Chói hai âm bạo thanh bên trong một thanh hắc sắc lớn mâu, liền lướt qua thân thể hắn mà qua, trong nháy mắt đem dưới người hắn con ngựa cao to xuyên thủng ngay tại chỗ. Bảo hộ công chúa. Lục Đình Chu rơi xuống đất trong nháy mắt, liền nghe được bốn phương tám hướng trong đội ngũ sợ hãi giống âm thanh, đến từ chính phủ thành chủ bên trên cái kia Chu Thất hai người, cùng với Chu Diệu tổ tiếng hô to. Nhưng theo sát từ nghiêng bầu trời bay tốc rơi xuống hắc mâu, như điện chớp liền xuyên thủng năm con ngựa, ám sát trong đội ngũ hai cái hôn nguyên kình cao thủ, phản ứng đều không phản ứng kịp. Chờ Lục Đình Chu rốt cục nhìn về phía cái kia hắc mâu đâm tới phương hướng thời khắc, nhưng là trong lòng giật mình, là Phúc Địa hội người bên ngoài. Cơ hồ là trong đầu điện quang lóe lên, liền xuất hiện ba chữ mắt. Trảm Long Nhân. Lớn mật. Chỉ thấy thời khắc này, nghiêng phía trên thiên môn hạp thung lũng bên trên, thế mà hoành treo một cái sợi xích màu đen, có hai người mặc hắc y liễu, thấy không rõ khuôn mặt người, ở trên cao nhìn xuống, cầm trong tay 7-8 cây trường mâu, liên tục hướng phía nơi đây bỏ rơi tới. Ô, mỗi một mâu phía dưới, không khí đều bị phá vỡ, tạo thành âm bạo, có thể thấy được hai người kia khủng bố cùng cường đại, vượt xa khỏi một khiếu cao thủ cấp độ. Nhưng mắt thấy lấy những thứ này, lưới mâu tất cả đều muốn xen vào bọn hắn đội ngũ. Ầm ầm. Vu Long Đồ thân ảnh tại chúng trong đám người, nhảy lên một cái, vậy mà không giỗi tay ra, vững vàng bắt được giữa không trung rơi xuống trường mâu, tiện đà trong tay lấy trường mâu bổ ngang trời cao. Giang giác, giang giác, không có một cây trường mâu có thể lại rơi xuống nơi đây. Vu Long Đồ. Lúc này, rất là thanh niên giật mình cũng từ cái kia hành tiếp thung lũng xích sắt dây thường bên trên truyền ra, đến từ chính cái kia hai người quần áo đen, ngươi thế mà thủ hộ đưa bọn hắn vào thiên môn hạp. Hiển nhiên, hai người này lúc này nội tâm cũng là rất được trùng kích, đồng thời nhận thức Vu Long Đồ thân phận. Lớn mật. Mà Vu Long Đồ lúc này lại không nói lời gì, dương mâu phía trước, một cỗ khí trùng mây xanh khí khái vô hình quyết tán, trầm giọng nói, hạ người xấu, cũng dám giữa đường chặn giết quý nhân, không biết sống chết. Hắn chỉ tiếp đến cái này, ném mạnh tới được trường mâu một khắc, liền rõ ràng nhưng cái kia sườn dốc bên trên dây thừng hai cái thích khách, đều là hai khiếu cấp số cao thủ. Loại tiêu chuẩn này thích khách, hắn hết thể có thể quét ngang. Ầm. Vu Long Đồ hét lớn một tiếng sau đó, không gì sánh được nhanh chóng động, cái kia hai lớn Trảm Long Nhân mặc dù ở nửa vách núi bên trên, nhưng khiến Lục Đình Chu làm sao cũng không có nghĩ tới là, Vu Long Đồ chỉ là nhảy lên, liền trực tiếp bước lên cao 5 trượng vách đá, mấy cái giẫm đạp, liên tục lên cao, trên vách núi như dẫm trên đất bằng. Không đến 4-5 cái hô hấp, thế mà đã đến cái kia khóa cao độ, trong quá trình hai lớn Trảm Long Nhân biến sắc mặt nghiêm trọng, luân phiên lấy tay bên trên số lượng không nhiều hắc mâu ném ra đi, nhưng căn bản không gặp được Vu Long Đồ một chéo áo. Bù bù. Hai vị Trảm Long Nhân gặp Vu Long Đồ không gì sánh được nhanh chóng đã đến trước mặt bọn họ, giẫm đạp dây thừng, lấy bọn họ hắc mâu đâm một cái mà đến. Ba khiếu đại cao thủ, thần địa đệ nhất thực lực. Nhưng mà hai vị hắc y Trảm Long Nhân nhưng chỉ là nghiêm trọng, mà không có sợ hãi, trong nháy mắt, hai người đồng thời xuất thủ, một đen một vàng hai loại màu sắc chân khí, ở trong mắt Vu Long Đồ, thật giống như thiên địa thành chọc nhị sắc đập vào mặt. Lưỡi mâu đâm tại chân khí bên trên, thế mà không đâm vào được. Tây lính song tuyệt, là hai người các ngươi, mà Vu Long Đồ nhưng là lập tức liền nhận ra hai người kia thân phận. Hai người kia quá có danh tiếng, tại Long Linh phía Tây vẫn luôn là chấn động Tần Châu đại cao thủ, tuy nói hai người đều vẫn là hai khiếu cấp số tu vi, thế nhưng hai người kia ruột thịt cùng mẹ sinh ra, là tiên tiên song bào thai, đồng tâm cùng muốn, là lấy hai người một cùng ra tay, liền tựa như một người có 4 cái cánh tay, 4 cái chân, giống như thần thoại. Nhất là hai cá nhân tu luyện võ công, có người nói đến từ chính 50 năm trước song tuyệt lão nhân, ca ca luyện thiên tuyệt chân khí, đệ đệ luyện địa tuyệt chân khí. Hai đại chất khí có thiên địa hợp nhất, thứ phương vô địch danh tiếng. Vì vậy, quá khứ tại Tần Châu mặc dù nói Vu Long Đồ là Tần Châu cái thứ nhất ba khiếu cao thủ, nhưng hắn cũng phải thừa nhận cái này Tây Lĩnh song tuyệt nếu như hợp lực, hắn không thể coi thường. Chỉ là Vu Long Đồ không nghĩ ra, hai người kia tại Tây Lĩnh xưa nay là hiệp khách tên Lan Sa người, cũng chưa nghe nói qua bọn họ là phản tặc các đồ, vì sao phải tới ám sát công chúa? Nhưng bây giờ nghiễm nhiên không phải muốn mấy vấn đề này thời điểm. Nhất Mâu đứng bước Tây Lĩnh song tuyệt thiên địa chân khí đồng thời, Vu Long Đồ lập tức đối với phía dưới quát lên, các ngươi hộ tống quý nhân đi trước. Phía dưới Diêu Nghiễm vị này ôn phủ đệ nhất cao thủ cùng đi theo hộ vệ, nhìn thấy Vu Long Đồ một người đứng ở bất bại nơi, lúc này cảm thấy vừa vững, biết đối với mới có thể chống đỡ được. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đang lúc bọn hắn phải rời đi trước Tây Lĩnh xong tuyệt chiếm đoạt dưới không trung vương, trước hết để cho công chúa rời xa cái này nguy hiểm hai người thời khắc. Lục Đình Chu trong lòng lại lúc trước Chu Thất đám người kêu to bảo hộ công chúa thời điểm, liền kêu gào nguy rồi. Ha 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 ha. Chỉ nghe một tiếng phóng đãng cười to từ đội ngũ phía trước bình đài bên trên truyền ra, nguyên lai từ An Thành, Tần Châu, Đồng Quan qua cảnh, muốn hướng Trung Châu người, lại là cái kia cẩu hoàng đế nữ nhi, đại ung công chúa. Đây thật là thiên hữu ta hiến xuống thiên, há có thể để các ngươi đi, đều lưu lại cho ta à. Nguyên lai, ngay tại Chu Thất đám người tại Hắc Mâu rơi xuống một sát vô ý thức hô lên bảo hộ công chúa thời điểm, câu này lời nói cũng đồng dạng rơi vào rồi tướng quân đài bên trên Yến Sung Thiên trong hai. Vị này Tần Châu Phúc Địa hội dài trong nháy mắt vui mừng khôn xiết. Hắn chẳng thể nghĩ tới, xe ngựa này trong thì ra là như vậy một thân phận người. Đại ung hoàng đế nữ nhi, cái kia còn có lý do gì không xuất thủ đâu? Là lấy, bọn hắn mặc dù thấy được Vu Long Đồ vị này Tần Địa đệ nhất cao thủ, cũng không có sợ hãi. Bởi vì bọn họ cũng tương tự nhận ra Tây Lĩnh Song Tuyệt, nhất là nhìn thấy Tây Lĩnh Song Tuyệt đối mặt Vu Long Đồ không sợ hãi chút nào tình huống, thậm chí giao bắt đầu sau đó, thời gian ngắn ngủi không có rơi vào hạ phong. Vu Long Đồ vị này Tần Địa đệ nhất cao thủ đằng không ra thần, há không phải là bọn hắn hạ thủ điều kiện tốt nhất thời khắc. Trong lúc nhất thời, xe ngựa đội ngũ phía trước, Yến Sung Thiên đám người thật giống như đáp xuống bốn đầu hắc điêu, lao thẳng tới xe ngựa mà đến. Nhưng mà, Yến Sung Thiên cũng thật không ngờ, lúc này ở sau lưng hắn Vệ Thiên Nam, nhìn như tùy bọn hắn cùng đánh về phía xe ngựa, lại thực tế bên trên lấy ánh mắt sâu kín nhìn Yến Sung Thiên sau lưng đã đủ mập để thẩm lén lột chương 98, đâm lưng. Hô. Thiên môn hạp phía dưới, Yến Sung Thiên dẫn dắt ba cái phân đà đà chủ, tổng cộng bốn lớn khai khiếu cấp số cao thủ lao thẳng tới Ôn Thanh Trúc xe ngựa. Nhưng Yến Sung Thiên lại cũng không rõ ràng, lúc này ở sau lưng của hắn, có một đôi mắt chính sâu kín nhìn chăm chú vào hắn, nhìn như hành động trùng, quả thực tùy thời làm xong đâm lưng Yến Sung Thiên chuẩn bị. Chỉ cần Yến Sung Thiên chạy hắn bản tôn lướt đi, như vậy hắn liền mặc kệ nhiều như vậy. An toàn của mình tính mạng tối trọng yếu, Yến Sung Thiên tự thân có lẽ không biết bọn hắn quan hệ giữa hai người, nhưng hắn vẫn không quản được nhiều như vậy. May mà chính là, tại Yến Sung Thiên còn chưa kịp bọt tới xe ngựa đội ngũ trước đó, còn có thích khách. Diêu Nghiễm vị này Ôn phủ đệ nhất đại cao thủ kinh sợ sau đó, cuối cùng đã tới xuất thủ thời khắc. Ầm. Chỉ thấy dưới chân hắn giẫm mạnh, mặc dù hai tay không có vũ khí, thế nhưng trong miệng lại phun ra một đoàn kim lục sắc trùng sáng, đơn giản là như một cái chùm ánh sáng, bắn về phía đứng mũi chịu sào Yến Sung Thiên. Thiên Long xạ tức phát. Yến Sung Thiên chỉ cảm thấy trước mặt một mảnh hoàng khí bao phủ mà đến, tựa như lưu hoàng, trong đó lại xen lẫn sắc bén kinh khí, so lớn mùa đông dao nhỏ gió còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Hắn quá sợ hãi, đệ nhất thời gian liền nhận ra Diêu Nghiễm cái này tương tự với thần thông võ công. Rõ ràng là sáu đại thánh địa bên trong Thiên Long đạo Thiên Long xạ tức pháp. Thiên Long đạo nghe đồn là do nương theo trước đây đại ung thái tổ lập quốc một đời yêu sư Thiên Long thiền sư sáng tạo, nghe nói là chiếm được một đầu viễn cổ Thiên Long tạo hóa, là lấy môn nội võ công hết thảy đều cùng Thiên Long có quan hệ. Thí dụ như trước đây Chu Diệu tổ thi triển Thiên Long cầm nã thủ, cùng với lúc này Diêu Nghiễm triển hiện Thiên Long xạ tức pháp. Pháp môn này chính là đem trong cơ thể ngũ tạng khí khiếu bên trong chân khí, coi là long tức đồng dạng phương ra, có người nói đại thành là yêu cầu ba khiếu cấp số cao thủ, ẩn chứa kim một hỏa ba loại chân khí, trực tiếp có thể từ trong miệng phun ra thiên long chân hỏa, thiêu đốt không khí. Mặc dù từ Diêu Nghiễm trong miệng phun ra ngoài không phải ba khiếu cao thủ có thể làm được chân hỏa, nhưng mà đạo này xạ tức, nhưng cũng đủ sắc bén. Ầm ầm. Nhưng là ngay tại thạch hỏa điện quang ở giữa, đạo này thổ tức chân khí liền muốn xuyên thủng Yến Sung Thiên thời khắc, sắc mặt của hắn biến đổi đột ngột, chân khí trong cơ thể nhanh chóng điều hòa, nội tâm giống to hơn, kim cương cháo. Ken lang. Tiếp theo một cái chớp mắt, trời cao ở giữa, vậy mà phát sinh một đạo như là kiếm chặt chuông đồng thanh âm. Người này giao cho ta và Vũ Điển, Thiên Nam, Ấn Phát, các ngươi tốc nhanh đi cầm xuống cái kia người trong xe ngựa. Một lời phía dưới, chỉ thấy lúc này Yến Sung Thiên bên ngoài thân, vậy mà thăng ra như là chuông cổ hình tượng, gắn vào bên ngoài cơ thể, chặn thiên long xạ tức pháp, nhưng chỉ là một chút, cái này một chân khí hộ thân pháp môn phía trên liền xuất hiện vết rách. Minh bạch. Nhưng mà Lưu Vũ Điển cùng Ân Phát hai người kia đương nhiên biết tốc chiến tốc thắng đạo lý. Bọn hắn đã sớm thấy rõ, đám người này bên trong cũng chỉ có cái kia vách núi khóa sắt bên trên Vu Long Đồ cùng cái này biết dùng Thiên Long đạo người có võ công là hai lớn khai khiếu cấp số cao thủ, những người còn lại đều là phổ thông nội kình võ giả. Thiên Nam đi với ta bắt người. Ân Phát một tiếng quát nhẹ. Lục Đình Chu phân thần không nói lời nào, tàng nghệ đối phương, đi theo sau lưng. Nhanh đưa công chúa ly khai cái này thiên môn hạ. Diêu Nghiễm nhìn thấy Yến Sung Tiên bốn người nhanh chóng chia làm hai đường, trên mặt hiện ra cấp sắc, vừa mới chuẩn bị xoay người cứu viện, ai ngờ Lưu Vũ Điển cái này một khiếu cao thủ, mặc dù thực lực không bằng hắn, đã có bên cạnh Yến Sung Thiên chính diện cùng hắn đối kháng, liên tiếp thẳng hướng hắn không môn phía sau, để cho hắn khó có thể phân thân. Đi mau, nhanh đưa công chúa đi. Diêu Nghiễm chỉ phải thất thanh hét lớn, hy vọng xe ngựa đi mau. Cơ hồ là không cần Diêu Nghiễm nói cái gì, từ lúc Yến Sung Thiên bốn người giết tới thời khắc, bên trong xe ngựa Ôn Thanh Trúc cùng những hộ vệ khác đã bắt đầu thúc ngựa hướng phía Thiên Môn Hạp hướng Trung Châu phương hướng lối ra mà đi. Lục Đình Chu tùy tiện nhảy lên một con may mắn còn sống sót lập tức thúc ngựa liền đi bảo hộ công chúa. Mà Chu Diệu tổ đám người nhưng là đi không bao xa, liền thấy Ân Phát cùng Vệ Thiên Nam hai cái này khai khiếu cao thủ đánh tới. Khai khiếu cấp số cao thủ, người vậy mà còn nhanh hơn ngựa, liên tục dậm chân, trực tiếp liền đuổi kịp bọn hắn. Đoạn hậu, đoạn hậu! Chu Diệu tổ hét lớn, cái thứ nhất quay đầu muốn ngăn cản một chút thời gian. Hắn biết khai khiếu cấp số cao thủ sở dĩ thể lực cường đại, võ công chắc tuyệt, tất cả đều là dựa vào trong cơ thể một ngụm chân khí. Bọn hắn mặc dù có thể so ngựa còn chạy nhanh, cũng là bởi vì cái này một hơi thở ngược treo. chỉ cần có thể liều mạng để bọn hắn cái này một hơi thở tản, bọn hắn cũng chưa có ngựa như thế lực bền bỉ đuổi theo không bên trên công chúa. Giết. Trong chớp mắt, Chu Diệu Tổ cùng hai cái Ôn phủ trung thành hộ vệ đệ nhất thời gian liền lựa chọn điều quay đầu trở lại, lấy hy sinh chính mình tính mạng làm giá, vì công chúa tranh thủ thoát thân cơ hội. Cái này loại trung thành là khác tại bọn hắn trong xương. Từ chuẩn bị xong muốn đi theo công chúa đi đến Trung Châu cái kia một ngày, bọn hắn cũng đã tùy thời làm xong hy sinh ở trên đường chuẩn bị. Vì vậy thời khắc này cử động, cơ hội là không chút do dự. Bọn hắn cũng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, tại cái này Thiên Môn Hạp bên trong, thế mà lại có 6 vị khai khiếu cấp số cao thủ đến đây ám sát. Cái này loại ám sát độ mạnh yếu, vượt xa khỏi bọn hắn cái này trên con đường phía trước tao ngộ. Vâng. Chu Diệu Tổ đám người đi ngựa, trường đao trong tay chém xả giận lưu, nội kình cuồn đãng, tách rời không khí, không biết sống chết. Nhưng đuổi theo tới Ân Phát nhưng là cười lạnh một tiếng, chỉ là dưới chân một điểm, người tựa như cùng bình đi lên một bức tượng vàng, đối mặt đội sông mà đến mấy thất ngựa, chỉ là quả đấm vọt tới trước. Ầm. Ân Phát quyền bên trên chân khí cuồn đãng, kim mang lấp lóe, một quyền đảo ra, trực tiếp nện ở vọt một cái mà đến, lực có nghìn cân Chu Diệu Tổ dưới hông tuấn mã bên trên. Vâng. Chỉ là một quyền, con tuấn mã kia trực tiếp bị đánh tốt giống như một khối núi đá như đạn pháo bay rất ra ngoài. Mà lập tức Chu Diệu Tổ thì là vừa nhảy mà lên, một đao bổ tới. Ken. Ân Phát chỉ là đơn giản một cái ngang tay đón đỡ, trường đao chặt trên cánh tay, vậy mà đao thương bất nhập, chút nào không chém vào được đi. Chết đi. Ân Phát vị này Phúc Địa hội đà chủ trong mắt lệ quang lóe lên, cái cánh tay vung lên, liền tựa hồ có mấy ngàn cân khí lực, quả đấm đập vào Chu Diệu Tổ đầu góc bên trên, trực tiếp đem Chu Diệu Tổ đầu góc giống như bóng cao su từ bả vai bên trên đánh bay đi ra ngoài. Không. Cái khác ba tên hộ vệ xông lại, chỉ trong nháy mắt liền gặp được Chu Diệu Tổ bị giết, còn vẫn duy trì nâng đao bổ tới tư thế, trong mắt trong nhưng là tan bỡ. Nội tình cao thủ cùng khai khiếu giữa cao thủ chênh lệch quá lớn, một cái tao ngộ chính là bỏ mình, mà một quyền đánh bay ngựa rơi đập Chu Diệu Tổ đầu góc sau Ân Phát, xoay người tiếp tục hành quyền, trực tiếp đập về phía ba lớn hộ vệ. Ầm, quả đấm những nơi đi qua, đao kiếm gây đoạn, đứt gân gãy xương, huyết đục văng tung vẽ. Hầu như chỉ là ba bốn cái hô hấp, Ân Phát một người phía trước lợi dụng một người chỉ một quả đấm, đem Chu Diệu Tổ ở bên trong bốn đại cao thủ tất cả đều đánh chết. Đây hết thảy chỉ là tốc độ ánh sáng sự tình đuổi theo. Nhưng Chu Diệu Tổ bốn người đúng là vẫn còn lấy tính danh làm giá, để cho hắn một hơi thở không thể duy trì liên tục. Mắt thấy lấy xe ngựa kia cùng chỉ còn lại mấy thất ngựa cùng hộ vệ, đã sắp muốn biến mất ở mảnh này tung lũng góc, chạy. Chỉ thấy Ân Phát nhảy qua thân liền lên Chu Diệu Tổ mấy tên hộ vệ ngựa, nguyên lai hắn trong thu kịch có tinh tế, cố ý để lại hai con quái mã, cái này một cái xoay người sau đó. Cốc 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 cốc. Không đến mười mấy hơi thở, đã đuổi tới. Mà trong xe ngựa Ôn Thanh Trúc cùng Lô bà cũng đồng dạng thấy được cho dù là Chu Diệu Tổ bốn tên hộ vệ hy sinh, cũng không có thể ngăn cản cái kia khai khiếu cấp thích khách cước bộ công chúa tiếp tục đi. Lúc này, bên ngoài xe ngựa chuyển đến Lục Đỉnh Chu thanh âm thanh lượng, còn có ta. Ôn Thanh Trúc đang nghe một tiếng này phía sau nháy mắt, lúc này liền biết là cái kia chính mình rất thưởng thức thanh niên, cấp tốc ngăn mảnh, lại chỉ thấy được Lục Đỉnh Chu cưỡi ngựa, hướng phía cái kia giết tới Ân Phát mà đi. Cốc cốc cốc. Xe ngựa càng chạy càng xa, Lục Đỉnh Chu cùng bọn họ khoảng cách cũng là càng co lại càng xa. Mà truy kích đi lên Ân Phát, nhìn thấy xe ngựa trong đội ngũ một con lại tiếp tục không biết sống chết đánh tới, đồng thời thấy rõ vẫn là một thanh niên, không khỏi cười nhạt chảo mắng, lại đi tìm cái chết. Đồng thời hắn khỏe mắt liếc qua còn chứng kiến sau lưng vệ Thiên Nam huynh đệ cũng chạy tới, càng thêm chuẩn bị không nhìn thẳng cái này cưỡi ngựa mà đến thanh niên, một mình hắn thuận tay liền có thể đập chết, chưa nói xong có vệ Thiên Nam huynh đệ tại. Mắt thấy lấy Lục Đỉnh Chu càng ngày càng gần, Ân Phát tựa như thấy được kiến càng lay cây, châu chấu đá xe. Ô, mười trượng khoảng cách, Lục Đỉnh Chu thúc mã cơ đao, trực tiếp chạy về phía Ân Phát đầu lâu. Tiểu đồ vật. Ân Phát nhìn cái này chém tới một đao, cười lạnh một tiếng, đang muốn thuận tay một quyền, oanh sát một con rồi xuất thủ. Phúc. Lại ngay tại hắn đánh cánh tay trong nháy mắt, phía sau khí lưu một cái gào thét, một cái mang huyết cánh tay từ sau lưng của hắn xuyên qua, xuất hiện ở lồng ngực của hắn phía trước. Vệ Thiên Nam, Ân Phát cúi đầu nhìn chính mình lồng ngực trước mặt bàn tay, thanh âm khàn khàn mở miệng, ngươi vì. Nhưng là tiếng nói chưa hoàn toàn nói xong, nương theo bắt tay vào làm cánh tay từ lồng ngực của hắn rút ra, Ân Phát ánh mắt đồng tử nhanh chóng quyết tán, sinh cơ tại chỗ đoạn tuyệt, vẻ mặt chết không nhắm mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 99, ngoài ý muốn Thiên Môn Hạp Cốc bên trong, Ân Phát chết không nhắm mắt. Ở sau lưng của hắn thì là thứ hai phân thần vệ Thiên Nam vững vàng đứng trên lưng ngựa, từ Ân Phát lồng ngực rút ra bén nhọn bàn tay. Cái này nhìn như bình thường không có gì lạ một cái thủ thường, tại Ân Phát không phòng bị chút nào tình huống dưới, một kích muốn chết. Nhưng kỳ thật không có đơn giản như vậy. Ân Phát coi như khai khiếu cấp số cao thủ, bất kỳ thời khắc nào đều tại chân khí hộ thể, huống chi vẫn là thời điểm chiến đấu. Nhưng hắn cho nên vẫn là chết như thế vội vàng. Phía sau ra tay là một cái trọng yếu nguyên nhân, một cái khác trọng yếu nguyên nhân thì là bởi vì Lục Đỉnh Chu xuất thủ pháp trong môn phái, ẩn chứa Lữ Tổ Ngũ Đế kiếm kinh bên trong thủ đoạn. Những ngày qua tới nay, hắn mặc dù không có để cho cái này hóa thân thi thể thành công luyện thành ngũ đế kiếm khí, thế nhưng đem kiếm kinh bên trong pháp môn vận dụng đến kinh mạch bên trên, không phát ra ngoài, chỉ tụ tập ở bàn tay tiêm bên trên, đó chính là mọi việc đều thuận lợi thần binh. Hắn đã chết, ngươi cũng không thể lại trở lại Phúc Địa hội đi, cũng không cần trở về. Lục Đình Chu để cho thứ hai phân thần từ lập tức đi xuống, kế tiếp một đường liền theo chính mình là được. Ngược lại trước đó làm bộ vệ Thiên Nam tiến nhập Phúc Địa hội mục đích là kiếm chỗ tốt. Chỗ tốt đã mò được. Bản tôn hiện tại muốn đi theo Ôn Thanh Trúc chuyến đi này trước đội ngũ hướng Trung Châu, tại sao có thể để cho phân thân còn ở lại tần địa đây? Xử lý Ân Phát thi thể sau đó, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, Yến Sung Thiên mắt thấy đến một màn này, sẽ là như thế nào không dám tin tưởng, trợn to hai mắt. Muốn đi trước Trung Châu, lẫn vào một quan nửa trước, nhất định phải theo Ôn Thanh Trúc, còn tiếp tục cùng đi theo a. Lục Đình Chu chỉ là đơn giản suy tư một chút, liền tiếp tục cưỡi ngựa hướng phía hướng Trung Châu phương hướng Thiên Môn hạ phần cuối chạy đi. Mà phân thân Vệ Thiên Nam thì là để cho hắn ẩn nấp trong bóng tối. Nhưng đợi được Lục Đình Chu ngược lại từ thung lũng góc phóng ngựa sau khi đi ra, lại phát hiện phía trước Ôn Thanh Trúc đội ngũ đã xem không thấy tăm hơi. Đi nhanh như vậy, Lục Đình Chu âm thầm thì thầm một tiếng. Bất quá, tại xử lý xuống Phúc Địa hội đuổi theo giết tới Ân Phát sau đó, hắn nỗi lòng lo lắng đã rơi xuống một nửa. Nguyên nhân ở chỗ hắn biết ám sát, đơn giản chính là Trạm Long Nhân cùng Phúc Địa hội hai nhóm người thương lượng xong, tại trong cái này Thiên Môn hạ mai phục ám sát. Hiện tại Trạm Long Nhân cùng Phúc Địa hội người tất cả đi ra, thậm chí còn luôn luôn lấy đơn đả độc đấu, độc lai độc vãng chứ danh Trạm Long Nhân, lần này lại là hai người xuất động, Phúc Địa hội mấy người cũng đều đến đông đủ. Hiện tại tất cả đều bị Vu Long Đồ cùng Diêu Nghiêm nâng. Mặc dù không biết sau lưng tình hình chiến đấu như thế nào, mình và Ôn Thanh Trúc cái này một ít đám đội ngũ, nghiêm nhiên là an toàn. Thế là, kế tiếp một đường, Lục Đình Chu liền chỉ là phóng ngựa đuổi theo về phía trước xe ngựa, muốn cùng Ôn Thanh Trúc một nhóm đội ngũ hội hợp. Lại không nghĩ rằng, đều sắp ra Thiên Môn hạ thung lũng, vậy mà phía trước thủy chung nhìn không thấy cái bóng. Xem ra là cho ngựa đút con đến nước. Lục Đình Chu suy đoán, hắn lúc trước liền từng tại cái kia Ngô bà trên thân nhìn thấy qua những vật kia. Cái gọi là con đến nước, danh như ý nghĩa, chính là từ một ít yêu trùng nết, cá cóc trên thân để luyện ra dịch thể, làm ngựa sau khi ăn vào sẽ cực độ hưng phấn, ngăn chân của phòng. Tại gặp phải ám sát thời điểm, cho con ngựa ăn hưng phấn vật, rất có thể. Nhưng mà, tại Lục Đình Chu rốt cục ra Thiên Môn hạp cốc sau đó, lại đột nhiên sắc mặt đại biến, nhưng là nghe thấy được từ phía trước chuyển tới mùi máu tươi, phía trước phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ còn có mai phục? Làm sao có thể? Mai phục cùng ám sát thế mà không chỉ Trạm Long Nhân cùng Phúc Địa hội. Hắn đệ nhất thời gian chấn động trong lòng, sau đó làm ra phản ứng đầu tiên, chính là để cho đi theo vách núi phía trên thứ hai phân thần xuất hiếu, lấy vô hình vô sắc thân thể, đi trước đến phía trước kiểm tra. Siêu thứ hai phân thần trực tiếp thoát thân, đang bay ra thung lũng, phía trước là một mảnh sơn lâm, lấy hiện nay thứ hai phân thần tốc độ, cơ hồ là mười mấy hơi thở, liền bọt ra hai ba dặm xa. Mà cách rừng rậm thật xa, hắn liền phát hiện dọc theo đường tất cả đều là điên cuồng vết bánh xe ấn, đi lên trước nữa. Một mảnh tất cả đều là gỗ gãy, tử thi, ngựa chết chống trải mặt đất bên trên, hầu như tất cả đều là thi thể, mà ở giữa thì là hoành đường lấy rơi một mảnh tàn phá Ôn Thanh Trúc xe ngựa. Chu thất. Thứ hai phân thần hơi biến sắc, trực tiếp tung hoành nằm một cái mặt hướng ngày thi thể bên trên nhận ra, là phụ thành chủ cái kia Hôn Nguyên Kình cao thủ. Hắn lại nhìn một cái, phía trước tàn phá trước xe ngựa, Ôn Thanh Trúc cùng Nô bà đều ngã vào ở nơi này. Nô bà trên thân tất cả đều là đao chém vết tích, cơ hồ là bị loạn đao chém chết. Ôn Thanh Trúc ngực cũng có một mảng lớn vết máu. Chết rồi. Thứ hai phân thần nhìn thấy cái gì? Lục Đình Chu liền gặp được cái gì? Hắn ngồi cách đó không xa lập tức, trong đầu một cái ngẩn ngơ. Mà căn cứ thứ hai phân thần thấy hiện trường tình huống khác, trừ Ôn Thanh Trúc, Nô bà cùng với cuối cùng theo nàng ra Thiên Môn hạ bốn tên hộ vệ thi thể bên ngoài, hiện trường còn có hơn 10 người quần áo đen thi thể. Nhất là chết ở Ôn Thanh Trúc cách đó không xa một cái cao lớn hắc y nhân, thế mà nghi là một cái khai khiếu cao thủ. Cộc 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 nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Lục Đình Chu đầu tiên là để cho phân thần trở về mang lên Vệ Thiên Nam thân thể, sau đó cùng đi đến nơi này một mảnh hiện trường. Hắn đệ nhất thời gian nhìn cái kia nghi là khai khiếu cao thủ hắc y nhân. Tiện đà, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Ôn Thanh Trúc cùng Ngô bà, hai người bọn họ bên trong ai lại có thể cùng khai khiếu cao thủ đồng quy tại. Liên tại nghĩ như vậy thời điểm, Lục Đình Chu chợt nghe cái kia ngực tất cả đều là vết máu, sắc mặt tái nhợt, xem ra không có sinh cơ, Ôn Thanh Trúc phát ra thanh âm yếu ớt. Không chết. Lục Đình Chu sợ vui biến sắc, lập tức tiến lên điều tra. Nàng còn tưởng rằng Ôn Thanh Trúc chết rồi. Vậy mình thật đúng là tiến thối không thể, về An Thành là về không đi, Trung Châu cũng không đi được. Công chúa đều chết hết. Hắn một tên hộ vệ còn có thể đi Trung Châu làm cái gì? Không nghĩ tới ngay tại Lục Đình Chu chán nản, cảm giác mình muốn lẫn vào Trung Châu quan trường, tới gần hoàng cung nội viện kế hoạch muốn xuất hiện bất công thời điểm, Ôn Thanh Trúc thế mà một lần nữa có đi một tí sinh cơ. Tỉnh lại đi, công chúa. Lục Đình Chu đem đối phương ôm, nói lời nói. Đùng đùng. Liên tục ở đối phương trên mặt vỗ nhẹ mấy lần. Thế nhưng Ôn Thanh Trúc sắc mặt như cũ trắng bệnh, tựa hồ thương thế rất nặng, rất khó tỉnh lại. Lục Đình Chu lúc này mới phát hiện ngực của nàng bị người hung hăng quay một trường, thương thế nặng như vậy, còn có thể treo một hơi thở, nói rõ cái này công chúa quả nhiên cũng không phải người thường, trên người có cực mạnh tu vi chân khí. Nhìn không gọi tỉnh, đồng thời thật có thể tùy thời chết đi Ôn Thanh Trúc. Lục Đình Chu lông mi nhíu một chút, cuối cùng vẫn cắn răng từ trong bao lấy ra một viên kim đan, cho đối phương cho ăn xuống dưới. Hắn thật vất vả đều muốn đi vào Trung Châu. Đối phương nếu là chết, chính mình làm sao còn đi gần cái kia hoàng cung nội viện. Cho ăn xuống một viên kim đan sau đó, Lục Đình Chu đầu tiên là để cho phân thân lấy chân khí đánh nát kim đan, lấy cung Ôn Thanh Trúc chính mình đi tiêu hóa. Sau đó, hắn thì trực tiếp đem Ôn Thanh Trúc ngang bế lên, thả trên ngựa, chính mình trở mình lên ngựa, lựa chọn rời khỏi nơi này trước. Đã đủ mập để thẩm lén lục chương 100, Thánh Nhân Tự. Thiên Môn Hạp ở ngoài trong rừng núi. Khi sát trời bắt đầu tối thời khắc, máu me khắp người Diêu Nghiễm lấy tới nơi này một mảnh hỗn độn nơi ở Ngô bà. Mà hắn thấy được Ngô bà thi thể sau đó, toàn thân như bị sét đánh. Công chúa đâu? Hắn lập tức lật ra đồng nát xe ngựa, lại phát hiện bên trong không có một bóng người. Công chúa. Diêu Nghiễm lập tức thất thanh, toàn thân trên dưới tựa như lại cũng không có một chút sức lực. Hắn thật vất vả liều mạng bị Yến Sung Tiên một trường vỗ trúng, mới giết xuống Lưu Vũ Điển, không nghĩ tới cuối cùng chạy tới sau đó, thấy vậy mà lại như vậy một bức tranh. Sàn sạt lúc này, phía sau cũng đi tới một người, chính là Vu Long Đồ. Hắn đối đầu cái kia Tây Lĩnh Song Tuyệt, mặc dù một chốc không thể chấn giết hai cái người, nhưng cũng khó mà thoát thân, rốt cục đang dây dưa cá biệt canh giờ sau đó, hai người kia tất cả đều bị hắn kích thương, đào tẩu. Nhưng bây giờ, công chúa không ở nơi này, tất nhiên còn có sinh cơ. Vu Long Đồ ngược lại là tương đối bình tĩnh, không hề giống Diêu Nghiễm như thế đối với Ôn Thanh Trúc tồn tại chủ tớ đồng dạng tình nghĩa, trong lúc nhất thời tra xét hiện trường về sau, nói, cái kia gọi Lục đỉnh Chu An thành Ngư Long vệ cũng không có thi thể, hướng chỗ tôi nghĩ, nói không chừng là hắn mang theo công chúa chạy ra sinh tiền. Nhưng mà Diêu Nghiễm nhìn Ngô bà thương thế trên người, giọng khàn khàn nói, giết chết Ngô bà người, ít nhất là mở một khiếu cao thủ, công chúa tu vi cũng là cấp số này, người thanh niên kia làm sao có thể so công chúa còn lợi hại hơn. Bất quá, trong lòng hắn lại tình nguyện muốn để cho mình nhiều một phần ảo tưởng như vậy. Dạng này, phía trước chính là Dương Châu, chúng ta lập tức đi tìm Dương Châu phủ quan binh, hỗ trợ tìm người. Cũng ở nơi này hai người đi trước Dương Châu thời khắc. Một bên khác, sắc trời đã bắt đầu tối. Ôn Thanh Trúc mở ra nặng nề mí mắt, nàng cái kia thanh thuần thoát tục tướng mạo, đột nhiên bởi vì cái này một đôi lộ ra khiến người xuất thần mỹ lệ ánh mắt xuất hiện, thêm nữa mấy phần không gì sánh được khuôn mặt đẹp. Là ngươi a? Mà Ôn Thanh Trúc mở mắt ra sau đó nhìn thấy, là một chàng thanh niên cái cằm, tại cùng tuổi nam tử bên trong, tuyệt đối coi là bên trên cực kỳ anh tuấn cái kia một loại, chính là Lục Đỉnh Chu. Lúc này Ôn Thanh Trúc mới phát hiện, mình bị Lục Đỉnh Chu ôm vào trong ngực, hai người ngồi cưỡi một con ngựa, sắc trời đã tối, không biết muốn hướng địa phương nào đi. Không nghĩ tới ngươi lại có thể ở cái kia khai khiếu cấp số thích khách truy sát xuống, không có chết, còn đuổi kịp chúng ta, đã cứu ta. Ôn Thanh Trúc tựa hồ cũng không ngại bị Lục Đỉnh Chu ôm vào trong ngực sự tỉnh. Lục Đỉnh Chu nhìn thấy tỉnh sau đó, không có giống cái kia chút gì tục tằng thoại bản bên trong nữ tử đầu tiên là nổi giận, tiện đà tát hắn một cái tát các loại, ngược lại thần thái rất là bình tĩnh, cứ như vậy nằm trong ngực hắn. Thế nhưng nàng cũng chưa hoàn toàn toát ra cái gì cô gái yếu đuối hình thái, mà là cặp kia đen thủi thâm thúy đôi mắt đang nhìn chăm chú Lục Đỉnh Chu, đang đợi trả lời. Vì sao ngươi không đến khai khiếu cấp số, lại có thể từ hai lớn khai khiếu cấp số truy sát bên dưới ung dung chạy ra? Đối mặt cái này như có như không nhìn chăm chú ánh mắt, Lục Đỉnh Chu nhíu mày mau, nói, lúc đầu cái này là bí mật của ta, nhưng tất nhiên công chúa tại hoài nghi ta, vậy thì sờ sờ ta trong quần áo nhìn một chút. Ôn Thanh Trúc cũng không nói gì lời nói, nàng hiện tại thân thể một chút khí lực cũng không có, giơ ngón tay lên động tác cũng rất khó, thế nhưng nàng đi qua Lục Đỉnh Chu nhắc nhở sau đó, quả thực cảm giác được Lục Đỉnh Chu y phục phía dưới có thứ gì thực cứng. Lục Đỉnh Chu nhìn nàng vẫn không nhúc nhích, cũng nghĩ đến cái gì, liền nhẹ nhàng cầm quần áo xé ra nhất giác, lộ ra trong quần áo mặc một tầng màu đen giáp da. Thì ra là thế. Ôn Thanh Trúc nhìn Lục Đỉnh Chu mặc trên người tầng này giáp da, phía trên còn là lướt lóe ra lưu quang, vừa nhìn chính là tương đương với khai khiếu cấp số yêu vật các loại da lông, cứng cỏi dị thường. Vậy ngươi lại cho ta ăn cái gì? Ôn Thanh Trúc cảm giác thương thế của mình mặc dù rất nghiêm trọng, nhưng là mình nội tức chân khí, quả thật có một ít hồi phục, chính là bởi vì những thứ này ngoại lai chân khí nội tức, để cho nàng có thể treo một hơi thở. Hả? Ta tùy tiện nghiên cứu một ít nhỏ viên thuốc, hữu dụng là được. Lục Đỉnh Chu tùy tiện hàm hồ một đôi lời. Hắn chú ý tới một cánh tay ôm trong ngực Ôn Thanh Trúc ốm như ngọc thạch đen thâm thúy con mắt lấp lóe, sau đó sẽ không có tiếp tục hỏi Kim Đan sự tình. Ôn Thanh Trúc đã ý thức được, cái này An Thành đi ra thanh niên hộ vệ, không giống với người bình thường. Bình thường người, tại sao sẽ ở nội kình cấp số, liền nắm giữ có thể ngăn cản khai khiếu võ giả công kích giáp ra, cũng mà còn có thể đối với nàng thương thế như vậy cũng có thể tạo tác dụng đan dược. Đây hết thảy đều nói rõ, cái này gọi Lục Đỉnh Chu thanh niên không chỉ là luyện võ thiên phú tốt, hắn còn có được trên giang hồ rất nhiều thiên tiêu nhóm mới có chủng loại phúc duyên cùng tạo hóa. Cái này khiến Ôn Thanh Trúc rất dễ dàng liền nghĩ đến mẫu thân nàng khi còn tại thế, từng nói với nàng một ít xuất sắc giang hồ thiên tài, nhảy qua con ngựa trắng, được cơ duyên, 30 tuổi xuất đầu, nổi tiếng thiên hạ. Không nghĩ tới, chính mình thế mà cũng đụng phải hư hư thực thực như vậy một thanh niên. Ôn Thanh Trúc trong lòng nổi lên từng kia không biết là cảm khái may mắn, vẫn là than cho nên xảy ra chuyện tại bên cạnh mình vui vẻ. Bất kể thế nào nói, chính mình cuối cùng cũng không có chết. Chúng ta muốn đi đâu? Ôn Thanh Trúc mở miệng, coi như là bị thương, thanh âm của nàng có chút yếu ớt, nhưng vẫn là lấy hương cái kia loại cực kỳ dễ nghe tiếng nói. Không biết, hiện tại ra Tần Châu địa giới, ta kỳ thực cũng không hiểu rõ lắm địa hình cùng phương vị. Lục Đỉnh Chu nói, vừa lúc công chúa ngươi đã tỉnh, ngươi nói đi, bước kế tiếp muốn đi đâu? Hắn cũng không biết chuyến đi này trong đội ngũ có không có địa đồ các loại, lại tăng thêm tiên môn hạ phụ cận sơn lâm, cơ hồ không có người ta, hắn ngay cả một hỏi đường cũng không tìm tới. Vốn là Ngô bà chịu trách nhiệm con đường cùng nghỉ chân, thế nhưng nàng hiện tại chết rồi, đồng thời chúng ta bị phục kích đã nói rõ, chúng ta nguyên lai đi con đường, bị người ta biết rất rõ ràng. Ôn Thanh Trúc giọng thương cảm, nói, cho nên hiện tại không thể đi lúc đầu lộ tuyến. Lục Đỉnh Chu gật đầu, cảm thấy quả thật là như thế. Nếu như nói Trảm Long Nhân cùng Phúc Địa hội đơn thuần là bởi vì phỏng đoán Ôn Thanh Trúc phải qua Thiên Môn Hạp, cái kia còn có thể hiểu được, nhưng là liên qua Thiên Môn Hạp thời gian đều vô cùng rõ ràng, điều này hiển nhiên là bọn hắn cái này một đội ngũ phương hướng đi tới cùng thời gian đều bị một ít người nắm giữ nhất thanh nhị sở. Đồng thời, hắn hiện tại cũng không rõ ràng, ra Thiên Môn Hạp sau đó, tại trong rừng núi ra tay với Ôn Thanh Trúc lại là người nào. Dương Châu có một cái thánh nhân tự, mẹ ta đã nói với ta, nơi này chủ trì cùng là nàng năm đó hảo bằng hữu. Hơn nữa thánh nhân tự cũng là tên thuộc về 6 đại thánh địa thiếu thiền tự Phật môn giáo địa, tạm thời đi vào trong đó đi. Ôn Thanh Trúc trong ngực Lục Đình Chu, nhìn chung quanh, nói, chúng ta bây giờ cần phải là xuất hiện ở Thiên Môn Hạp Dương Châu Tử Ngọ Đạo bên trên, phương hướng không có đi sai, liền theo cái phương hướng này, sáng sớm ngày mai là có thể đến Thánh Nhân Tự. Lục Đình Chu không nói gì nữa, liền một đêm chạy đi. Mà Ôn Thanh Trúc thì là sau một hồi, bởi vì thương thế, lại trong ngực hắn ngủ thật say. Một đêm trôi qua, cuối cùng đã tới thứ hai sáng sớm bên trên, xung quanh thấy được chấn nhỏ, hỏi một chút, Thánh Nhân Tự quả nhiên ngay ở phía trước tòa kia tiểu thánh sơn bên trên. Rốt cục, ngay tại Thái Dương sơ thăng, sau khi trời sáng, hắn cưỡi ngựa mang theo Ôn Thanh Trúc đến rồi Thánh Nhân Tự trước sân môn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 101, độ khí. Tiểu Thánh Sơn, Thánh Nhân Tự. Cái này là nằm ở Trung Châu Dương Thành vị trí một ngôi chùa miếu. Đều nói thiên hạ này Phật môn hương khói, lấy Thiếu Thiền Tự vi tôn, một điểm không giả, đều là nhân trên đời phạm là Phật môn chùa miếu, đều là xuất từ Thiếu Thất Sơn Vân Đỉnh, cái này Tiểu Thánh Sơn Thánh Nhân Tự đồng dạng không thể ngoại lệ, nhất là tại Trung Châu địa giới bên trên, cùng Phật môn tổ đỉnh Thiếu Thiền Tự tiếp giáp, tự nhiên không có không tuân theo Thiếu Thiền Tự đạo lý. Mẫu thân ta trước đây từng cùng cái này Thánh Nhân Tự chỉ quốc phương trượng có đàm kinh luận đạo tình nghĩa, ta nghe mẫu thân ta nói lên vị này phương trượng thời điểm, đối với hắn kinh Phật cùng trí tuệ đều là tôn sùng tán thưởng. Lưng ngựa bên trên, Ôn Thanh Trúc tại tối hôm qua là có thể có hành động chi lực, không còn bị ôm. Nhưng dù sao ngựa vẫn chỉ có một con, cho nên hai người một trước một sau, vẫn như cũng là nằm cạnh rất gần. Tất nhiên công chúa nói như vậy. Lục Đình Chu tung người xuống ngựa, sau đó đem Ôn Thanh Trúc cũng giúp đỡ hạ xuống, ngươi liền ở chỗ này chờ, ta qua đi truyền đạt. Ngươi cầm ấy. Ôn Thanh Trúc giao cho Lục Đình Chu một chuỗi lần chẳng hạn, cái này là năm đó chỉ quốc phương trượng tặng cho mẫu thân ta. Ừm. Lục Đình Chu nhận lấy lần chẳng hạn, đem ngựa thất cùng Ôn Thanh Trúc an bài ở một bên, đi tới chùa miếu ngoài cửa. Lúc này, sáng sớm cũng có thật nhiều khách hành hương thành kính lên núi. Lục Đình Chu lại thẳng vào người tiếp khách tăng cửa phòng, chỉ nói xin gặp chỉ quốc phương trượng, có cố nhân tới thăm. Người tiếp khách tăng là một người trung niên tăng nhân, nhìn thấy sâu này lần chẳng hạn sau đó, gật đầu, mời Lục Đình Chu đợi chút. Qua nửa chén trà nhỏ thời gian, quả nhiên, trong chùa miếu đi tới một cái lớn hồng áo cà sa, bạch mi phương trượng, sắc mặt hồng nhuận, đến trước sơn môn mấy bước sau đó, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cùng Lục Đình Chu đứng chung một chỗ Ôn Thanh Trúc, ngẩn ngơ thất thần, ngươi là Diệu Âm cư sĩ nữ nhi? Vãn bối Ôn Thanh Trúc. Ôn Thanh Trúc mở miệng, thanh âm thấp, sắc mặt bởi vì thương thế có vẻ rất là tiểu tụy, gặp một ít tăng nhân, không biết phương trượng có thể hay không để cho vãn bối ở chỗ này ngủ lại mấy ngày. Quả nhiên là cố nhân sau đó, nhìn thấy sâu này lần chẳng hạn, lão nạp cũng nhớ tới Diệu Âm cư sĩ phong thái, ngươi cái này thân thương thế. Chỉ quốc phương trượng nói, chậm mà nói, tiến vào trước trong chùa lại nói, lão nạp lệnh dược sư điện tăng nhân, tốc tốc cho ngươi chế biến thuốc trị thương. Nói xong, hắn ngược lại nhìn về phía đi theo ra các tăng nhân, nói, hôm nay trong chùa có khách quý, buổi trưa sau đó, cũng không để cho khách hành hương nhóm lên núi. Lục Đình Chu nghe vậy, đi theo Ôn Thanh Trúc bên cạnh, hữu ý vô ý chống đỡ nàng, trong lòng nhiều hơn mấy phần dị dạng. Hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài mảy may. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đầu tiên là được an bài tại trong tiệm phòng, chỉ quốc phương trượng mời một người tăng nhân tới, nói, vị này chính là ta Thánh Nhân Tự dược sư điện trưởng lão, tinh thông dược lý, Ôn tiểu thí chủ thương thế nặng như vậy, trước hết để cho hắn cho người bắt mạch. Ôn Thanh Trúc không có cự tuyệt. Vị này dược sư điện lão tăng, cũng là tu mi hoa dâm, xem mạch sau đó, trầm giọng nói, nội thương rất nghiêm trọng, trong cơ thể khắc thường loại chân khí, chỉ có thể trước mở một ít dưỡng khí hóa hư dược, nếu như muốn chữa khỏi vết thương, cần được thời gian dài tại bản tự tinh dưỡng. Ôn Thanh Trúc mở miệng nói, thỉnh cầu trưởng lão trước mở mấy bộ dưỡng khí thuốc đi. Chỉ quốc phương trưởng cùng lão dược tăng đối mặt liếc mắt, gật đầu. Cái kia tiểu thí chủ nghỉ ngơi trước, dược nấu xong sau đó sẽ có tăng nhân đưa tới, a di đà phật. Phương trưởng chắp tay trước ngực, lão nạp ngay tại phương trưởng bên trong phòng, lấy lão nạp cùng Diệu Âm cư sĩ chi kỷ tình nghĩa, Ôn tiểu thí chủ có chuyện gì, chỉ có thể phân phó lão nạp. Nói xong, hai người tăng nhân ly khai gian phòng. Lục Đình Chu chờ đối phương đi rồi, trực tiếp nhìn về phía Ôn Thanh Trúc, không thích hợp. Ôn Thanh Trúc suy tư, gật đầu, ngươi là muốn nói, chỉ quốc phương trượng vì sao không có hỏi liên quan tới ta mẫu thân sao? Lục Đình Chu gật đầu. Hiển nhiên Ôn Thanh Trúc cũng đã nhận ra điểm này. Nếu lấy cái này công chúa nói, mẫu thân nàng cùng chỉ quốc phương trượng giao tình không cạn, làm sao lại sau khi đi vào nửa điểm không để? Ta ra đi xem một cái. Ngươi cẩn thận một chút. Ôn Thanh Trúc trong ánh mắt lộ ra mấy phần lo lắng. Lục Đình Chu cẩn thận đóng lên Ôn Thanh Trúc tiện phòng cửa, đi ra bên ngoài sau đó, làm bộ vô tình quan sát xung quanh, nhưng kỳ thật nhưng là để cho cùng tại chính mình cùng Ôn Thanh Trúc phía sau thứ hai phân thần tới một chuyến. Vô thanh vô tức quan sát hoàn cảnh, còn có cái gì có thể so với ú hồn hình thái phân thần càng hữu dụng à? Tiểu Thánh Sơn giữa sườn núi bên trên, xếp bằng ở một cái vô danh trong hang động phân thần trực tiếp liền bay ra. Chỉ chốc lát sau, liền bay vào Thánh Nhân Tự bên trong, ngược lại trực tiếp tìm được vị kia chỉ quốc phương trượng. Chỉ thấy, lúc này hắn đang đứng tại dược sư điện bên ngoài, cùng vị kia lão dược tăng đứng đối diện nhau, nhìn cái kia đang nấu thuốc tiểu sa di. Phụ vị quý nhân kia ý tứ, không cần tổn thương nàng, nhưng cũng không thể để nàng ly khai Thánh Nhân Tự, những thuốc này uống vào sau đó, đã có thể dưỡng thương, cũng có thể phế đi vị công chúa này khí mạch. Chỉ cần nàng không có thể động võ, cái kia đi theo tiểu hộ vệ, bằng hắn đi bộ hô hấp khí tức xem, không có vào khai khiếu cấp số, không đáng để lo. Lục Đình Chu từ thứ hai phân thần nơi đó nghe đến mấy cái này đối với lời nói sau đó, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Bọn hắn vậy mà tự chui đầu vào lưới. Quý nhân, ép buộc ở lại chỗ này. Tuy nói sẽ không cần Ôn Thanh Trúc tính mạng, thế nhưng, hắn làm sao có thể chịu được chính mình bị vây ở chỗ này. Sau một lát, Lục Đình Chu giả bộ tại chủ phòng dạo qua một vòng, muốn một phần cơm bố thí, đưa đến Ôn Thanh Trúc trong phòng. Trở về nhanh như vậy? Ôn Thanh Trúc nhìn Lục Đình Chu bưng cơm bố thí trở về, có cái gì không đúng sao? Lục Đình Chu nhìn nàng một cái, hít sâu một hơi, đem chính mình nghe được tất cả đều nói cho Ôn Thanh Trúc. Hắn đột nhiên im lặng, bởi vì thứ hai phân thần thấy có người từ nơi này tới rồi. Đang nói, ngoài cửa có động tĩnh, thí chủ, chén thuốc đưa tới. Lục Đình Chu mở cửa tiếp tiến đến, tất cả như thường nói lời cảm tạ, đa tạ tiểu sư phụ, giao cho ta là được. Tiểu Sa Di nói, A Di Đà Phật, người xuất gia không được gần nữ tử, lẽ gian nên như vậy, đa tạ thí chủ. Nói xong, hắn hợp tay hình chữ thập thi lễ sau đó ly khai. Mà Ôn Thanh Trúc nhìn Lục Đình Chu bưng tiến vào chén canh này dược, chỉ là ngửi một cái, liền hoàn toàn tin Lục Đình Chu nói. Thuốc quả nhiên có chuyện. Ôn Thanh Trúc như bảo thạch đôi mắt lập tức cảm đạm phai mở, mẹ ta nói với ta, chỉ quốc phương trượng là nàng hiếm thấy hảo hữu chí giao, về sau hành tẩu giang hồ, là ta người có thể tin được một trong, không nghĩ tới. Hiện tại chúng ta cần suy nghĩ, như thế nào từ nơi này ly khai. Lục Đình Chu cau mày nói, cái này thánh nhân tự trên dưới thực lực như thế nào? Cái này trong chùa trừ vị kia chỉ quốc phương trượng ở ngoài, vừa rồi vị kia lão dược tăng nghe khí tức, cũng là khai khiếu cấp số, trừ cái đó ra, còn có Kim Cương Điện, Bồ Đề Điện, Văn Thù Điện, chí ít 7-8 vị khai khiếu cấp số cao thủ, nếu là ta không có thủ thường, ngược lại là có nắm chắc với ngươi xông ra. Ôn Thanh Trúc đôi mắt sáng chớp động. Lúc này, nàng đang muốn hỏi Lục Đình Chu là như thế nào nghe lén được khai khiếu cấp số cao thủ đàm luận lời nói, phải có điều kỳ vọng lúc. Chỉ thấy Lục Đình Chu biểu tình khi nghe thấy Ôn Thanh Trúc nói 7-8 vị khai khiếu cao thủ lúc, lộ ra cười khổ. 7-8 vị? Nếu là có 1-2 vị, hắn còn có nắm chắc xông ra, 7-8 vị chính là phân thần tiền đến, cũng không có chút nào tác dụng. Ôn Thanh Trúc nhìn thấy Lục Đình Chu biểu tình, cũng biết mình cả nghĩ quá rồi, người thanh niên này coi như bí mật rất nhiều, lại cũng không có quá mức nguy tiên. Ngay tại Lục Đình Chu bắt đầu bằng mọi cách suy nghĩ, như thế nào thoát khốn. Ôn Thanh Trúc nhưng là ánh mắt bình tĩnh, đang nhìn Lục Đình Chu. Tức đang suy nghĩ mới vừa những cái kia lời nói. Quý nhân? Là ai? Trung Châu Hoàng Cung những cái kia nàng trên danh nghĩa ca ca tỷ tỷ hạ, vẫn là cái nào cùng cái nào viện quý phi. Như vậy vì sao không cần nàng chết, chỉ muốn phế đi võ công nàng, đem nàng vây ở chỗ này. Cũng biết nàng sẽ đến thánh nhân tự. Người này rốt cuộc là ai? Phải phế võ công nàng, lại không thương tổn nàng tính mạng. Nếu như không nghĩ biện pháp, nàng có thể nói là tự chui đầu vào lưới, lên cái thất gỗ, còn làm liên lụy tới một tên hiếm thấy thiên tài. Trong trầm mặc, nàng nhìn trước mặt Lục Đình Chu anh tuấn khuôn mặt, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không chỉ kém một tia con hải, là có thể bước vào khai khiếu cấp số. Lục Đình Chu nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, nhưng chợt nghĩ đến nàng có thể nghe khí tức, lại tăng thêm đoạn đường này trải qua, do đó phán đoán tu vi của mình cũng không kỳ lạ. Không sai, nếu như không ngoài suy đoán, trong vòng 1 tháng mới có thể đột phá. 1 tháng? Ôn Thanh Trúc nghe vậy, lại nói, giả sử ngươi có thể đột phá cảnh giới, có chắc chắn hay không mang theo ta từ nơi này ly khai? Lục Đình Chu suy nghĩ một chút, nói, vậy xem ra chỉ có thể ở đây trước bị nhốt cả tháng. Đối mặt Lục Đình Chu biến tướng thừa nhận lời nói, Ôn Thanh Trúc trong con ngươi dâng lên tia sáng, liền tốt giống như bảo thạch, càng thêm hấp dẫn người. 1 tháng, sinh tử bóp tại tay người khác, chính mình hôm nay là không uống chén này thuốc, nhưng bất quá 3 ngày, chỉ quốc lao tăng liền sẽ phát hiện võ công của mình không có bị phế, đến lúc đó, nàng cho tới bây giờ thì không phải là một cái không quả quyết nữ tử, thậm chí mẹ nàng mấy lần nói qua, nàng cực kỳ giống một người khác. Đại khí lỗi lạc, xuất chân thoát tục. Ta có một cái biện pháp, có thể cho ngươi tối nay đã đột phá đến khai khiếu cấp số. Nàng nói. Lục Đình Chu đột nhiên nghe được Ôn Thanh Trúc cái này êm tai dễ nghe thanh âm, kinh ngạc nói, biện pháp gì? Ta tu luyện võ công đến từ chính mẹ ta, có người nói xuất từ một cái tên là Bổ Thiên Các môn phái, khai khiếu sau đó, chân khí trong cơ thể sẽ bị luyện thành Bổ Thiên chân khí, cái này cỗ chân khí có thể tu bổ mình, cũng có thể tu bổ người, ta có thể dùng ta Bổ Thiên chân khí, ngươi nếu như chỉ kém một đường liền có thể đột phá, vậy ta là có thể giúp ngươi một tay, bước vào khai khiếu. Ôn Thanh Trúc nói xong, nhìn Lục Đình Chu, chỉ là trước đó, ta muốn hỏi hỏi ngươi, có hay không ngưỡng mộ trong lòng nữ tử? Lục Đình Chu mơ hồ nghĩ tới cái gì, ngươi nói cái này độ khí phương thức, không phải là người chân khí tích trữ ở ngũ tạng bên trong, mà từ miệng lưỡi các khiếu xuất nhập nội ngoại, tuy nói miệng mồm tương đối, sẽ không càng sâu một bước. Ôn Thanh Trúc chân thành nói, nhưng giả như ngươi có lòng nghi nữ tử, vậy chúng ta liền không thể làm như thế, ta cũng đoạn sẽ không hãm ngươi vào bất nghĩa phụ lòng chi địa. Đối mặt Ôn Thanh Trúc đã nghiêm túc vừa đáng yêu nhìn chăm chú, Lục Đình Chu hồi một câu. Trùng hợp còn không có đã đủ mập để thẩm lén lột chương 102, thành công khai khiếu. An tĩnh trong thiệt phòng. Ôn Thanh Trúc đang nghe Lục Đình Chu câu này lời nói sau đó, đưa mắt nhìn một cái hô hấp, sau đó nói, tại thầy thuốc cũng có người thường miệng mồm độ khí, lấy ứng đối người chết chìm trị liệu phương pháp, chúng ta chỉ là độ khí, chỉ đơn giản như vậy. Ta đem chân khí của ta độ cho ngươi sau đó, ngươi chỉ cần dựa theo võ công của ngươi thổ nạp hô hấp, luyện vào chính mình phế khiếu bên trong, liền có thể đại công cáo thành. Lục Đình Chu lập tức liền hiểu nói với Phương Dĩ Nhiên là tương tự với hô hấp nhân tạo đồng dạng sự tình. Quay đầu vừa nghĩ, phế khiếu hô hấp, khí tức cùng chân khí, kỳ thực cũng đều là một cái hình thức. Hiện tại xông vào hang hổ ổ sói, nếu như chỉ là hô hấp nhân tạo một chút, là có thể để cho hắn đột phá tu vi cảnh giới, loại chuyện như vậy có cái gì ngại cần phải. Công chúa yên tâm, chỉ là độ khí. Lục Đình Chu chính sắp nói ra, hạ quan cam đoan không đưa đầu lưỡi. Chúng ta còn không có đả thông lưỡi khiếu, tự nhiên không cần đưa đầu lưỡi. Ôn Thanh Trúc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đen nhánh đôi mắt lóe lên một cái. Không còn nói lời nói, dường như không thèm để ý cái này loại tiểu cho đùa. Loại thời điểm này, nàng căn bản không có đùa giỡn tâm tư. Nàng đã nhắm mắt lại. cái này đã là cho ra tín hiệu. Lục Đình Chu chậm rãi đến gần rồi đi qua, nương theo lấy hai người khuôn mặt rửa càng ngày càng gần. Hô Lục Đình Chu có thể tinh tường cảm thụ được từ cô gái trước mắt trắng non đứng thẳng dưới mũi hơi hơi thở ra khí lưu, phất động trên mặt của hắn. Mà lấy khoảng cách như vậy quan sát Ôn Thanh Trúc, Lục Đình Chu đem Ôn Thanh Trúc cái này một chương thiên hạ tuyệt đẹp khuôn mặt thưởng thức không gì sánh được rõ ràng, nhưng trong lòng hắn càng nhiều hơn ý tưởng, nhưng là liền hôn môi, thực sự có thể cho ta đột phá cảnh giới. Liên tại nghĩ như vậy thời điểm, hai người môi đã đụng vào nhau. Lục Đình Chu như là đụng ở tại một mảnh mềm nhũn mỹ ngọc phía trên. Không đợi hắn làm cái gì, Ôn Thanh Trúc chủ động mở miệng nhỏ. Lập tức, một cỗ hơi thở liền từ Ôn Thanh Trúc miệng trong đưa đến Lục Đình Chu khoang miệng trong. Lập tức, cảm nhận được cỗ này từ Ôn Thanh Trúc trong miệng độ tới được chân khí sau đó, Lục Đình Chu thu hồi hai người gắn bó va chạm sinh ra bất luận cái gì tâm tư. Hô hắn trực tiếp tại điều động lồng ngực, hô hấp thổ nạp, lúc này cũng cảm giác được từ Ôn Thanh Trúc trong miệng nổ ra chân khí, có chứa mãnh liệt hoạt tính khí tức, từ hắn khí mạch bên trong tiến đến, chạy thẳng tới phổi mà đi. Trong lúc nhất thời, hai người liền vẫn duy trì hôn tiếp tư thế không động, lẫn nhau lấy mũi hô hấp ngoại giới không khí, đồng thời dùng miệng trao đổi các từ chân khí trong cơ thể, nhưng tình huống thực tế thì là Ôn Thanh Trúc cái này khai khiếu cấp số võ nhân, đang không ngừng dùng chân khí của mình đi trợ giúp Lục Đình Chu trùng kích cửa ải. Mà ở loại tình huống này bên dưới, Lục Đình Chu cũng không khả năng sinh ra cái gì kiểu diễm ý niệm trong đầu, hoàn toàn chính là loại khác luyện công thổ nạp tư thế. Nương theo lấy cái này một tư thế cùng quá trình kéo dài càng lâu, hắn đối với hôn môi loại chuyện như vậy sau lưng ý nghĩa, liền càng đã không có bất luận cái gì khái niệm. Cái nào bình thường hôn môi là miệng lần lượt sau đó không lúc đích. Mặt khác, Lục Đình Chu ngược lại là cảm nhận được phổi của mình khiếu dần dần cũng bị triệt địa mở ra vui vẻ. Ôn Thanh Trúc bổ thiên chân khí, quả thực như nàng nói, đã có thể tu bổ mình, lại có thể lợi người. Cái này khiến Lục Đình Chu đang mượn lấy cỗ này bổ thiên chân khí vượt qua ải thời điểm, không khỏi phát tán ý niệm trong đầu. Nàng võ công này rốt cuộc là chuyện gì? Tựa như trời sinh liền là bị người coi là lô đỉnh một dạng võ công, luyện sau đó bổ ích người khác. Bổ thiên chân khí, bổ thiên cát. Môn phái này tựa hồ tại Vệ Thiên Nam trong trí nhớ từng có ấn tượng. Tại bản thân hắn lợi dụng lấy Ôn Thanh Trúc trong miệng độ tới được chân khí trùng kích cửa ải đồng thời. Phân thần bên này cũng tại tận lực hồi tưởng lấy bổ thiên các cùng bổ thiên chân khí lai lịch. Thời gian dần qua, hắn tại Vệ Thiên Nam trong trí nhớ tìm được một ít manh mối. Bổ thiên chân khí, bổ thiên các. Lúc đó năm đại truyền thuyết một trong ma đạo tổ sư Nhậm Thiên Hành. Cái này bổ thiên chân khí kỳ thực tại giang hồ bên trên danh tiếng cực lớn, chính là xuất từ vừa gọi làm bổ thiên các môn phái. Cái này một môn phái mặc dù không thể đứng hàng tại võ lâm thánh địa, thế nhưng trong môn phái, nhưng là từng đi ra một vị gần 100-200 năm qua, đều làm thế nhân ngưỡng vọng nhân vật. Vậy chính là đương đại năm đại truyền thuyết một trong ma đạo tổ sư Nhậm Thiên Hành. Liên lụy đến đương đại truyền thuyết, lục khiếu cấp số thần cấp tồn tại, việc này dĩ nhiên không phải bí mật gì. Mỗi một vị thần cấp truyền thuyết tồn tại cố sự đều ở trong giang hồ truyền sướng không ngớt. Ma đạo tổ sư Nhậm Thiên Hành xuất thân từ thần bí bổ thiên các, cái này một môn phái vốn là không có danh tiếng gì, nhưng bởi vì Nhậm Thiên Hành vị này nhân vật cái thế sau khi xuất hiện, dần dần vì nó tăng bên trên một tầng sắc thái thần bí. Nhưng hiện tại lại khác, rất nhiều giang hồ nhân sĩ cũng chỉ là nghe nói qua có một cái như vậy môn phái, lại chưa hề biết môn phái này trụ sở tại cái kia, môn nội đều có cái nào cao thủ. Nhậm Thiên Hành vị này sống 100-200 năm đương thế truyền thuyết, mặc dù bị xưng là ma đạo tổ sư, liền là bởi vì hắn võ công có thể hút đoạt người khác chân khí. Khi Lục Đình Chu rốt cục nhớ tới cái này loại bổ thiên chân khí đáng sợ bá đạo về sau, đột nhiên không gì sánh được tim đập nhanh. Ôn Thanh Trúc có khả năng hay không là đang lợi dụng chính mình, giả ý trợ giúp chính mình đột phá đến khai khiếu cấp số, kỳ thực mượn cơ hội này chuẩn bị phản hút chính mình sau khi đột phá chân khí. Lục Đình Chu xưa nay không đạn bằng lớn áp ý suy đoán người, thúng chi là cái này mặc dù xinh đẹp, nhưng hắn kỳ thực chỉ là muốn cùng đối phương đi đến Trung Châu xa lạ triều đình công chúa. Sắp xếp trang tính, hắn muốn giết chính là phụ thân của người này. Lục Đình Chu bản năng nhiều mấy phần cảnh giác, bất quá cũng may hắn có thứ hai phân thần có thể hộ pháp, có thể ứng đối nguy hiểm nhất không tình huống có thể, coi như Ôn Thanh Trúc muốn tính toán hắn, cũng thành công không được. Mà ở đã biết bổ thiên chân khí lợi hại sau đó, hắn càng muốn từ hơn Vệ Thiên Nam trong trí nhớ tìm được càng nhiều hơn giới thiệu. Rất đáng tiếc, Vệ Thiên Nam một cái một khiếu cao thủ, biết cũng chính là trên giang hồ người người đều biết sự tình, không có khả năng biết quá nhiều bí văn. Nhưng đột nhiên, Lục Đình Chu lại tại Vệ Thiên Nam trong đầu người kia người đều biết đương đại năm đại truyền thuyết, nhất là Nhậm Thiên Hành khi còn sống truyền kỳ bên trong, liên quan đến một sự tình. Nhậm Thiên Hành là ma đạo tổ sư, nhưng hắn vẫn có một cái đối thủ lớn nhất, vậy chính là đồng dạng vì đương đại truyền thuyết lục khiếu cao thủ, một người tự thành nhất phái Bạch Đạo Khôi thủ Ôn Thành Hoàng. Nghe đồn, hai cái này truyền thuyết liên tục tranh đấu trên trăm năm, tương hỗ là tử địch, thế nhưng thủy chung khó phân cao thấp, bởi vì nương theo lấy hai người tranh đấu càng sâu, nghe đồn bọn hắn liền với nhau võ công bất luận cái gì nền tảng, động tác võ thuật đẹp mắt, biến hóa, đều biết nhất thanh nhị sở. Ôn Thành Hoàng, Ôn Thanh Trúc, còn có mâu thân nàng Ôn Diệu Âm, một dạng dòng họ, lẽ nào chỉ là vừa khớp? Nếu như Ôn Diệu Âm cùng đương đại năm đại trong truyền thuyết hai cái thần có quan hệ, trước đây vì sao lại cùng cái kia cậu hoàng đế có nữ nhi về sau, tuyệt tích giang hồ, tiêu thất giang hồ 20 năm. Cũng liền tại Lục Đình Chu thứ hai phân thần suy tính những chuyện này thời điểm. Vâng, một tiếng tựa như khai thiên tích địa thanh âm, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình vang vọng ở tại Lục Đình Chu trong đầu, nương theo lấy Ôn Thanh Trúc chân khí không ngừng mà đưa vào phổi của hắn thiếu, vốn là uống hơn 80 viên kim đan, chỉ kém gặp cửa một cước là có thể vững vàng mở ra đệ nhất khiếu Lục Đình Chu, trực tiếp tại cái này một cổ chân khí trợ rút xuống, mở ra nhân thể trong thất khiếu đệ nhất khiếu. Hắn lúc này cũng cảm giác được chính mình lại không là dùng mũi hô hấp không khí, mà là có thể sử dụng mũi hô hấp đến so không khí càng bản chất đồ vật. Vậy chính là thiên địa ở giữa có mặt ở khắp nơi nguyên khí. Đây chính là mở ra đệ nhất khiếu phía sau triệt để biến hóa, không còn là mắt thường phàm thai, mà là càng gần gũi thiên địa bản chất. Hô, hút. Trong nháy mắt, Lục Đình Chu lỗ mũi bản năng liền bắt đầu hô hấp lấy bốn phương tám hướng nguyên khí, hướng về phổi bỏ tới. Người thành công. Một mực tại vì Lục Đình Chu độ lấy chân khí ôn thanh trúc, cũng là mở ra ánh mắt đen lấy, cùng Lục Đình Chu môi tách ra. Ở một bên lặng lặng nhìn Lục Đình Chu hấp thu vô biên nguyên khí, tiến nhập phế khiếu, chuyển hóa thành thuộc về mình chân khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 103, kiếm khí thành công. Bành. Lục Đình Chu xông phá lỗ mũi cùng phổi giữa cái kia một đạo đặc thù môn hộ. Liên tựa như đã trải qua một lần tân sinh, một lần nữa từ thiên địa ở giữa hoàn thành một lần sinh nở, lỗ mũi bên trong hấp thu tới được nguyên khí, đơn giản là như tân sinh hải nhi mới vừa sinh ra được thời điểm từ thai tức đổi thành hô hấp cái kia loại cường liệt kích thích. Bởi vì loại kích thích này, cho nên hải nhi tại sinh sau khi đi ra, đều sẽ lần đầu tiên để khóc lên, miệng lớn hít thở, thẳng đến thích ứng. Đứa bé sơ sinh cái kia loại khóc nỉ non, là tân sinh sinh mệnh vui sướng. Lục Đình Chu mặc dù không đến mức khóc nỉ non, thế nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng cũng cảm động tột đỉnh, sâu sắc cảm nhận được mở ra lỗ mũi sau đó, chỗ hô hấp đến nguyên khí phía sau thân thể phản ứng. Hô, hô. Nguyên khí hướng phổi của hắn bên trong hội tụ. Phổi của ta trải qua kim đan cố bản cọ rửa, sớm đã là kiên cố nhất kim cơ quan nội tạng, những thứ này nguyên khí hiện tại vào được, chỉ cần dần dần từng bước chuyển hóa thành chân khí, là có thể để cho ta tu luyện thành Ngũ Đế kiếm kinh bên trong Thái Bạch canh kim kiếm khí. Nếu như hắn không có dùng qua lữ tổ kim đan, như vậy cái này loại chuyển hóa khả năng cần phải rất lâu, 10 ngày nửa tháng chỉ, nửa năm cũng có thể. Nhưng hắn phục qua kim đan, cho nên tại lữ tổ tu luyện hệ thống bên trong, liền là liên tục tính, đánh hạ cơ sở. Mà ở Lục Đình Chu bắt đầu hô hấp vận chuyển phế khiếu bên trong chân khí, hình thành Thái Bạch canh kim kiếm khí đồng thời. Hô hắn Vân Thần cũng ở một bên thủy chung ngưng mắt nhìn độ khí sau khi chấm dứt ôn thanh trúc. Nàng tựa hồ cũng không có ra tay với ta dự định, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Nhìn ôn thanh trúc liên tục cho nàng độ nửa ngày chân khí sau đó, thân thể càng thêm bộ dáng yếu ớt. Lục Đình Chu thầm nghĩ, đã ngươi là thật tâm thành ý giúp ta đột phá, vậy ngươi yên tâm đi, chỉ cần một đêm bên trên, ta liền có thể kiếm khí đại thành, mang ngươi đi ra cái chỗ này, không thành vấn đề. Đối phương không có lòng xấu xa, hắn tự nhiên cũng sẽ về thật tình thành ý trận. Hắn mở mắt ra nhìn về phía ôn thanh trúc, nói, ta yêu cầu một buổi tối tới củng cố tu vi, trong nước ta có cái này một bao đan dược, đối với công chúa thương thế của ngươi hữu dụng, chính ngươi bắt một chút. Ôn thanh trúc có thể đem chân khí độ cho mình, trợ giúp chính mình khai khiếu, chính mình sẽ không để ý đem còn lại những thứ này kim đan, toàn tất cả đưa cho ôn thanh trúc, giúp nàng chữa thương. Hắn hiện tại đã khai khiếu, vật này đối với hắn không còn tác dụng gì nữa, ngược lại là ôn thanh trúc hiện tại thụ thương, khai khiếu trong kim đan dược lực có thể giúp nàng mau sớm khôi phục. Ôn Thanh Trúc đôi mắt đẹp hơi hơi lóe lên, thủ đưa tới, đào vào Lục Đình Chu trong quần áo, lấy ra một cái tiểu dược bao, mở ra xem, đây là kim đan quan kim đan. Ôn Thanh Trúc quả nhiên là có kiến thức, nhìn Lục Đình Chu liếc mắt, lần nữa đổi mới đối với cái này tên hộ vệ thần bí nhận thức. Nguyên lai ngày hôm qua Lục Đình Chu cho nàng ăn vào đan dược, dĩ nhiên là kim đan, thảo nào đối với thương thế của nàng như vậy hữu hiệu. Vậy ta liền không khách khí với ngươi. Ôn Thanh Trúc đang khi nói chuyện, trực tiếp uống kim đan, cũng không có hỏi nhiều, tiện đà lợi dụng trong cơ thể mình cái tia sợi chân khí, đánh nát kim đan, hấp thu dược lực. Cũng liền tại Ôn Thanh Trúc nhắm mắt hấp thu kim đan dược lực thời điểm, Lục Đình Chu cũng bắt đầu rồi hấp thu thiên địa nguyên khí, hóa thành chân khí trong cơ thể quá trình. Hô, hút. Nương theo lấy Lục Đình Chu một hít một thở, vô hình vô sắc thiên địa nguyên khí không ngừng mà hướng phía hắn hội tụ. Bởi vì hắn hô hấp thổ nạp pháp môn là tới từ ở đại thiểm khí, là lấy thổ nạp nguyên khí số lượng so bình thường khai khiếu cấp số võ nhân, càng thêm khổng lồ mấy lần. Liên liên Ôn Thanh Trúc cảm thụ được bực này cấp số nguyên khí lan đập vào mắt trước Lục Đình Chu trong cơ thể, cũng đều không khỏi giật mình. Nàng hơi hơi mở mắt, nhìn về phía Lục Đình Chu. Cái này loại cấp số chất lượng nguyên khí phun ra nuốt vào, hắn đến cùng tu luyện là võ công gì? Nàng thừa kế 20 năm trước vị kia đệ nhất thiên hạ mỹ nhân sâu xa kiến thức, đồng thời tự thân tu luyện bổ thiên chân khí công pháp, cũng là cực kỳ thần bí cường đại. Nhưng là lúc này so với lên Lục Đình Chu hút vào nguyên khí tốc độ, nàng bổ thiên chân khí cũng không kịp. Nhưng mà, sau khi kinh ngạc, ngược lại nàng cẩn thận nhìn về phía bên ngoài thiệt phòng. Cái này loại cấp số nguyên khí ba động, hy vọng sẽ không bị cái này thánh nhân tự người bên trong phát hiện. Để cho nàng may mắn là, thánh nhân tự đám này tam nhân, vốn là muốn vô thanh vô tức giam lỏng các nàng, bao quát cho nàng chế biến chén thuốc, đều là lặng lẽ sờ sờ. Lúc đầu lấy thánh nhân tự cái này loại cấp bậc chủ miếu, có được 7-8 cái khai khiếu cấp số võ tăng, trực tiếp có thể dùng man lực chấn áp các nàng. Nhưng lại tựa hồ như là bởi vì có điều cố kỵ, không thể thương tổn nàng tính mạng, tại tránh cho kinh động Ôn Thanh Trúc. Bọn hắn cũng biết Ôn Thanh Trúc thừa kế 20 năm trước vị kia diệu âm cư sĩ võ công cùng trí tuệ, nếu như an bài khai khiếu cấp số võ tăng thời thời khắc khắc giám thị các nàng, ngược lại sẽ để cho Ôn Thanh Trúc ý thức được vấn đề. Đáng tiếc, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bọn hắn sao sẽ biết mình lặng lẽ sờ sờ động tác, tất cả đều bị Lục Đình Chu nhìn thấy, nói cho Ôn Thanh Trúc, hai người đã tại chuẩn bị lao ra nơi này. Khi Lục Đình Chu một bên chuyển hóa chính mình phế khiếu trong chân khí làm kiếm khí đồng thời, Ôn Thanh Trúc bên này, nàng hiển nhiên không có ác ý, vậy ta liền nhân tiện lại đi quan sát cái này thánh nhân tự một đám con lượng ốc, tốt nhất có thể làm rõ ràng, bọn hắn rốt cuộc là cái gì đoán chắc ta và Ôn Thanh Trúc nhất định sẽ tới nơi đây, còn có cái kia quý nhân là ai. Đây hết thảy sau lưng lưu đồ đều là cái gì? Nhất niệm đã lên, Lục Đình Chu thứ hai phân thần vô thanh vô tức chui ra thiện phòng, trực tiếp hướng đi cái kia chỉ quốc phương trượng vị trí. Lúc này, thánh nhân tự phương trượng thiền viện bên trong. Phương trượng sư minh, Tịnh Minh đã đem chén thuốc đưa vào phòng ở đã lâu, nàng cần phải uống đi. Thiện phòng bên trong ngồi 5 người tăng nhân, nói chuyện chính là trước đây cho Ôn Thanh Trúc xem mạch dược sư điện lão tăng, hắn chân mày bi thiết, nếu như nàng nhận thấy được thuốc không thích hợp, ta xem, hay là trực tiếp đi qua phế đi võ công của nàng liền tốt. Trước không nóng này, ngồi trên bồ đoàn, người khoác lớn hồng áo cà sa, bên trong lấy tăng y màu vàng chỉ quốc phương trượng, chân mày rủ xuống, nói, trước đây ta cùng vị kia Diệu Âm cư sĩ, là sinh tử chi kỷ, từ vị công chúa này có thể quả nhiên như quý nhân sở liệu bình thường đến thánh nhân tự, liền có thể kết luận, nàng và mẫu thân nàng đối với ta thánh nhân tự đều vô cùng tin tưởng. Nếu như có thể để cho nàng vô thanh vô tức chân khí phế bỏ, so sinh ra một trận xung đột đến, muốn ổn thỏa thỏa đáng rất nhiều. Dù sao, nàng là công chúa, đến từ hoàng cung quý nhân, cũng ba lệnh năm thân, không thể để cho nàng chết. Lúc này, Lục Đình Chu đã vô thanh vô tức đem thứ hai phân thần tung bay ở phương trượng thiện phòng bầu trời, một đôi u hồn ánh mắt sâu kín đánh giá phía dưới năm đại khai khiếu cấp số cao thủ. Nhìn chỉ quốc phương trượng nói xong mới vừa những cái kia lời nói sau đó, thở dài một cái. Chỗ ngồi bên trên một vị lão tăng thấy thế quên ngủ, ai, phương trượng sư minh không cần thương cảm. Bọn ta cũng biết ngươi và vị kia Diệu Âm cư sĩ có đàm kinh luận pháp tình nghĩa, hiện tại chúng ta dạng này đối với con gái nàng, ngươi rất là không đành lòng. Nhưng tất cả những thứ này cũng không phải chúng ta một cái nho nhỏ thánh nhân tự có thể làm chủ được, việc này là vị kia chí tôn chí quý tồn tại đại sự muốn làm một trong hoàn, chúng ta làm sao có thể đủ phản kháng, phản đối. Được nghe sư đệ an ủi sau đó, chí quốc phương trượng đôi mắt buồn bã, tựa hồ là thấy được cái kia chuyện đại sự sau khi thành công tiên hạ, ngã Phật. Nói đến đây, đang ngồi mấy vị khác giàn mua tăng nhân, tất cả đều nhắm mắt, giống như cũng lâm vào cùng loại bi thương thở dài cảm xúc bên trong, nếu không nói lời nói. Mà nghe đến mấy cái này, người tiền tiền hậu hậu chính là lời nói sau đó, Lục Đình Chu trong lòng động niệm, nghe đám này con lửa già ngốc tuyết pháp, đoán chắc Ôn Thanh Trúc cùng ta nhất định sẽ tới nơi đây, cũng muốn đem chúng ta khốn người ở chỗ này, nhưng thật ra là. Trong lòng hắn vừa nhảy, nội tâm một thanh âm liền kêu lên, là cái kia đại ung hoàng đế. Trừ cái này cái cầu hoàng, còn có ai có thể được đám này lão tăng gọi chí tôn chí quý người? Mà tất cả, tựa hồ là cái kia hoàng đế muốn làm một kiện đại sự gì. Nhưng rất bất đắc dĩ chính là Lục Đình Chu đón lấy tới ở chỗ này chờ thật lâu, cái này 5 người tăng nhân tựa hồ là lâm vào ngồi lâu bên trong, tu nổi lên Phật môn tĩnh tâm bài học, không còn nói lời nói, không thể lần nữa đến càng nhiều hơn manh mối. Lục Đình Chu bên này liền chỉ chuyên tâm về Ngũ Đế kiếm kinh. Nếu muốn đem chân khí chuyển hóa thành kiếm khí, đồng thời về sau phế khiếu trong tổn lưu đều là kiếm khí, cái kia liền cần trước tiên đem chân khí biến thành kiếm khí, lại đem kiếm khí cấu trúc thành một viên kiếm khí hạt giống. Kiếm khí hạt giống cấu tạo nội hạch, là một chuỗi phù văn, từ lữ tổ trong trí nhớ biết được, sâu này phù văn ý tứ là một cái tên thần. Tổng cộng 5 chữ, Kim Tiên Thị Bạch Cáo, cũng chính là Bạch Đế. Nếu như là bình thường người lần đầu tiên cấu tạo cái này phù văn có lẽ rất khó, thế nhưng có lữ tổ ký ức cùng kinh nghiệm Lục Đình Chu, chỉ là thất bại mấy lần, liền tiêu hóa pháp môn cùng kỹ xảo. Khi mặt trời từ mặt đông một lần nữa dâng lên tới sau đó, bù bù, Lục Đình Chu mở mắt, trong hai mắt như có hai đạo màu vàng người cá tại đi khắp, đó là kiếm khí du tẩu cùng làn da trên hiệu quả. Thất khiếu đệ nhất khiếu, mũi thông thế, đại thành sau đó, phổi khí hành tẩu ở làn da. Một đêm trôi qua, hắn đã luyện thành Ngũ Đế kiếm khí đệ nhất kiếm. Thái Bạch canh kim kiếm khí, đã đủ mập để thẩm lén lút chương 104, uy thế của một kiếm bên trong gian phòng. Lục Đình Chu không ngồi xếp bằng trên đất bản bên trên, đứng thẳng người, mà cảm thụ được động tĩnh, đêm qua một đêm bên trên giường nghỉ ngơi Ôn Thanh Trúc, thì là lập tức tỉnh lại, nhìn về phía Lục Đình Chu, "Ngươi còn không đợi hỏi cái gì? Chúng ta có thể rời khỏi nơi này." Lục Đình Chu nhàn nhạt mỉm cười, đang nói, bên ngoài có tiểu tăng trước người tới gõ cửa, nói, "Thí chủ, ta đem sớm đồ chay đưa tới." Xoạch. Tiểu tăng người nhìn thấy cửa được mở ra, nhưng vẻ mặt không dám tin nhìn mở cửa lại còn là Lục Đình Chu, hắn nói lắp mà hỏi, ngươi tối hôm qua cũng ngủ ở nơi này? Hắn lớn chịu chấn động, trong chùa nhưng là cho hai vị này an bài hai gian thiện phòng, hắn thế mà bây giờ nhìn gặp hai người ở tại một gian. Hắn không có đoán sai, từ hôm qua phương trượng đối đãi hai người kia thái độ nhìn tới, thanh niên trước mắt cần phải chỉ là hộ vệ loại nhân vật, lại có thể cơn bố thí liền để ở chỗ này đi, thỉnh cầu tiểu sư phụ thông báo một tiếng các ngươi phương trượng, chúng ta không tiện ở lâu, sắp sửa chào từ biệt, đa tạ khoản đãi. Lục Đình Chu đem điểm tâm nhận lấy. Trước mắt tiểu hòa thượng cũng không biết rõ tình hình, hắn bộ ý khó khăn đối phương, ngược lại còn đem phải đi sự tình chính đại quang minh nói cho cái này thánh nhân tự người. Không khác, khai khiếu đã bảo, kiếm khí đại thành, cho dù là có 7-8 cái khai khiếu cấp số võ tăng, hắn cũng không sợ chút nào, cũng không phải là hắn cuồng vọng, mà là hắn biết Thái Bạch canh kim kiếm khí uy lực. Thí chủ hai người muốn đi. Tiểu hòa thượng có chút sững sờ, ngược lại phản ứng kịp, nói, tiểu tăng lập tức đi bẩm báo phương trượng. Nhìn tiểu hòa thượng ly khai, Lục Đình Chu đem điểm tâm đưa vào đi, nói, cơn vẫn là không có vấn đề, yên tâm ăn đi. Nhưng mà tối hôm qua bên trên Ôn Thanh Trúc bởi vì phục qua kim đan nguyên nhân, nàng cũng không cảm giác được đói bụng, là lấy trực tiếp đi ra, không cần, rời đi nơi này tối trọng yếu. Nàng đã liên tục uống hai quả kim đan, khí sắc đã khá nhiều, nhưng lúc này đối với Lục Đình Chu trực tiếp báo cho biết thánh nhân tự muốn rời đi hành vi, có chút lo lắng, ngươi thật như vậy có niềm tin. Ngay tại Ôn Thanh Trúc câu hỏi giờ khắc này, A Di Đà Phật, một đạo âm thanh giống như trùng lớn tiếng nói, đột nhiên từ bên ngoài thiện phòng mặt cửa chính truyền lại mà đến. Nương theo lấy thanh âm, Lục Đình Chu hai người còn nghe được rất nhiều tiếng bước chân. Ngay sau đó, Trì Quốc Phương Trượng một thân lớn hồng áo cà sa, từ ngoài cửa viện đi đến, phía sau theo sát 6 vị bên trong tăng nhân giả, niên kỷ nhìn qua đều 40-50 tuổi. Ôn Cô Đương, nghe nói các ngươi phải rời đi, lại là vì sao? Trì Quốc Phương Trượng chân mày rủ xuống, chắp tay trước ngực, chẳng lẽ là thánh nhân tự chiêu đãi không chủ đáo? Giờ này khắc này, lời hắn mặc dù như cũ khách khí, nhưng là từ Trì Quốc Phương Trượng cùng với phía sau 6 Phật điện lớn thủ tọa bộ dạng nhìn tới, bọn hắn mang theo muôn phần không hiểu cùng sát khí nặng nề hai loại cảm xúc. Không hiểu bọn hắn rốt cuộc là khâu nào xuất hiện cả bấy, thế cho nên để cho Ôn Thanh Trúc hai cái phát hiện mánh khỏe. Nhưng đã việc đã đến nước này, bọn hắn thánh nhân tự nhận được mệnh lệnh, chính là đem Ôn Thanh Trúc vây ở thánh nhân tự bên trong, mềm không được, chỉ có thể mạnh bạo. Lão hòa thượng, như là đã mang theo nhiều người như vậy đến, cũng không cần nói nhiều như vậy nhiều lời. Lục Đình Chu đứng tại Ôn Thanh Trúc phía trước, hôm nay ta liền muốn mang nàng đi ra nơi đây, ta gặp các ngươi cái nào ngăn được ta. Nói, hắn tay trái vươn ra, trực tiếp nắm Ôn Thanh Trúc cổ tay. Sau đó, Lục Đình Chu mang theo Ôn Thanh Trúc, dậm chân hướng lên trước mặt Trì Quốc Phương Trượng ở bên trong bảy lớn khai khiếu cao thủ, cùng thời với bọn họ sau thánh nhân tự một đám võ tăng đi tới. Trong lúc nhất thời, trong không khí khí lưu đều tựa hồ cứng lên. Liên Trì Quốc Phương Trượng cùng 6 vị Phật điện thủ tọa đều sắc mặt quái dị, bọn hắn toàn đều không thể tin được, rõ ràng một cái vẫn chưa tới khai khiếu cấp số võ giả, nơi nào có can đảm theo chân bọn họ nói như thế lời nói. Thế tục thoại bản thấy nhiều rồi sao? Mắt thấy lấy Lục Đình Chu từng bước một mang theo Ôn Thanh Trúc cách bọn họ càng ngày càng gần. Trì Quốc Phương Trượng đột nhiên chắp tay trước ngực, thiện hai, bước ra một bước, nói, không thể gây thương công chúa, những người còn lại đều có thể. Một lời nói ra, đã là sát khí bức người, giết Lục Đình Chu ý tứ. Vâng, một cái thánh nhân tự thủ tọa, rốt cục chờ đến Phương Trượng câu này lời nói sau đó, tựa như trên đời kim cương, đạp chân xuống, xung quanh 10 trượng rung động một cái, toàn thân kim quang tăng gọn, lách mình đã đến Lục Đình Chu trước mặt. Một trường vô xuống, mắt thường có thể thấy không khí, bị chen ép thành diện đoạn, trong nháy mắt liền muốn đập nát Lục Đình Chu đầu óc. Đồng thời, mấy vị khác thủ tọa theo sát phía sau, nhưng là đang phòng bị khai khiếu cấp số Ôn Thanh Trúc, liều mạng một lần. Mắt thấy một trường này tiếp theo một cái chớp mắt liền phải rơi vào Lục Đình Chu trên đầu. To lớn khí áp bách phía dưới, Lục Đình Chu cùng Ôn Thanh Trúc sợi tóc cũng không phải là dương mà lên, quần áo phần phật. Cái này thủ thế, Ôn Thanh Trúc chỉ thấy lôi kéo cánh tay nàng Lục Đình Chu, tay phải tịnh khởi hai ngón tay, hướng phía một trường vỗ tới cái vị kia thủ tọa hư hư rạch một cái. Chính là đơn giản như vậy rạch một cái. Lục Đình Chu giữa hai ngón tay, tóe làm bắn ra rộng lớn một đạo kiếm khí, chặt đứt trời cao, cắt ra hết thảy trước mặt. Một kiếm phía dưới, cái kia một Phật trưởng phía dưới khí lưu bị cắt mở, trong không khí nguyên khí cũng bị cắt thành hai nửa. Tiện đà to lớn như luyện kiếm khí chạm tới một trường kia bên trên, lòng bàn tay bị cắt mà ra, tiện đà dư thế không giảm chặt đứt vị này một khiếu thủ tọa thân thể. Bởi vì một kiếm này tốc độ quá nhanh, thậm chí còn vị này một khiếu thủ tọa trước khi chết chỉ kịp tại chính mình Phật trưởng bị chặt đứt trong nháy mắt, lộ ra không gì sánh được hoảng sợ, tâm tình sợ hãi về sau, người liền bị một kiếm chém thành hai nửa. Rầm rầm, vị này một khiếu cao thủ thân thể tại Lục Đình Chu kiếm chỉ rạch một cái sau đó, tại chỗ cứng ngắc giữ vững một cái hô hấp toàn thời, sau đó liền do phần bụng nơi đó, nửa người trên nhanh chóng tuột xuống, máu phun ba thước cao. Vâng. Trong chớp mắt, toàn trường yên tĩnh, chỉ còn lại có chém giết vị này một khiếu cao thủ sau kiếm khí hơn vận, ô ô chấn động không khí, tiêu tán ở không. Sư đệ. Cho đến hai cái hô hấp sau đó, Trì Quốc Phương Trượng mới phát ra đau lòng nhức góc tan vỡ thanh âm, sư đệ. Trường Luân sư đệ. Tiện đà, hắn mày râu đều trắng trên mặt, không gì sánh được kinh hãi hoảng sợ nhìn Lục Đình Chu, hắn tựa như giết một khiếu Trường Luân hòa thượng như thuận tay bóp chết một con gà, tiếp tục dậm chân đi về phía bọn hắn, dẫm lên Trường Luân hòa thượng rơi đầy đất huyết dịch mà qua. Sao có thể có thể? Trì Quốc Phương Trượng không thể tin được một màn này, rõ ràng chính mình nhận định vẫn chưa tới khai khiếu cấp số một thanh niên, thế mà có thể có đáng sợ như vậy thực lực. Mới vừa một kiếm này, liên liên bị Lục Đình Chu kéo cổ tay Ôn Thanh Trúc, đều thất thần, xem lấy thanh niên trước mặt gò má, hắn thi triển, dĩ nhiên là chân khí môn lữ tổ kiếm khí truyền thừa. Một kiếm mà thôi, thế mà liền chém giết một vị đồng cấp khai khiếu cao thủ, chỉ có chân khí môn lữ tổ kiếm khí truyền thừa mới làm được. Rõ ràng là hôm qua mới khai khiếu, sao có thể có thể? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 105, thần trung mộ cổ Như Lai âm. Chân khí môn kiếm khí truyền thừa. Ôn Thanh Trúc tại một kiếm này phía dưới, lập tức liền suy đoán được Lục Đỉnh Chu một kiếm này sau lưng lai lịch. Giang hồ nhân sĩ đều là biết tại 500 năm trước Lữ Tổ sau khi tọa hóa, đương kim bốn đại võ lâm thánh địa nhất tề qua phân Lữ Tổ truyền thừa, từ năm đó Lữ Tổ môn hạ đệ tử trên tay, cướp đoạt qua đan, kinh, kiếm pháp các loại truyền thừa. Mà năm đó được khen là một kiếm phủ bình thiên hạ Lữ Tổ vô địch kiếm thuật, chính là rơi vào chân khí môn trên tay, được tôn sùng là chí bảo, truyền thừa vô thượng. Hiện nay trên đời, nói đến kiếm pháp vô địch chi nhân, ai cũng xuất thân từ chân khí môn bên trong. Cái này loại kiếm khí, chân khí môn. Mà chính mắt thấy sư đệ chết thảm tại trước mặt Trì Quốc Phương Trượng, cũng là tại vô biên trùng kích cùng tan vỡ bên trong, thật vất vả tỉnh táo lại, cũng nhận ra mánh khóe, ngươi là chân khí môn đệ tử. Hắn tràn đầy nếp nhăn mặt mo bên trên, nhất phái khiếp sợ. Hắn thánh nhân tự từ trên xuống dưới cũng không thể nghĩ đến, Ôn Thanh Trúc bên người thanh niên này, lại là chân khí môn đệ tử. Hơn nữa còn là khai khiếu cấp số, chiếm được lữ tổ vô địch kiếm pháp truyền thừa đệ tử. Loại này tuổi tác cùng công lực, chính là tại cái kia võ lâm thánh địa một trong chân khí môn bên trong, cũng là bị dựa theo thủ tịch hạt giống bồi dưỡng đệ tử đi. Đồng dạng, Ôn Thanh Trúc cũng là trong lòng giật mình, càng phát ra cảm thấy Lục Đỉnh Chu thần bí. Người thanh niên này đầu tiên là có kim đan quán kim đan, ngay sau đó còn có chân khí môn kiếm khí truyền thừa, hắn đến cùng là từ nơi nào lấy được những vật này. Nhưng mà Lục Đình Chu cũng không để ý đây hết thảy. Một kiếm chém giết vị kia trưởng luân trưởng lao sau đó, tiếp tục cất bước hướng về chỉ quốc phương trượng bên người tất cả mọi người đi qua. Không muốn chết, tránh ra chính là. Lục Đình Chu lôi kéo Ôn Thanh Trúc tay, từng bước một đi về phía trước, nếu không tránh ra, vậy thì thỏa thích đi lên, ta xem ai có thể ngăn lại ta. Trong lúc nhất thời, thánh nhân tự trên dưới võ tăng đối mặt cái kia trưởng luân trưởng lao thảm liệt tử trạng, toàn đều tê cả da đầu. Thủ tọa trưởng lão, khai khiếu cấp số cao thủ đều là trong nháy mắt bị chém giết, thân thể cắt thành hai nửa, bọn hắn những thứ này liền khai khiếu không đến võ tăng, há không phải là bị chém dưa thái rau đối tượng. Không ai còn dám chủ động tiến lên. Chỉ còn lại chỉ quốc phương trưởng biểu hiện trên mặt dãy rủa, như cũng không nguyện ý lui lại, gầm nhẹ một tiếng, không thể để cho hai người kia ly khai. Tại một tiếng này phía dưới, thánh nhân tự phổ thông võ tăng nhóm đều tuyệt vọng hỏng mất, không hiểu đến tột cùng vì sao. Rõ ràng đối phương đã thị uy, nếu muốn bắt lại hai người kia, tuyệt đối phải chết lên thành trăm người, có lẽ mới có thể. Hai người kia đến tột cùng vì đáng giá gì phương trưởng không tiếc lấy bọn hắn chùa miếu trên dưới mấy trăm người tính mạng làm giá, đều phải để lại bên dưới. Nhưng mà chỉ có chỉ quốc phương trưởng cùng hắn mấy vị thủ tọa sư đệ mới hiểu được. Nếu như thả đi Ôn Thanh Trúc sau đó, chờ đợi thánh nhân tự hậu quả sẽ là cái gì? Bọn hắn chính là đón được cái kia chí cao vô thượng thánh chỉ ý chỉ, hết sức rõ ràng ban bố quy tắc này mệnh lệnh người là ai, cũng biết Ôn Thanh Trúc quan hệ đón lấy tới trong vòng vài ngày một kiện giang hồ đại sự. Nếu như bị Ôn Thanh Trúc ly khai, bọn hắn thánh nhân tự trên dưới cũng là khó có thể bảo toàn. Liều mạng lên lão nạp cái mạng này, cũng muốn mời các ngươi ở lại chỗ này. Chỉ quốc phương trưởng thanh âm giàn mua, lúc này có vẻ cực kỳ quả quyết, căn bản không còn giống như một vị đắc đạo cao tăng, ngược lại như là một cái đi sai bước nhầm dân cờ bạc. Vì thánh nhân tự Phật tổ có thể kéo dài, cũng vì Phật môn hương khói có thể tiếp tục kéo dài. Và anh, trong chớp mắt, đối mặt với tiếp tục hướng bọn họ đi tới Lục Đình Chu hai người, hốt chỉ thấy chỉ quốc phương trưởng đầu tiên là chắp tay trước ngực, tiện đà mãnh liệt hít một hơi, thấy thế thánh nhân tự trên dưới tăng nhân tất cả đều sắc mặt hoảng sợ vô ý thức lui lại, trong nháy mắt liền hiểu phương trưởng muốn thi triển công phu gì thế. Đình Chu, cẩn thận, đây là thiếu thiền tự 36 tuyệt kỹ một trong Như Lai Âm. Ôn Thanh Trúc thấy một lần chỉ quốc phương trưởng cử động, chính là khuôn mặt biến sắc, lập tức nói, nhanh, lấy chân khí chặn lỗ thay lại. Trong lúc nói chuyện, nàng đã lập tức điều động chân khí trong cơ thể, hướng phía hai lô thai hội tụ mà đi. Nhưng mà, ngay tại nàng nhắc nhở một khắc, đã mượn. Nương theo lấy chỉ quốc phương trượng thật sâu một cái hấp khí, trí tuệ giàn mua đôi mắt ngay lập tức trừng trừng đứng lên, tựa như miếu thở trong cái vị kia Phật đà trợn mắt, mở miệng lớn một hống mà ra. Giống. Thoáng chốc, vô biên sóng âm mang theo lấy cường đại Phật môn chân khí, vậy mà trực tiếp đem trong không khí chỗ có khí lưu thôi động đứng lên, hội tụ thành biển gầm đồng dạng khí lãng lớn ba. Bạo, bạo, bạo. Lục Đình Chu trước mặt đại địa bên trên, tảng đá sàn nhà tất cả đều lật ngược mà lên, dâng lên, bụi bặm nổ tung, khí lưu lôi xé cuồng phong, nhất cổ tác khí như là bao cắt đồng dạng hướng phía hắn hai người bao phủ mà đến. Nhưng kinh khủng nhất là cái kia so cắt đuổi khí lãng tốc độ mau hơn chân khí âm ba, tại trì quốc phương trưởng há mồm giống to trong nháy mắt, liền truyền lại hướng về phía bốn phương tám hướng, nhất là ngay phía trước Lục Đỉnh Chu cùng Ôn Thanh Trúc. Hồ gầm, long âm, sư tử hống, thần trung, chống chiều, Như Lai âm. Đây là sáu loại thiếu thiền tự khác biệt âm ba công, trong đó nhất là lấy sư hống công nhất nổi tiếng. Nhưng kỳ thật lợi hại nhất âm ba công chính là bí truyền Như Một 36 tuyệt kỹ một trong Như Lai Âm. Một tiếng gầm này phía dưới, mặc kệ là ngoại ma, nội ma, tất cả đều muốn toàn bộ vỡ nát. Ôn Thanh Trúc mặc dù đệ nhất thời gian lấy chân khí đi chặn lỗ thay lại, thế nhưng nàng còn đánh giá thấp này danh xưng vì thiếu thiền tự 36 trong tuyệt kỹ kinh sợ chúng sinh Như Lai Âm lợi hại. Phốc phốc. Nàng hai lỗ hai bên trong chân khí trong nháy mắt bị chấn động tản ra, sóng âm trực tiếp liền muốn xung kích vào đại não, chấn choáng nàng ngay tại chỗ. Đây chính là Như Lai Âm bá đạo chỗ, thiên địa ở giữa tựa như liền chỉ còn lại cái này một loại thanh âm, chấn áp tất cả. Không tốt. Ôn Thanh Trúc hai lỗ tai bị Như Lai Âm xuyên bảo, ánh mắt đều muốn mơ hồ. Tại ngất đảo trước đó, nàng bi ai nghĩ đến, Lục Đỉnh Chu không nên đại ý của vọng. Mà nàng cũng không nghĩ tới, chỉ quốc phương trưởng lại có thể biết thiếu thiền tự 36 tuyệt kỹ. Tại nàng ngất đổ trước đó, lúc này cũng thấy rõ Lục Đỉnh Chu lỗ tai chảy ra vết máu. Giữa lúc nàng cho là mình hay là muốn bị vây ở chỗ này, Lục Đỉnh Chu muốn bị chấn áp lại sau đó, trực tiếp giết chết thời điểm. Ô, ô, ô. Chỉ thấy nàng và Lục Đỉnh Chu trước mặt, liên tục bao bắn ra một đạo kiếm khí, tách rời không khí, tựa như vắt xoáy đồng dạng tại trước mặt đem không khí cắn giết, chuyển động trở thành vòng xoáy. Thoáng chốc ở giữa, Ôn Thanh Trúc đột nhiên cảm thấy trong lỗ tai Như Lai Âm tiêu thất. Tình huống gì? Ôn Thanh Trúc không thể tin được, Lục Đình Chu thế mà lấy không biết phương thức gì, phá giải này danh xưng vô cùng bất nhập Phật môn Như Lai Âm. Chỉ là trong nháy mắt, nàng liền cảm ứng được là vì sao? Bởi vì nàng lỗ mũi hô hấp không đến không khí, không khỏi có một loại cảm giác hít thở không thông. Là không khí, hắn thế mà sử dụng kiếm đem trước mặt mấy trượng phương bên trong vườn không khí tất cả đều cắn giết bốc hơi khô. Nhưng Ôn Thanh Trúc như cũng không hiểu, Như Lai Âm là thế nào bị phá giải. Hiển nhiên, người của thế giới này cũng không biết thanh âm ở trong chân không vô pháp truyền lại đạo lý, tại võ công trong, có nước tắc không lọt chiêu thức, đó là phổ thông nội kình tam quan võ giả là có thể thi triển ra. Mà Lữ Tổ Thái Bạch một kiếm, lại có thể chặt đứt đại giang, để cho thao thao bất tuyệt nước sông khô, hình thành chân không. Lục Đình Chu tu vi xa xa làm không được như thế trình độ, nhưng hắn chỉ là liên tục phát sinh hơn 10 kiếm, liền để cho trước mặt không khí tạo thành ngắn ngủi chân không. Đạp đạp đạp. Phá giải Như Lai Âm sau đó, Lục Đình Chu mấy cái dậm chân, một kiếm rơi vào chỉ quốc phương trượng trước mặt. Hô. Kỳ thực tại một kiếm này trước đó, phát ra như lai âm chỉ quốc phương trượng, đã là dầu hết đèn tắt. Như lai âm cái này một Phật môn bí kỹ, nếu muốn thi triển ra, không hề chỉ cần chính là chân khí, nhất là cùng như lai hai chữ tương quan võ công, cần muốn người luyện võ đối với Phật hiệu tư tưởng cũng có linh ngộ, mới có thể làm đến đối với nghe thấy âm người cảnh tỉnh tác dụng. Chỉ quốc phương trượng tình huống bình thường bên dưới là không thi triển được một chiêu này, hắn là liều mạng cùng với chính mình tính mạng cũng cần, làm xong bị một chiêu này cắn trả chuẩn bị, muốn dùng cái này như lai âm chân choáng hai người, lại để cho mấy cái khác sư đệ một chỗ đi lên, bắt lại hai người. Ai ngờ, hắn căn bản không nghĩ tới Lục Đỉnh Chu chỉ lá trước mắt, liền sử dụng kiếm khí cắt một mảnh chân không, mấy cái trong nháy mắt đến rồi trước mặt hắn. Nương theo lấy Lục Đỉnh Chu điểm tới được cái kia hai cây kiếm chỉ càng ngày càng gần. Chỉ quốc phương trượng ánh mắt, chỉ còn lại có cuối cùng một mảnh tuyệt vọng cùng cười thảm. Phương trượng sư minh. Cùng một thời gian, cũng không nghĩ tới như lai âm sẽ bị phá giải mấy vị khác thủ tọa, nhìn thấy một kiếm này liền muốn chạm sát sư minh của bọn hắn, tất cả đều hướng đánh tới. Nhưng mà, có thể nào tới kịp? Phúc. Lục Đình Chu một chỉ điểm tại chỉ quốc phương trượng mi tâm, xuyên thủng đối phương đại não. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mặt hắn là một cái như là Phật môn tu la lao tăng, giống giận gào thét lấy một quyền đập tới, quyền lớn như bát, ma đầu, đã đủ mập để thẩm lẹn lột chương 106, hư hư thực thực Phật môn đại kiếp nạn. Lao võ tăng huy quyền đập về phía Lục Đình Chu. Ma đầu. Hắn gầm thét bệnh tâm thần, chính mắt thấy một vị sư đệ sau khi chết, theo sát liền phương trượng đều bị Lục Đỉnh Chu giết, trong mắt hắn Lục Đỉnh Chu đã hóa thành kinh khủng nhất ma đầu. Cũng ở nơi này một thủ tọa đánh tới đồng thời, cái khác phương vị cũng đều là còn lại thánh nhân tự khai khiếu cao thủ, tổng cộng 5 vị, hoặc quyền hoặc chảo, hoặc giới đao, gậy đồng, oanh đánh tới Lục Đỉnh Chu cánh tay, cái chán. Thậm chí một cây gậy đồng trực tiếp đập về phía Lục Đỉnh Chu nắm lấy Ôn Thanh Trúc cánh tay kia. 5 đại cao thủ đồng thời đánh tới. Chân khí cuốn lên, thánh nhân tự bên trong, cát đất bay lên. Lục Đỉnh Chu lại như cũ chỉ là triển khai thật dài cánh tay, phế khiếu bên trong kiếm khí dễ sai khiến, linh hoạt có thể từ bất luận cái gì một ngón tay bên trên bắn ra mà ra. Tại cái này năm loại không đồng dạng thức công kích phía dưới, hắn ngón tay liền gãy, như là kích thích trong hư không vô hình cầm huyền, như điện chớp, chính là từng đường kiếm khí trước mặt lướt đi. Ô ô ô xé rách không khí kiếm minh tiếng, trực tiếp đụng vào năm đại khai khiếu cấp võ tăng trước mặt. Ầm. Cái kia một cây đập về phía Lục Đỉnh Chu gậy đồng, trực tiếp bị từ ở giữa tất cả hai nửa, thuấn thế quát tới, liền mang vị kia tại thánh nhân tự được xưng là Kim Cương viện thủ tọa trưởng lão, cánh tay tận gốc mà đứt, hướng phía bầu trời thật cao vút lên. Nhưng mà cái này ngược lại là kết cục tốt nhất. Đối mặt cái kia sắc bén không gì sánh được, dễ như trở bàn tay, phản phất có thể mở ra hết thể kiếm khí, cái khắc bốn đại cao thủ kết cục, thê thảm không cách nào hình dung. Cầm giới đao cái bị kia, lao đoạn, người bị phẫu bụng, ngực nứt ra rồi một cái từ phía trước có thể nhìn thấy phía sau lô lớn. Mặt khác ba cái, bọn họ là dùng quả đấm, bàn tay đánh tới, thế nhưng đối mặt bắn ra kiếm khí, bọn hắn không có một thân hùng hậu chân khí hộ thể, lại như cũ giống vậy đầu hũ bùn nặng đồng dạng, bị cắt thiết hầu, xuyên tim, đeo đầu. Trong một nhịp hít thở, năm đại cao thủ một loạt mà lên, trong nháy mắt bỏ mình tại chỗ. Ôn Thanh Trúc không thể tin được đây hết thảy, nhìn trong lúc phất tay liền tùy ý chém giết liên tiếp bao quát chỉ quốc phương trượng ở bên trong bảy lớn khai khiếu cao thủ, sau đó tiếp tục hướng phía thánh nhân tự một đám võ tăng đi tới người trước mặt. Ôn Thanh Trúc trong mắt nhiều hơn một vệt đặc thù tia sáng kỳ dị, nàng lớn chịu chấn động, cũng tại loại rung động này phía dưới trong lòng cảm nhận được một loại kỳ lạ phản ứng, tim của nàng đập đang tăng tốc, lại không biết là bởi vì cái gì. Mà còn lại một đám thánh nhân tự võ tăng nhóm, tại mắt thấy phương trượng cùng 6 đại trưởng lao thủ tọa toàn đều chết ở trước mặt một trong phía sau màn, hô nhìn lại tiếp tục hướng của bọn hắn đi tới Lục Đình Chu. Lục Đình Chu mỗi lôi kéo Ôn Thanh Trúc một bước đi ra, trên trăm hảo cầm côn võ tăng liền sợ hãi lui ra phía sau 3-4 bước. Không cần thiết nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn đã lôi kéo Ôn Thanh Trúc đến rồi thánh nhân tự sơn môn trước đó, vì phương trưởng báo thủ. Trong quá trình cũng thường thường sẽ có hồng mắt hỏng mất võ tăng nhóm, tức thì biết rõ lẫn nhau trên lệnh, cũng giống như điên muốn giết Lục Đình Chu. Đối với cái này, Lục Đình Chu chỉ có thể đưa bọn hắn đoạn đường. Từ hắn cùng Ôn Thanh Trúc đi vào cái này thánh nhân tự tới nay, từ chỉ quốc mấy cái này khai khiếu tăng nhân muốn đem Ôn Thanh Trúc bây ở chỗ này, đem hắn tiện đường giết một khắc kia, hắn liền đối với nơi này tăng nhân không có bất kỳ thương hại. Hắn phải xuống núi, để cho mở đường có thể sống. Nếu như không cho mở, không biết sống chết, hắn như thế nào lại mềm tay. Cuối cùng, Lục Đình Chu tại cửa sơn môn tìm tới chính mình con ngựa kia, đem Ôn Thanh Trúc ôm lên ngựa, quay người nhìn vẫn ở chỗ cũ sơn môn vây quanh một đám, hoảng sợ sợ hãi xem lấy hai người bọn họ một chúng tăng nhân. Hắn thật sâu nhìn cái này thánh nhân tự ba chữ. Thánh. Ân. Tự. Kết hợp hắn tại cái kia phương trượng trong thiện phòng nghe được sự tình, đã minh bạch nơi đây tại sao muốn gọi thánh nhân tự. Kéo. Hắn không suy nghĩ thêm nữa, trực tiếp mang theo Ôn Thanh Trúc hạ chỗ này tiểu thánh sơn. Tầm nửa ngày sau, bọn hắn đã ly khai tiểu thánh sơn trong phạm vi, cưỡi tại một con ngựa bên trên, Ôn Thanh Trúc lúc này chủ động mở miệng, hỏi: "Ngươi có phải hay không nghe được là ai để cho chỉ quốc phương trượng đem chúng ta vây ở thánh nhân tự?" Lục Đình Chu nghe vậy, trả lời nói: "Có thể biết công chúa ngươi cùng ta sẽ đến thánh nhân tự người, có ai đâu? Đây là ngươi tạm thời quyết định, trừ phi người kia cũng biết mẹ ngươi cùng chỉ quốc quan hệ, cho nên mới sẽ tính định ngươi muốn vào thánh nhân tự nghỉ tạm, tiện đà đem chúng ta nhốt ở nơi nào." Ôn Thanh Trúc sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong lóe lên một tia bi thương và đau nhức khổ. Trí tuệ của nàng kế thừa mẫu thân của nàng, đi qua Lục Đình Chu nhắc nhở sau đó, nơi nào còn có thể không nghĩ tới là ai chỉ điểm chỉ quốc phương trượng. Thánh nhân tự, không cũng là bởi vì bị thánh nhân có thể lập tự ý tứ, mà mẫu thân nàng trước đây cùng chỉ quốc lẫn nhau thức, đàm kinh luận đạo thời điểm, phụ thân của nàng đương nhiên cũng là rõ ràng. Suy nghĩ minh bạch những thứ này sau đó, Ôn Thanh Trúc liền không có hiểu, Trì Quốc sở dĩ sẽ phản bội mẫu thân Ôn Diệu Âm, chỉ có thể là bởi vì tại Trì Quốc nhận biết nàng mẫu thân trước đó cũng đã là vị kia thần tử. Cái này trong thiên hạ, người nào không là thần dân của hắn đâu, người nào có thể dám không nghe hắn đâu. Ôn Thanh Trúc đau nhức khổ mở miệng, chẳng qua là ta không rõ, hắn tại sao muốn đem ta nhốt tại thánh nhân tự, đây hết thảy phía sau là bởi vì cái gì? Lục Đình Chu bản cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Thằng đến hắn vừa vặn nghe được Ôn Thanh Trúc nói trong thiên hạ, cái nào không là thần dân của hắn, người nào dám không nghe hắn. Hắn bỗng nhiên quay người nhìn về phía cái này thánh nhân tự, nói, không, dưới gầm trời này hoàn toàn chính xác còn có thể xương được lên, không phải hắn thần dân một số người, mà hắn muốn đúng là đem những người này đều biến vì thần dân của hắn. Ôn Thanh Trúc đông nhiên nếu có điều rõ ràng, lẩm bẩm nói, thảo nào, khó trách hắn mấy năm này, mấy lần Trung Châu, thậm chí còn một năm qua này, liền một mực ở tại Trung Châu, nguyên lai làm như vậy là để muốn làm chuyện này. Nàng quay người nhìn, thánh nhân tự đã không nhìn thấy. Nhưng Ôn Thanh Trúc lại phảng phất có thể nhìn thấy đứng sững ở Trung Châu một tòa đỉnh thiên lập địa đại Phật, cái này Phật không phải thánh nhân tự Phật, mà là thánh nhân tự đều phải vì thế mà ngửa đầu đích thực Phật. Cũng là Trung Nguyên đại địa đệ nhất Phật môn chính thống. Trung Châu, Thiếu Thất Sơn, Thiếu Thiên Tự. Nếu như truyền đi, nữ nhi của hắn, hiện nay công chúa bị Phật môn giam lỏng, lại ngay tại dưới con mắt của hắn, liền là hoàn toàn sư xuất hữu danh. Triều đình làm việc, cho tới bây giờ cũng là muốn chính đại quang minh chính đại, mới có thể yên ổn người trong thiên hạ dân tâm. Chúng ta bây giờ trốn ra thánh nhân tự, phá hủy kế hoạch của hắn, hắn sẽ là phản ứng gì? Ôn Thanh Trúc thì thào mở miệng. Lục Đình Chu không trả lời, hắn mặc dù cũng rất muốn nhìn thấy Ung Hoàng khó coi thật tình, thế nhưng hắn nhưng có thể đoán được, liền coi như bọn họ trốn ra thánh nhân tự, phá hủy nào đó cái kế hoạch, cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Cái kia người đã tại Trung Châu ở lâu hơn một năm, tất nhưng đã chuẩn bị vạn vô nhất thất, chỗ thiếu đúng là một cái bé nhỏ không đáng kể lý do mà thôi. Không có khả năng bởi vì bọn họ điểm này tiểu cải biến, liền không đi tiến hành rồi. Tương phản, thánh nhân tự chuẩn bị nhốt công chúa không thành, ngược lại bị công chúa chạy trốn, như cũng có thể làm vấn tội Phật môn danh tiếng. Vương quyền chính là đại nghĩa, lực lượng chính là đạo lý. Trung hợp, hai thứ đồ này đều giữ tại trong tay của người kia. Hắn chỉ là muốn biết, nếu như hắn muốn đây hết thảy đều là đúng, như vậy chuyện này sẽ tại khi nào thì bắt đầu, hoặc có lẽ là đã bắt đầu rồi. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 107, san bằng Phật môn. Nơi này là ly khai tiểu thánh sơn ngoài trăm dặm một nhà vô danh thôn trang. Đi lên trước nữa mấy ngày lộ trình, liền có thể đến Trung Châu hoàn thành, ngươi còn muốn theo ta tiếp tục đi không? Tạm thời ở nhờ tại một nhà nông gia bên trong Ôn Thanh Trúc, dùng chiếc đũa đem trong bát một khối nhỏ cơm thẻ rời gầy kéo gần trong miệng. Hai người là ly khai tiểu thánh sơn sau đó thứ hai ngày xế chiều, phát hiện cái này thôn trang nhỏ, tạm thời ở nhờ. Ôn Thanh Trúc cùng Lục Đình Chu y phục đều thay đổi. Thời khắc này Ôn Thanh Trúc mặc dù thân mang đơn giản thuần màu sắc nông gia quần áo, tóc dùng mặt tử nhẹ nhàng bế đứng lên, nhưng không chỉ có không để cho nàng trở nên tục tằng, ngược lại càng nhiều để cho người hai mắt tỏa sáng sạch sẽ làm lệ chi sắc, khiến cho người không thể khinh nhẫn. Công chúa, còn muốn đi Trung Châu sao? Lục Đình Chu cũng bái lên trong bát hạt cơm, đơn giản mấy miệng sau khi ăn xong, nói, Lục Mộ chỉ là an thành nhất giới ngư long vệ, vân mệnh bảo hộ ngươi, nếu là ngươi muốn đi, Lục Mộ đương nhiên phải đi theo cùng đi. Hắn đương nhiên không thể cùng bị này nói rõ, chính mình đi trước Trung Châu mục đích, chính là vì tiến nhập hoàng cung đại nội bên trong. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới tại Ôn Thanh Trúc đã trải qua tiểu thánh sơn thánh nhân tự trận này biến hóa sau đó, lại vẫn nghĩ đến vị kia lấy làm quân cờ bên người thân đi, làm thật là vì vinh hoa phú quý hay sao? Cách Ôn Thanh Trúc nhẹ nhàng đem chiếc đũa đặt ở bát miệng bên trên, khăn tay lau miệng, lên tiếng nói, ta có một số việc nhất định phải đi Trung Châu hỏi rõ mới được, đây cũng là ta từ quê nhà không xa vạn dặm muốn đi Trung Châu duy nhất một cái nguyên nhân. Lúc đầu nàng chỉ là muốn biết còn sống người phụ thân này rốt cuộc là hạ người gì, nàng cũng không để bụng đối phương là thiên tử vẫn là muôn dân bách tính, nàng chỉ biết cha ruột của mình còn sống, tiện đà nàng muốn biết cha của mình cùng mẫu thân trước đây là thế nào nhận thức, trải qua cái gì, cũng muốn biết mẫu thân nàng vì sao phải đi xa Nam Châu lánh đời mai danh. Mà ở trải qua tiểu thánh sơn thánh nhân tự sự tình sau, nàng loáng thoáng ở trong lòng từng ngẫu nhiên huyễn tưởng qua một cái phụ thân hình tượng đã vỡ tan, còn lại liền chỉ là đối với mâu thân mình trước đây qua lại hiếu kỳ. Đa tạ ngươi, ta chỉ cần đi đến Trung Châu hỏi rõ một sự tình thì tốt rồi. Ôn Thanh Trúc ngưng mắt nhìn Lục Đình Chu khuôn mặt, nói, về phần ngươi, ngươi cũng không cần coi ta là làm công chúa, bởi vì ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua sẽ lưu ở tòa này trong hoàng cung, bất quá ta sẽ rời đi Trung Châu trước đó, ta tận hết khả năng thỏa mãn ngươi một ít nguyện vọng, coi như là báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Nàng ý nói hiển nhiên là chỉ công danh lợi lộc, quan tước đồng lộc các loại. Hoàn toàn chính xác. Coi như nàng không lưu ở trong hoàng cung, bằng vào thân phận của nàng, cũng có thể đơn giản vì bất cứ người nào cầu được một quan nửa trước, huống chi Lục Đình Chu vốn là thực lực không tầm thường. Cái kia liền đa tạ công chúa. Lục Đình Chu đương nhiên sẽ không tự tuyệt. Chỉ là, Ôn Thanh Trúc đang nghe hắn câu này lời nói sau đó, ánh mắt trong lóe lên một tia nhàn nhạt thất lạc, nhưng lập tức liền tiêu thất. Vậy chúng ta liền ngay hôm đó lên đường đi. Chờ đến hai người ăn cơm xong sau đó, từ nông gia đi ra, cáo biệt hiền lành nông gia phu phụ. Lúc này, trước mặt bọn họ đã là hai con ngựa. Nếu như phải tiếp tục đi trước Trung Châu, ta kiến nghị không cần đi thành trì quan phủ chủ lưu. Ừm, chúng ta chỉ cần vào Trung Châu liền có thể, không cần quấy nhiễu ven đường châu thành. Ôn Thanh Trúc minh bạch Lục Đình Chu ý tứ. Nếu như bọn hắn suy đoán là thật, triều đình thật muốn đối với Trung Châu thiếu thiền tự cái này một võ lâm sáu đại thánh địa một trong Phật môn thánh địa ra tay, như vậy trước đây tại thánh nhân tự đánh một trận đã đủ cho người kia lấy hưng sư động chúng lý do. công chúa tại Thiếu Thiền tự phân đỉnh phía dưới thánh nhân tự gặp hai kiếp, chỉ quốc phương trưởng đám người bỏ mình, mà công chúa tung tích không rõ, đây là tốt biết bao vấn tội tại Phật môn lý do. Nhưng nếu bọn họ xuất hiện lần nữa tại châu thành các nơi, kết quả kia không cần nói cũng biết, 89/10 gặp phải lần nữa nốt. Đại Ung Vương triều muốn đối với Võ Lâm Thánh địa ra tay loại đại sự này, Ôn Thanh Trúc chính mình tự vấn ở trong đó không thay đổi được cái gì, mục đích của nàng chỉ là muốn đi hỏi một chút nàng cái vị kia phụ thân, chuyện liên quan tới mẫu thân của mình mà thôi. Nhưng mà, Lục Đình Chu cũng không phải nghĩ như vậy. Giả sử Đại Ung thực sự hiện tại đã xuống tay với Thiếu Thất Sơn, cái kia Vương triều đối chiến Thánh địa cái này loại hôn chiến, ta ha có thể không đi kiếm chỗ tốt. Hắn du hồn trạng thái nhưng là không tiếng động không màu sắc, vô hình vô thể, thích hợp nhất đục nước béo cỏ. Vừa lúc hắn hiện tại bản tôn đã đột phá đến khai khiếu cấp số, thực lực so Vệ Thiên Nam thân thể này càng hơn mười mấy lần, lại tăng thêm Vệ Thiên Nam thân thể cũng mau cần chấm dứt, lần này đi nếu có thể lại mò được cao thủ lợi hại hơn thân thể, chỉ bằng điểm này chính là kiếm lợi lớn. Bên này Lục Đình Chu bản tôn cùng Ôn Thanh Trúc tiếp tục hướng Trung Châu phương hướng cải trang xuất phát, thứ hai phân thần thì hướng Thiếu Thất Sơn mà đi. Thiếu Thất Sơn tại Trung Châu Đại Phong Thành ở ngoài, nơi này là Trung Châu Lạc Thành địa giới, hai địa phương cách xa nhau rời không đến 200 dặm, cái kia thánh nhân tự cách Thiếu Thất Sơn liền càng gần, hầu như cùng Lục Đình Chu cùng Ôn Thanh Trúc suy đoán hoàn toàn tương xứng. Chờ đến hôm đó bọn hắn từ thánh nhân tự trong giết sau khi đi ra, tối hôm đó thánh nhân tự chỉ quốc phương trưởng cùng mấy vị thủ tọa trưởng lao thi thể còn không có hỏa táng, thánh nhân tự liền đã đến mười mấy người mặc đấu như phục cao thủ. Nếu như Lục Đình Chu lúc đó còn ở nơi này, là có thể rõ ràng đoán được những người này công lực. Ở kinh thành bên ngoài như Tần Châu, An Thành những chỗ này mở một khiếu cao thủ liền có thể mặc thất phẩm tử ý ngư long, xa hơn bên trên thì là tượng trưng cho bốn quan ngũ phẩm hàm vân tức đấu bảo vệ, có thể mặc bên trên mặc quần áo này, mỗi người nếu so với An Thành Trần Kính Đức lợi hại gấp trăm lần, chí ít đều là hai khiếu cao thủ, thậm chí còn có ba khiếu cấp số cao thủ. Mà những người này đến rồi thánh nhân tự sau đó chỉ đơn giản làm hai chuyện: một, đem thánh nhân tự bên trong tất cả tăng nhân tất cả đều chu diệt sạch sẽ; hai, tại thánh nhân tự bên trong để lại một cái cùng Ôn Thanh Trúc thân hình không sai biệt lắm nữ tử thi thể. Tiện đà, ngày thứ hai Đại Ung triều đường bên trên liền có người đem cái này Di Châu công chúa tại thánh nhân tự ngộ hại sự tình bẩm báo cho vào thư phòng. Lúc đó chính là cả triều đều kinh hãi, thậm chí còn có một chút quan viên cũng không biết cái này Di Châu công chúa là cái từ nơi này nô ra. Thằng đến đón lấy tới, vị yêu quan viên đem Ôn Thanh Trúc bí mật trở về hoàng cung, mẹ là 20 năm trước cùng bệ hạ có một đoạn tình duyên Võ Lâm đệ nhất mỹ nhân Ôn Diệu Âm sự tình nói ra. Lập tức triều đình bên trên một mảnh ồn ào náo động. Là minh bạch Ôn Thanh Trúc vị này Di Châu công chúa lai lịch thân phận sau đó, nghe nữa nghe thấy bực này chuyện không may, lúc này triều đình bên trên tất cả đều là ồn ào đồng dạng ồn ào kiêu căng, đại nghịch bất đạo. Công chúa bực nào tôn quý thân phận, vậy mà ngộ hại tại một hoang dã hoang vắng tự, lạc thành quan viên, khó từ kỳ cứu. Thánh nhân tự bị hoàng ân, là một chỗ nhỏ, tất nhiên không có khả năng có can đảm ra hại hoàng thất hậu duệ quý tộc, phía sau chắc chắn chủ mưu. Tại cả triều quan viên, cái này đại địa trên từng bị địa vị cao, quyền thế ngập trời văn võ chư công nhóm ngươi một lời ta một lời phía dưới, lập tức đã có người đưa ra mục tiêu. Thiếu Thiền tự là thiên hạ Phật môn tông, thánh nhân tự cách Thiếu Thiền tự không hơn 100 dặm, lẫn nhau còn có phụ thuộc quan hệ, việc này tất nhiên cùng Thiếu Thiền tự khó thoát căn hệ. Lúc này, cả triều văn võ bên trong, một người mặc áo mang bảo, thân thể hùng vĩ, nhìn lên tới hơn 50 tuổi, lại tựa như trèo chống xã tắc giờ cao ngày ngọc trụ lão đại nhân nhàn nhạt mở miệng: "Công chúa ngộ hại, Phật môn tội khác không tha thứ, khẩn cầu bệ hạ phát binh, săn bằng Thiếu Thiền tự, diệt Phật." Làm người đàn ông này một câu lời thốt ra hiện sau đó, cả triều đều tĩnh lặng lại. Hắn mặc dù thanh âm không lớn, nhưng không có bất kỳ một cái quan viên dám can đảm ở vị này mở miệng sau đó tiếp tục nói nữa lời nói, bởi vì vị này liền là đương kim Đại Ung Vương triều duy nhất một cái người mặc áo mãng bảo, được xưng trụ quốc đại thần, lại kiêm thái tử thái phó, thống ngự tam pháp ti nha môn dưới một người, vạn người trên võ thần hầu nguyên hóa cẩm. Là lấy làm cả triều văn võ đại thần nghe được võ thần hầu câu này lời nói sau đó nhao nhao lặng im. Kỳ thực có mấy người thông minh tuyệt đỉnh đại thần cũng đều nhìn tấu trận này triều đình trên biện luận sau lưng chân tình cực không đơn giản, nhưng bọn hắn nào dám biểu hiện ra ngoài nửa phần. Chỉ nghe ngay tại võ thần hầu nguyên hóa cập mở miệng sau đó: "Ta nữ thanh trúc nộ hại tại phật môn, việc này chấm nếu đơn giản nhìn tới, thật xin lỗi trước đây gửi tâm tại chấm Ôn Diệu Âm." Long ỷ trên vị kia như thân rồng thần, trong miệng nói ra một chữ sau, đạm mạc mở miệng: "Vậy thì do nguyên ái khanh tự mình dẫn Trung Châu cấm quân, đại lý tự 3000 ngư long vệ, 500 đấu ngư vệ, hình bộ 10 đại thần bắt lấy, đô sát viện 81 tên luyện khí sĩ, trung 10 vạn đại quân, binh phát Thiếu Thiền tự." Làm Ung Hoàng Thánh chỉ rơi tại triều đình thời khắc, cả triều văn võ toàn đều cảm giác được một cô khó có thể hình dung cường đại cảm giác áp bách. Ngựa đạp giang hồ cấm quân, giám sát thiên hạ đại lý tự vệ, còn có hình bộ 10 đại thần bắt lấy, cùng với đôn đốc viên luyện khí sĩ. Những thứ này mặc kệ là bất kỳ một cái nào bộ phận môn, đều đủ để cho trên giang hồ bất kỳ một cái nào thánh địa run sợ. Chính là hơn nửa năm trước tức bỏ thuộc địa Bắc quận Vương phủ thời điểm, Đại Ung triều đình cũng không có xuất động qua dạng này cấp số binh lực. Lần kia cũng chỉ là trấn thủ ở biên cương 300.000 biên quân, sáp nhập 3.000 ngư long vệ, liền bình định rồi nắm giữ 3 vạn tinh binh Bắc quận Vương Lý Nguyên Anh. Kết quả, lúc này mới không đến lâu hơn 1 năm, triều đình lại muốn đối với 6 đại thánh địa bên trong một tòa ra tay. Thời khắc này triều đình bên trên chỉ có tự mình tham dự qua bình định Bắc quận Vương phủ mấy cái đại bộ phận mới rõ ràng nhất bình định Bắc quận Vương phủ phía sau thu hoạch là cái gì. Số hàng mấy chục tỷ kim ngân tài vật vẫn không tính là chân quý nhất là Bắc quận Vương phủ thượng võ khố bí tịch, cùng với các loại Bắc quận Vương phủ thượng 300 năm hạ xuống kế thừa tích góp từng tí một thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, bảo vật liên tiếp xuất hiện. Có thể nói diệt Bắc quận vương phủ sau đó, vương triều thu hoạch không thua gì đánh một trận diệt quốc chi chiến sau tài nguyên cấp đoạn. Khi đại ung vương triều đại quân từ Trung Châu Nghiễm Dương trong hoàng cung lái ra thời khắc, chính là Lục Đỉnh Chu cùng Ôn Thanh Trúc từ cái kia trong thôn trang nhỏ tiếp tục khởi hành hướng về Trung Châu mà đến thời điểm. Mà khi Lục Đỉnh Chu hai người cưỡi ngựa đi ra là thành, cái này cùng nhau lúc, Đại Phong thành ở ngoài 80 dặm trong núi lớn Hùng Sơn Thiếu Thất Sơn bên trên, thân mặc hoàng y, hồng y, áo xám khác biệt tăng nhân, đặt hơn mấy bạn, đã trên Thiếu Thất Sơn chạy động đứng lên. Cong, cong, cong. Một tiếng lại một tiếng chấn động phương viên trăm dặm rộng tiếng chuông, liền trong tầng mây hơi nước đều lầy ra, liên tiếp 81 vang. Đây là từ Thiếu Thiền tự từ 1000 năm trước La Thập Tổ sư khai sơn gặp tự, truyền xuống Phật môn kinh điển sau đó, trải qua một thiên niên tuế nguyệt, lần thứ 3 vang lên 81 đạo tiếng chuông. Phật môn chú ý suy cho cùng, 81 chính là vì tự số, có nghĩa là sự tình đã đến cùng cực cấp độ, đối với chùa miếu mà nói, thì có nghĩa là thời khắc sinh tử. 1000 năm trước Phật môn La Thập Tổ sư tọa hóa thời điểm, ngay lúc đó Thiếu Thiền tự lập căn bất ổn, lọt vào thiên hạ vây công, cái kia là lần đầu tiên. Lần thứ 2 là 500 năm trước Lữ Tổ đến nhà đến thăm. Hiện tại là lần thứ 3. Trừ cái này 3 lần ở ngoài, Thiếu Thiền tự lịch sử bên trên mặc dù trải qua các loại thời đại triều đình phân cùng, võ lâm biến đổi, cũng đã gặp qua không chỉ một vị hoàng đế muốn hưng thịnh diệt Phật cử chỉ, nhưng cho tới bây giờ cũng không có liên tục gõ qua 81 âm thanh chuông. Nhưng lần này, 81 âm thanh tiếng chuông vang vọng bát phương lục hợp, có nghĩa là Thiếu Thiền tự sắp đối mặt cùng tổ sư tọa hóa cùng Lữ Tổ đến thăm một dạng thời khắc sinh tử. Cong. Lục Đình Chu thứ 2 phân thần, ngay tại Thiếu Thiền tự ngoài 30 dặm, hắn nghe 81 âm thanh chuông trong tiếng phóng hỏa khói báo động chi khí, vậy mà cách không gì sánh được xa xôi không gian, khiến cho hắn như đối mặt xa trường bên trên. Cái chuông này tựa hồ là một kiện đại bảo vật a, tâm hắn nói. Lục Đình Chu không biết là chuông này xác có lai lịch lớn. Tương truyền 3,500 năm trước, đại địa còn tại thời kỳ viễn cổ chủ thượng đại viên vương cùng Tây Di bộ lạc chiến thần hình tại Bình Thủy triển khai ghi khắc sử sách Bình Thủy chi chiến. Lúc đó, vì trấn quân uy, đại viên vương hiệu lệnh thủ hạ võ sư chém giết Tây Bắc con rùa đồng, Đông Nam thiết nhu, chế trống, chế chuông. Sử ký, chuông đồng trống sắt chế thành ngày, đại viên vương lấy quyền kích, âm thanh chấn trong nước Trung Nguyên, mạn sử dụng nghe thấy. Đại viên vương dựa vào chuông đồng trống sắt, hoàng hôn thần đánh, đại quân tư thế không thể ngăn cản, cuối cùng đại phá Tây Di, nhất thống thiên hạ, mới có hôm nay Trung Nguyên văn minh. Về sau, đại viên vương thời kỳ kết thúc, chuông trống hai loại Trung Nguyên thánh vật đánh rơi, cho đến 1000 năm trước Thiếu Thiền tự tổ sư La Thập từ hải ngoại mà đến, lại mang về thất lạc đã lâu viên vương chuông đồng, treo ở Thiếu Thất Sơn đỉnh, cũng bởi vậy khai tông lập phái, thành lập Phật môn thánh địa. Chỉ thấy, thời khắc này Thiếu Thất Sơn phía dưới, đến tính toán vạn áo xám tăng binh, dưới chân núi kết trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn phía trước đại ung cấm quân. Lại ngay tại vạn quân lôi động trong tiếng, A Di Đà Phật. Từ Thiếu Thất Sơn bên trên truyền ra không thua gì cái kia chuông đồng thanh âm một tiếng rộng lớn hét lớn, không nghĩ đúng là võ thần hầu đại giá đích thân tới Thiếu Thất Sơn, lão tăng chỉ muốn hỏi rõ, đại ung binh đệ ta Thiếu Thất Sơn, đến tuột cùng sư xuất tên gì. Cái này một lão tăng thanh âm xuất hiện sau đó, Thiếu Thất Sơn từ trên xuống dưới tĩnh như Phật quốc tịch thổ. Võ thần hầu, là Nguyên Hoa Cập. Lục Đình Chu phân thân đã sớm phiêu đã tới, nghe thanh âm thầm nghĩ, người nói chuyện bực này hùng hậu công lực, chỉ sợ là đuổi theo không lên cái kia được xưng là thần cấp cao thủ năm đại truyền thuyết, cũng là thiên hạ hôm nay tuyệt đỉnh tồn tại, có công lực như vậy, phải là Thiếu Thiền tự đương đại chủ trì ngộ Bồ đề. Từ Phật môn tổ sư La Thập sau đó, lịch đại Thiếu Thiền tự tăng nhân đều lấy ngộ là tên. Quả nhiên, tại lao tăng này thanh âm chấn đạt đến hơn 10 dặm, sông thẳng đen thủi lùi đại ung cấm quân sau đó, từ trong đó truyền ra võ thần hầu Nguyên Hóa Cập tiếng cười, ngộ Bồ đề, ngươi cái này đại nghịch bất đạo Phật môn thủ ác, giúp đúng Phật môn thánh nhân tự tăng nhân đưa tới bệ hạ ái nữ Di Châu công chúa bị chết, cái này tội lớn hơn trời, thiên hạ tăng nhân đều là khó thoát một kiếp. Di Châu công chúa, Ngộ Bồ đề liền tên này đều chưa nghe nói qua, lo lắng nói, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, là muốn gán tội cho người khác. Trong đại quân, võ thần hầu Nguyên Hóa Cập dạng chân tại một đầu như là kỳ lân tuấn thú phía trên, thản nhiên nói, nhưng ngươi Thiếu Thiền tự chân chính tội, xa xa so bản hậu mở miệng nói tới đại thiên vạn lần. Ngộ Bồ đề ngăn thương mại tiếng nói nở nụ cười, võ lâm thánh địa, tự phong một vực, tại đương kim ung hoàng như vậy hoàng đế trong mắt, đúng là tội. Nói xong, hắn chạm tại hơn vạn danh tăng nhóm người trước, chủ động chắp tay trước ngực, đã như vậy, liền để lão tăng nhìn một chút võ thần hầu như thế nào san bằng ta nghìn năm bất diệt Phật môn tổ đỉnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 108, đỉnh phong võ thánh Thiếu Thất Sơn, Phật môn tổ đỉnh, chính là thiên hạ tăng nhân bên trong nơi thần thánh. Mà bây giờ nhưng là đại binh tiếp cận. Ung ung chỉ nhìn cái kia chân núi hoàn toàn đen xì thiết giáp các cấm quân, liền tựa như từng mảnh một sơn mạch đồng dạng hướng phía Thiếu Thất Sơn áp bách tới gần. Cầm đầu võ thần hầu Nguyên Hóa Cập, dưới hông là một đầu thần tuấn dị thú, như là trong truyền thuyết kỳ lân, giống như ngựa giống như sư tử, có tông mao, có lân phiến. Truyền thuyết, đây là Nguyên Hóa Cập từng thâm nhập đến Trung Nguyên phía nam rừng rậm đầm lớn bên trong, chỗ thu phục thần dị giống loài, có viễn cổ kỳ lân thú huyết mạch. Lại nhìn lập tức Nguyên Hóa Cập một thân, thân hình cao lớn, tay chân cao lớn, đối mặt phía trước Thiếu Thất Sơn Ngộ Bồ Đề, hắn vẻ mặt thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt mang theo lệnh người nghiêm nghị bá khí. San bằng Phật môn, liền tại hôm nay. Một lời rơi, a đại quân ầm ầm lôi động, bay thẳng đến Thiếu Thiền tự phương trượng Ngộ Bồ Đề đánh tới. Lục Đình Chu phân thần liền phiêu đãng tại Thiếu Thất Sơn xung quanh, hắn nhìn cuối tầm mắt cái kia nhất phiến phiến quân sự sắc khí, lòng còn sợ hãi, như thế khổng lồ quân đội số lượng, sợ là có chừng 10 vạn, tụ tập lại thân thể dương khí, ta cái này phân thần cách thật xa, cũng không dám tiến lên. Cái này với hắn trước đây không có cách nào đi chiếm giữ so hắn tinh thần cảnh giới cao hơn Trần Kính Đức thân thể, là một cái đạo lý. Gì? Bên kia mấy đám ngất trời thân thể dương khí, lại là người nào, không giống như là đại ung trong quân đội, cũng không giống là thiếu thiền tự đấu võ tăng nhân, chẳng lẽ là giống như ta tới muốn đục nước béo cỏ. Lục Đình Chu bỗng nhiên tại Thiếu Thất Sơn chân núi phía nam một cái tiểu trong núi rừng, phát hiện mấy cũng không như võ thần hầu nguyên hóa cấp đáng sợ như vậy thân thể áp bách khí tức, cũng không giống là thiếu thiền tự như thế Phật môn dương cương khí huyết. Tâm niệm vừa động, hắn điều khiển thần hồn trực tiếp bao bàn tới. Thời khắc này Thiếu Thất Sơn chân núi phía nam bên trong, rừng rậm cây cối che lấp, từ nơi này có thể cư cao lâm hạ nhìn thấy dưới chân núi võ thần hầu nguyên hóa cấp cùng thiếu thiền tự Phương Trượng Nộ Bồ Đề sắp sửa giao thủ ở cùng một chỗ. Võ thần hầu nguyên hóa cấp từng coi như ung hoàng cấm quân tổng quản, trước đây nương theo lấy ung hoàng Triệu Quảng Trị du thiên hạ, trò chơi giang hồ, có thể nói là 20 năm trước giang hồ bọn ác ngộng, nếu không phải hắn chính là triều đình người, không tính tại cao thủ giang hồ trong hàng ngũ, chúng ta cái này cái gọi là tám con rồng cùng với bảy đại tông sư đều muốn nhường đường cho hắn. Nói chuyện là một người mặc áo bào màu tím thanh niên, nhìn lên tới có chừng 27-28, tay cầm quạt xếp, lung la lung lay, nhìn chân núi nguyên hóa cẩm, nói: lần này nếu là bị hắn công phá thiếu thiền tự, san bằng phật môn, có thiếu thiền tự bên trong chỗ này nghìn năm tổ đỉnh bên trong vô tận phật môn bí công vật hiệu, nói không chừng về sau có cơ hội trùng kích cái kia thần cảnh giới. Chu Minh Hà tất quá phần nguyên hóa cẩm vi phong. Tại thanh niên áo bào tím nói lời nói thời khắc, trong rừng truyền đến trận trận lãnh ngạo tiếng cười: đi sang đây xem dưới núi, nguyên hóa cẩm có thể có hôm nay tu vi, toàn do hắn 30 năm qua tại trong triều đình đánh giết cướp đoạt, ngoài sáng trong tối không biết diệt bao nhiêu môn phái, đoạt bao nhiêu bí tịch, được bao nhiêu bảo dược, mới đưa hắn đẩy tới ngũ hành viên mãn võ thánh cấp số. Theo ta nói biết, hắn trước đây giống như chúng ta 27-28 tuổi thời điểm, cũng chỉ có hai khiếu tu vi mà thôi. Hai người thanh niên chạm tại chân núi phía nam trong rừng núi, quan sát phía dưới, lại không biết có một luồng ngũ hồn phiêu phiêu đang đã tới đầu của bọn họ đỉnh, chính là Lục Đình Chu. Hai người kia nguyên lai là giang hồ bắt long bên trong hai vị. Cách thật xa, Lục Đình Chu đầu tiên là nghe được hai người đàm luận lời nói, lập tức liền đoán được hai cái thân phận của người. Mà đợi được hắn đi tới hai người bầu trời, thấy rõ hai người khuôn mặt sau đó, nhất là phía sau đi ra cái kia mở miệng lãnh đạo, vẽ nghĩ người bên cạnh thanh niên trên thân sau đó, là hắn. Lục Đình Chu giật mình, Lý Nguyên Long. Nguyên lai cái này phía sau đi ra thanh niên, đúng là hắn từ Vệ Thiên Nam trong trí nhớ thấy Vệ Thiên Nam khắc cốt mình tâm cửu nhân. Giang hồ bắt long một trong Lý Nguyên Long. Năm đó Vệ Thiên Nam còn chưa gia nhập Phúc Địa hội thời điểm, từng có một cái thanh mai trúc mã, hai người dắt tay mới bước chân vào giang hồ, nhưng không ngờ đi ngang qua giang nam thời điểm, nữ nhân yêu mến trực tiếp bị Lý Nguyên Long nhìn trúng, xuất khẩu đùa giỡn. Khi đó Lý Nguyên Long mới 20 tuổi, mà Vệ Thiên Nam đã 25 tuổi. Hai người là ngang hàng niên kỷ, đồng dạng tu vi, nhưng Vệ Thiên Nam nhưng ngay cả Lý Nguyên Long một chiêu đều không tiếp nổi, sau đó một chân đạp Vệ Thiên Nam quỵ ở trước mặt. Lúc đó Vệ Thiên Nam cơ hồ là cũng bị bóp chết giống như con kiến giết chết, lại là của hắn yêu thích nữ tử đau nhức cầu mãi tỉnh, mới khiến cho Lý Nguyên Long thả Vệ Thiên Nam một con ngựa. Sau đó Vệ Thiên Nam trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi mến yêu bị mang đi, lại bất lực, lại qua không đến 3 ngày, liền nghe được yêu thích nữ tử đến rồi Lý phủ sau chuyện tự sát. Vệ Thiên Nam trước gặp dưới hung đủ, lại là mối hận cướp vợ, nhưng mà hắn hiểu được đều là khai khiếu cấp số, hắn căn bản không thể nào là Lý Nguyên Long đối thủ. Lý Nguyên Long, cái này Giang Nam Lý Việt đại công tử, từ khai khiếu ngày thứ nhất lên, chính là quét ngang Giang Nam bảy đạo tặc, đồng cảnh ở giữa, căn bản vô địch, thậm chí cao một cảnh giới đối thủ cũng có thể đánh một trận. Nhân chiến tích này, trực tiếp leo lên giang hồ long bảng, trở thành Lý Nguyên Long. Giang hồ tám con rồng, đó là thiên thiên bạn bạn cái thế hệ thanh niên bên trong tám vị nhân trung chi long, đồng cảnh vô địch, vượt biên đại chiến, hầu như đều là bọn họ tiêu phối. Vệ Thiên Nam tự biết chính mình nếu không có kỳ ngộ tu luyện, càng không có thế lực, vĩnh sinh cũng vô pháp báo thủ, phía sau hắn cơ duyên xảo hợp gia nhập Phúc Địa hội, trở thành một bánh lái chi chủ, thủ hạ cũng có một đám đi theo. Nhưng không ngờ, không có qua 3 năm, hắn liền nghe được Lý Nguyên Long bước vào hai khiếu cấp số sự tình. Vệ Thiên Nam càng thêm tuyệt vọng, thế là liền có phía sau hắn mạo hiểm lấy nghìn năm cổ một tinh hoa, muốn xung kích thứ hai khiếu thất bại thai họa kết quả. Lục Đình Chu chiếm giữ Vệ Thiên Nam thân thể thời điểm, từng mắt thấy qua những ký ức này, đã từng đối với Vệ Thiên Nam thi thể nói qua, về sau nếu có cơ hội hắn sẽ cho cái này bất hạnh người báo thủ. Nhưng không nghĩ bây giờ tại Thiếu Thất Sơn leo lên, lại gặp được cái này Giang Nam Lý Nguyên Long. Lý Nguyên Long ta nhận thức, hắn xưng hô người thanh niên áo tím này Chu Minh, chẳng lẽ là tám con rồng bên trong một vị khác? Chu Thánh Long. Lục Đình Chu từ trên thân Lý Nguyên Long, đem ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia người thanh niên áo tím. Vệ Thiên Nam đối với giang hồ bắt long một trong Lý Nguyên Long cừu hận thâm thiết, đương nhiên cũng đối với cái khác mấy cái long đều tiến hành qua lý giải, bởi vì tám con rồng bên trong, ba hai ở giữa có rất có giao tình. Chu Thánh Long, xuất thân hầu như cùng Lý Nguyên Long không khác nhau gì cả. Đồng dạng xuất từ đại ung bên trong một cái đại môn thiệt, hùng cứ tại một châu chi địa, danh truyền khắp thiên hạ ở giữa, là thánh địa các loại quý khách cấp bậc. Lục Đình Chu nhìn Chu Thánh Long cùng Lý Nguyên Long, chỉ cần từ hô hấp phun ra khí tức nhìn lên, hai người kia đều ở vào hai khiếu đỉnh phong, sắp bước vào ba khiếu cấp số cấp độ, ta bản tôn hiện tại luyện thành lữ tổ kiếm khí, đồng dạng cũng là đồng cảnh vô địch, chém giết một khiếu cao thủ như thái rau, theo chân bọn họ một cảnh giới thời điểm, ta không sợ, đáng tiếc ta hiện tại cảnh giới còn so với bọn hắn thấp một tầng. Lục Đình Chu chỉ phải tắt tạm thời vì Vệ Thiên Nam báo thù ý tưởng. Ngược lại ngưng mắt nhìn hai người kia, muốn biết hai người kia vì sao cũng sẽ đi tới nơi này. Ầm ầm. Lại vào lúc này, dưới núi đột nhiên giống như bạo phát to lớn chấn động đồng dạng, trời cao lay động, kịch liệt khí lãng trùng kích hướng về tứ phía ngọn núi mà đến. Lục Đình Chu lúc này xoay người hướng phía dưới núi nhìn lại. Chỉ nghe bên người Chu Thánh Long cùng Lý Nguyên Long thanh âm đồng thời truyền đến, cái này Thiếu Thiền Tự Vô Thượng Bí Điển Bát Bộ Thiên Long biến tại Ngộ Bồ Đề vị này viên mãn võ thánh trên tay, có thể nói là phát huy đến cực hạn, thật sự có phá núi chi uy. Bát Bộ Thiên Long biến. Lục Đình Chu nghe, bên lỗ tai đồng thời nghe được từ Thiếu Thiền Tự chân núi nơi đó truyền tới từng tiếng cao vút long âm, hùng đại uy nghiêm, tựa như trong Phật giáo thần hộ pháp phủ xuống đến hiện nay. Ngần ma Lục Đình Chu thấy một màn, thì là càng thêm chấn động, chỉ thấy cái kia cùng võ thần Hầu Nguyên Hóa Cập đã giao thủ đến cùng một chỗ Ngộ Bồ Đề, toàn thân vậy mà quấn vòng quanh một cái lại một cái kim sắc kinh khí, chừng hơn 10 trượng dài. Lúc đầu một cái phổ thông bạch mi lao tăng, nghiễm nhiên hóa thân làm người khoác thần thánh thủy quang, Phật khí tràn đầy tại bốn phía bát phương hiện thế La Hán. Vâng, Ngộ Bồ Đề khí thế tăng gọn, những cái kia quấn quanh ở Ngộ Bồ Đề trên người của hắn tám cổ kinh khí, thế mà mơ hồ đang diễn hóa lấy khác biệt hình tượng, như giả xoa, như rồng, như tu la, như lại bằng kim xí điểu. Ngộ Bồ Đề người đeo Bát Bộ Thiên Long chỉ tướng, xoay tròn diễn hóa, hội tụ thành vì một trường, bao phủ ở Nguyên Hóa Cập bầu trời 10 trượng xung quanh, vô về phía đại quân phía trước Nguyên Hóa Cập. Tại một trường kia phía dưới, phô thiên cái địa nguyên khí bốn đầu, hóa thành lăn lăn khí lãng, trùng kích bát phương. Vũ khiếu đại viên mãn cấp số đỉnh phong võ thánh, khủng bố như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 109, sơn môn phá. Chân khí lại có thể hóa hình thành là chân long, bằng điểu, dạ xoa dáng dấp. Lục Đình Chu vì mình chỗ đã thấy một màn này thâm thụ trùng kích. Đây chính là ngũ khiếu viên mãn, ngũ hành đại thành phía sau cao thủ tiêu chuẩn. Lúc này mới hiểu ngũ khiếu cao thủ là cái gì tầng cấp tồn tại. Lấy một khiếu đối ứng một nhóm đến nói, ngũ khiếu viên mãn chính là trong cơ thể ngũ hành đại thành, vậy sẽ là chất biến một cái vượt qua. Chân khí hóa hình chính là ngũ khiếu cấp độ này năng lực cơ bản. Nhưng mà, nhảy qua tại kỳ lân thú leo lên Nguyên Hóa Cập, đối mặt cái này to lớn Phật trưởng từ cao mà xuống chấn áp tới, chỉ cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong cái kia cổ nhiếp nhân tâm phách bá khí lưu lộ, một quyền dương trời. Một quyền phía dưới, chân khí trong cơ thể tựa như bài sơn đảo hải đồng dạng, chạy ngược thương thiên mà đi. Hai vị ngũ khiếu viên mãn đỉnh phong võ thánh, quyền trưởng đụng vào Thiếu Thất Sơn dưới chân, trong nháy mắt tại trung tâm sinh ra khí lãng uy năng, tựa như hơn 1000 cái thùng thuốc súng bạo tạc ở nơi đó. Quyền trưởng va chạm sau đó, Nguyên Hóa Cập không chỉ có không thấy nửa phần thế yếu, ngược lại đứng lên, tựa như một tôn lớn trên mặt đất võ thần, khí trùng mây xanh, khí tức không gì sánh được dài bá đạo, đón lấy Ngộ Bồ Đề hung hăng nghiền đánh tới. Võ thần khí, vậy chính là Nguyên Hóa Cập gia truyền võ thần khí sao? Trên chân núi phía Nam, Chu Thánh Long cùng Lý Nguyên Long đồng thời trong mắt đồng tử co rụt lại. Chu Thánh Long động dung không gì sánh được, ta cho rằng Nguyên Hóa Cập lần này là muốn mượn đại quân tư thế, lấy người đông thế mạnh ưu thế, nghiền ép Thiếu Thiền Tự, tại đơn đả độc đấu phương diện, hắn có thể không kịp tại Ngộ Bồ Đề. Dù sao Thiếu Thiền Tự thiên cổ võ đạo thiền kinh, tại trước đây liền lữ tổ đều từng tự mình đến nhà duyệt gặp qua, chiếm được không ít dẫn dắt, lại tăng thêm Thiếu Thiền Tự 36 tuyệt kỹ, chỉ bằng cái kia Bát Bộ Thiên Long biến uy thế, liền có thể gặp được thế hệ này Ngộ Bồ Đề. Không chỉ có không kém cỏi lịch đại Thiếu Thiền Tự phương trượng, còn có thể là đường kim sáu đại thánh địa bên trong biết đánh nhau nhất mấy cái thánh địa chúa tể một trong. Không nghĩ tới võ thần Hầu Nguyên Hóa Cập, dĩ nhiên tại như vậy một vị chúa tể trước mặt, không có bị áp chế, ngược lại khí quán cầu vòng đánh quyền lớn giết đi qua, lại có một tia chiếm giữ yêu đất thượng phong mùi vị. Chu Thánh Long thần sắc động dung biến sắc sau. Lý Nguyên Long ở một bên u lánh mà nói, không ngạc nhiên, Nguyên Hóa Cập năm mới tu luyện là nguyên gia vũ công gia truyền huyền nguyên khí kình, là cách 100 năm sau, lại một cái đem cái này một nguyên gia tuyệt học luyện thành dị số. Về sau lại cùng Đại Ung Hoàng Đế đại sát tứ phương, tức được không biết bao nhiêu bí tịch võ công, bổ sung vào võ công của hắn bên trong, tự thành nhất phái, sáng chế ra võ thần khí, chỉ cần từ tên này là có thể nghe ra hắn dã tâm rất lớn. Tự xưng võ thần, muốn so viễn cổ thần linh. Mà một bên Lục Đình Chu đem hai người đàm luận lời nói nghe vào trong tai. Thầm nghĩ, thiên cổ võ đạo thiền kinh, đây chính là Thiếu Thiền Tự cao thâm nhất nội công đi, không biết sau một hồi có hay không cơ duyên cầm đến. Đồng thời, hắn cũng bởi vì Lý Nguyên Long nói tới Nguyên Hóa Cập dung nạp bách gia võ công, tự nghĩ ra võ thần khí, cần phải sánh vai viễn cổ thần linh lời nói, mà trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn chăm chú vào phía dưới đại chiến, ta từ Trần Khứ Tật Thương gãy leo lên, có thể có được Trần Khứ Tật Thương thuật, nếu như trận đại chiến này sau khi chấm dứt, Nguyên Hóa Cập cùng Ngộ Bồ Đề chân khí thần ý đều lưu tại hiện trường một ít gì đó phía trên, có phải hay không cũng có thể tự trong đó đạt được võ công của bọn họ. Hắn cũng không cảm giác mình lòng tham không đáy, được nhiều như vậy võ công sẽ tham thì thầm. Vừa rồi Lý Nguyên Long nói Nguyên Hóa Cập dung nạp bách gia võ công, cùng với trước đây nói lữ tổ đều từng bởi vì Phật môn thiên cổ võ đạo thiền kinh mà được gợi ý lớn. Cái này đã nói lên, người trí tuệ là vô cùng, mặc dù mình hiện tại chỉ có một khiếu cấp số, coi như đạt được rất nhiều võ công, cũng là không có biện pháp từng cái đi tu luyện. Vốn lấy sau nếu như công hạnh thâm hậu, trước mặt hắn có thể tham khảo công pháp càng nhiều, liền càng có thể để cho hắn trí tuệ bắn ra, sáng lập ra võ công của mình tới. Cũng liền tại Lục Đình Chu ẩn thân ở Chu Thánh Long, Lý Nguyên Long hai người, nghe của bọn hắn thỉnh thoảng phê bình phía dưới đại chiến đồng thời. Ùng ùng. Thiếu Thiền Tự Sơn môn phía dưới mấy vạn tăng binh, đã cùng ngựa đạp giang hồ triều đình cấm quân đụng vào nhau. Thiếu Thiền Tự những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện thánh địa tăng binh, tinh thông quân pháp, lại có nổi tiếng thiên hạ La Hán côn trận gia trì, vốn có thể nói có thể như thùng sắt phòng ngự ở trên đời này bất luận cái gì thế tiến công. Nhưng mà, làm 10 vạn đại quân thiết kỵ đạp tới một khắc, kết quả là không gì sánh được thế thảm. Làm triều đình cấm quân phát tới 10 vạn sau đó, liền có nghĩa là cái này đã không vô cùng đơn giản là giang hồ phân tranh, mà là một cuộc chiến tranh. Chiến tranh, liều chết thường thường chính là trang bị cùng nhân số. Trước đây cũng đã nói, Bình thường người cưỡi ngựa sau đó, lực lượng tại ngựa gia tốc ra chỉ phía dưới sẽ biến lớn mấy lần, nếu như luyện võ cao thủ lại có một con ngựa thì càng là không ai địch nổi. Cho nên tại các triều đại trong chiến tranh, kỵ binh thiết kỵ mãi mãi cũng là vô địch đại biểu. Đại Ung tổng cộng có 300.000 thiết kỵ, 80 vạn đại quân, mà được gọi là triều đình cấm quân 10 vạn cấm quân, người người đều phân phối ngựa, sức chiến đấu so phổ thông thiết kỵ còn muốn càng cường mấy lần. Vì vậy, coi như thiếu tiền tự tăng nhân côn trận lợi hại hơn nữa, biến hóa xảo diệu đi nữa, tại lực lượng tuyệt đối tốc độ nhân số sau lưng thiết kỵ dòng nước lũ xung phong liều chết phía dưới, căn bản không có sức chống cự. Phổ thông tăng binh đối mặt thiết kỵ, liền chỉ còn lại có bị tàn sát cục diện. Duy nhất có thể có sức chống cự là những cái kia so tăng binh càng cao một cấp số, thân mang hoàng y, hồng y thiếu thiền tự đại tăng nhân, bọn hắn chí ít đều là một khiếu hoặc hai khiếu cao thủ. Thường thường một hai người liền có thể dùng lực chăm cưới. Nhưng mà lần này đại ung diệt Phật cử chỉ, căn bản cũng không phải là vội vàng giữa quyết định, mà là từ lúc cái kia ung hoàng tọa trấn đến rồi Trung Châu sau đó, cũng đã chuẩn bị đã hơn một năm lâu kế hoạch lớn. Vì vậy, tại thiếu thiền tự hồng y, hoàng y các đại tăng nhân xuất hiện sau đó, đại lý tự 3000 ngư long vệ, 500 đấu lưu vệ, toàn đều theo kỵ binh sau đó xông lên tiếu thất sân môn. Ầm ầm. Lam Ngộ Bồ Đề còn đang cùng Nguyên Hóa Cập tại chân núi lẫn nhau chân khí ba chạm, giống như hai đầu viễn cổ bảng nhiên đại hung đại chiến tại đại địa leo lên lúc. Không đến gần nửa canh giờ, Thiếu Thất Sơn trước cửa vạn sinh tăng binh côn trận bị phá, số bất kể ngư long vệ đã xông lên sơn môn. Chân núi phía nam bên trên, sơn môn phá. Lý Nguyên Long lập tức nói, chúng ta cơ hội tới, lẫn vào đại ung trong quân đội, phải nhanh, đại ung vì đánh thiếu thiền tự chuẩn bị đã hơn một năm qua này, tất cả mọi người không phải người ngu, không biết có bao nhiêu cao thủ giang hồ cùng tông sư bí mật tiềm nhập Trung Châu, chính là đang chờ đợi một ngày này. Chúng ta không nên bị người khác giành trước. Trong lúc nói chuyện, Lý Nguyên Long đã đem hơi nghiêng người đi, chân khí của hắn nhắc tới, thật giống như trời cao giữa một đầu dao long, tràn trọc xê dịch, trong một nhịp hít thở, chính là hơn 10 trượng khoảng cách. Xoạch. Chu Thánh Long cũng ở tại sau, đem cây quạt thu hồi, xoay người nhìn còn đang đại chiến bên trong Nguyên Hóa Cập, lẩm bẩm, lần này nếu là có thể từ thiếu thiền tự trong cấp được thiên cổ võ đạo thiền kinh, cũng hoặc là thiếu thiền tự 36 tuyệt kỹ bên trong bất luận cái gì một quyển, tiếp theo cái 10 năm, liền đúng là ta Chu Thánh thời kỳ. Chu Thánh Long theo sát tại Lý Nguyên Long sau đó, tốc độ thân pháp của hắn vậy mà còn nhanh hơn Lý Nguyên Long. Nguyên lai giống như hai người kia, từ một nơi bí mật gần đó chủ mưu, muốn đục nước béo cò người số lượng cũng không ít. Đi đầu một bước Lý Nguyên Long cùng Chu Thánh Long mặc dù nhanh, thế nhưng Lục Đình Chu tốc độ nhanh hơn bọn họ gấp 10 lần, tại hai người còn không có vọt tới cửa chùa thời điểm. Lục Đình Chu liền đã tới Thiếu Thất Sơn Đại Hùng Bảo Điện ở ngoài, tại đã sát nhập vào thiếu thiền tự bên trong lớn trong chiến đấu, tìm bốn phía lấy có thể nhập vào trên người đối tượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tấn tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 110, Thiếu Thiền Tự ba đại truyền thừa vụ vụ Thiếu Thất Sơn đỉnh, đại ung triều đỉnh trong cấm quân ngư long vệ, đấu như vệ, cùng với hình bộ 10 đại thần bắt lấy, đã như đi đầu quân đồng dạng, xung phong liều chết vào sân môn, xông vào cái kia hồng tường đại viện sau đó, thẳng đến đại hùng bảo điện, đan điện, tàng kinh các, kỳ binh các loại các nơi. Hô, Lục Đình Chu thứ hai phân thần, ở nơi này một đám hỗn loạn đại chiến trong đội ngũ, không được tìm kiếm có thể phụ thân nhân vật. Ầm ầm. Vừa lúc đó, một tiếng vang thật lớn từ đại hùng bảo điện phía sau truyền ra. Bang bang. Những cái này xông vào hồng y ngư long, tựa như tuyết rơi, bay ngược ra tới mười mấy cái, các đứt gân gãy xương, bị mất mạng tại chỗ. Kim Cương Bồ Đề kình hét lớn một tiếng truyền ra, theo sát nói, ta đã nói dưới núi tại sao không có nhìn thấy các ngươi tứ đại kim cương, lục đại thủ tọa, nguyên lai là tại mấy cái trong bảo điện chờ đây. Đa La Kim Cương, dĩ nhiên là ngươi thủ đại hùng bảo điện. Nương theo lấy tiếng nói rung động, ngư long đấu bỏ bên trong, đi ra cả người huyền báo thiết huyết nam tử, thân bộ mặt gầu. Từ đại hùng bảo điện bên trong cũng đi ra cả người phi lớn hồng áo cà sa tăng nhân, nhưng là thân cao trượng hai, cao hơn người bình thường ra gấp đôi, nghiêm nhiên trong thần thoại kim cương hộ pháp rằng dốc. Hai con mắt của hắn bên trong làm nổi bật ra thiếu thiền tự bên trong một cái lại một cái tăng nhân chết thảm, bi thương từ đó tới. Giận dữ hét, đại ung, ta thiếu thiền tự từ trước đến nay chưa từng đắc tội qua triều đình, cũng cùng bản địa bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức, càng cũng tạo phúc một phương, vì sao phải giết ta tăng chúng, thương binh phạm ngã Phật thành tịnh thổ. Sai lầm. Thân bộ mặt cầu đảo quát một tiếng, lạnh lùng mở miệng, trong thiên hạ là thuộc các ngươi những thứ này tăng nhân nhất là có thể ác, không chuyện sản xuất, người xuất gia lục thân thanh tịnh, với triều đình thiên hạ ở chỗ nào, nếu người người tu Phật nghiệp kinh, ai tới trồng trọt, ai tới mua thêm nhân khẩu. Hôm nay chính là ngươi cái này sự thượng nhất lớn ma quật diệt vong lúc. Một lời rơi xuống, thân bộ mặt cầu một đao nhấc ngang, hướng phía kim cương hộ pháp bên trong Đa La Kim Cương lướt đi. Một đao này hóa ra, long cong lập tức ở giữa, xung quanh vài chục trượng bên trong, tất cả đều là đao kiếm tiếng leng keng, đao mang từ thần bộ mặt cầu trường đao trong tay phía trên, như ngân hà như giải lụa một tiết mà đi. Giáng vị báng ngã Phật. Đa La Kim Cương chắp tay trước ngực, một động tác này ở giữa, hắn hóa thân nộ mục kim cương, toàn thân huyết khí run rẩy, thật giống như diêu động nơi này bảo điện, bay vút lên trời. Chỉ một đôi nhục trưởng đập ngang, lại miễn cưỡng kẹp lấy mặt cầu đao khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đa La Kim Cương toàn thân tản mạn khắp nơi chân khí, bước ra một bước, ầm ầm như Phật giáo hộ pháp cự thần đập đất, chấn động đình viện, lách mình đã đến mặt cầu trước mặt, một trưởng bổ xuống. Hắn hai người kia cao cự nhân thân cao, một tay liền có bổ đoàn cao thấp, tại hỗn hợp thiếu thiền tự tứ đại kim cương mỗi người đều tứ khiếu cấp bậc siêu cường thực lực, một trường rơi xuống, thật giống như ngọn núi sụp đổ, bao trùm tất cả ánh mắt. Mặt cầu mặc dù mở miệng cản rỡ, nhưng thực lực so với kim cương hộ pháp Đa La mà nói, nhưng là yếu đi một bậc. Nhưng mà hắn như cũng không có chút nào biến sắc, chỉ một đao đổ ngang hướng lên. Cùng lúc đó, Nghe nói Thiếu Thiền Tự tổng cộng có 10 bảo điện lớn, từng cái trong bảo điện đều tồn phóng 3 bộ Thiếu Thiền Tự võ đạo tuyệt kỹ, còn có bản điện tăng nhân thu thập các loại bảo vật, cái này đại hùng bảo điện bên trong để là Kim Cương Bồ Đề Kinh, Bối Diệp Thiền Kinh, Đại Lực Bồ Tát Kinh. Nương theo lấy đạo này tiếng nói, keng lang, ngay tại mặt cầu một đao chém ngang ngũ nồi đỉnh đà là Kim Cương bàn tay bên trên, văng lửa khắp nơi, bạo phát kim thạch thanh âm thời điểm. Lui ra. Hai chữ lui ra, một người vóc dáng gầy, thân hình vĩ nạn như núi, mặt bên trên giữ lại nằm tròm râu dài trung niên nam nhân xuất hiện ở thần bộ mặt cầu trước mặt. Trong chớp mắt, cái này hỗn chiến đại hùng bảo điện trước mặt, Thiếu Thiền Tự tăng nhân tất cả đều nói ra mấy chữ, bộ vương hình vô ngục. Đại ung có tam pháp ti nha môn, đại lý tự, hình bộ, đô sát viện, cùng nhau chịu võ thần hầu nguyên hóa cập thiết chế, mà ở hình bộ bên trong, có 10 đại thần bộ, mặt cầu chính là trong đó được khen là truy phong thần bộ một vị trong đó. Mà ở 10 đại thần bộ bên trong dẫn đầu một vị, nhưng là hình bộ chân chính là đầu lĩnh. Bộ vương hình vô ngục. Trong mấy mắt, hắn xuất hiện ở mặt cầu trước mặt sau đó, cũng không thấy như thế nào động tác, mọi người chỉ nhìn vô biên chân khí màu đen, giống như biển rộng như đại dương mênh mông trực tiếp che mất Đa La Kim Cương. Vâng, Đa La Kim Cương cũng không biết bị hình vô ngục như thế nào một kích, lại giống như một hình người như là tháo, nện vào đại hùng bảo điện. Ung ung trong trước mắt, kinh khủng kinh lực, trực tiếp đem đại hùng bảo điện hơn phân nửa bộ phận kiến trúc dùng sụp tại đường trường. Tê Lục Đình Chu ẩn nấp ở một đầu, hoàn toàn bỏ đi tại đại hùng bảo điện nơi đây chiếm tiện nghi tâm tư, cái này bộ vương hình vô ngục, lẽ nào cũng nắm giữ ngũ khiếu viên mãn võ thánh thực lực. Bằng không làm sao lại một kích là có thể đem Thiếu Thiền Tự tứ đại kim cương một trong Đa La Kim Cương dương kích đi ra ngoài, trong nháy mắt định rồi thực lực sai biệt. Vù vù lăn lăn bụi khói bên trong, bộ vương hình vô ngục bước vào đại hùng bảo điện, nhưng là cao mày tự nói, theo lý mà nói, cái này đại hùng bảo điện là ngươi Thiếu Thiền Tự là tối trọng yếu bảo điện một trong, gần với tàng kinh các địa vị, nơi đây cần phải trừ ngươi ra Đa La Kim Cương bên ngoài, còn ngươi nữa Thiếu Thiền Tự hàng ma đường thủ tọa đấu thắng hòa thượng tọa trấn mới là. Vâng. Chỉ thấy tại hình vô ngục lời của phía dưới, đại hùng bảo điện phế tích bên trong, Đa La Kim Cương một lần nữa bạo khởi, dơ lên hai tầng lầu cao, một người ôm hết lớn bằng đại hùng bảo điện cột nhà hướng phía hình vô ngục hành tới. Xôn xao nhưng hình vô ngục chỉ là tay áo bảo vùng, cái kia vải vóc tay áo bảo lại giống như pháp bảo, mang theo lấy chân khí, một tay áo trực kích, đón gió tăng mạnh, lại đem thạch trụ hết thể nuốt vào, dùng tay áo trong chân khí đem thạch trụ cắn giết thành một phấn, bay lên đầy trời. Vâng, lại một tay áo hất ra, đem Đa La Kim Cương thân thể lần nữa đánh bay, huyết dịch văng khắp nơi. Mà hắn thì chậm rãi đi tới đại hùng bảo điện đại Phật trước mặt, một quyền đập vỡ Phật tiền điện thờ, đã thấy đến bên trong là dấu huyết, sắc mặt khó coi. Quả nhiên, ta nói vì sao chỉ có một mình ngươi ở chỗ này, nguyên lai là cái kia hàng ma đường đấu thắng hòa thượng, lại đem nơi này tất cả kinh điển bảo vật trước một bước mang theo chạy thoát. Hình vô ngục lạnh rên một tiếng, nhưng cái này Thiếu Thiền Tự bây giờ đã bị đại quân trùng điệp vây quanh, hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Ngã Phật hương khói bất diệt, lại nghe Đa La hòa thượng bi hống một tiếng, đột nhiên toàn thân sung huyết, tựa như hóa thân làm hồng ra một cái địa ngục hỏa phật, bỏ mạng đồng dạng đánh về phía hình vô ngục. Niết bàn tổn mệnh chi thuật, có thể làm khó dễ được ta? Chỉ thấy hình vô ngục không sợ chút nào, lạnh lùng ứng đối, toàn thân chân khí như sâu như biển, giống như một ngụm hấp động, đồng thời thanh âm truyền về mặt cầu. Đấu thắng hòa thượng nhất định là muốn mang tất cả Thiếu Thiền Tự điện tịch từ trận đại chiến này bên trong chạy đi, vì Thiếu Thiền Tự kéo dài hương khói, cũng không khỏi không bội phục đám hòa thượng này, lúc này lại có thể như thế quả quyết. Nhưng hắn tất nhiên trước cầm đi đại hùng bảo điện kinh điện cùng bảo vật, tất nhiên còn phải lại đi cái kia là tối trọng yếu tàng kinh các, bọn ngươi tốc nhanh đi tàng kinh các phương hướng. Cái này vừa nói, Đa La Kim Cương điên cuồng hét lên một tiếng, nhưng bị hình vô ngục một trưởng vỗ tại cái trán, tựa hồ là bị nói trúng rồi. Tàng kinh các bên điên là Thiết Khôn cùng đám kia luyện khí sĩ, nếu là thật bị đấu thắng hòa thượng cầm đi trong tàng kinh các tất cả mọi thứ. Mặt cầu biến sắc, lúc này nhanh chóng dẫn người từ đại hùng bảo điện rút lui khỏi. Cái kia đấu thắng hòa thượng nhưng là Thiếu Thiền Tự bên trong gần với phương trượng ngộ bồ đề số 2 cao thủ, hàng ma đường, danh như ý nghĩa, chính là biết đánh nhau nhất một cái đường cầu. Đấu thắng hòa thượng cũng là ngũ khiếu cấp số cao thủ. Cho nên bộ vương hình vô ngục mới chuyên môn tới nơi đây, không nghĩ tới đấu thắng hòa thượng trực tiếp không ở nơi này, mà là cuốn đi đại hùng bảo điện bên trong tất cả bảo vật. Nhưng mà, trừ mặt cầu ở ngoài, Lục Đình Chu cũng tương tự nghe được câu này lời nói. Hắn nhanh chóng tại Thiếu Thiền Tự bên trong toán loạn, nhanh hơn tất cả mọi người một bước đi tới Thiếu Thiền Tự tàng kinh các. Chỉ thấy, thời khắc này tàng kinh các ở ngoài, đồng dạng là đại chiến như lửa, thế nhưng tại Lục Đình Chu rất nhanh cướp đoạt phía dưới, quả thực phát hiện cái kia đấu thắng hòa thượng hình bóng. Nhưng như vậy một vị Thiếu Thiền Tự đại cao thủ, lúc này vậy mà không phải đang cùng người chiến đấu, mà là mặc cho những người khác ở bên ngoài đại chiến, chính hắn thì cùng ba cái hòa thượng xếp bằng ở tàng kinh các bên cạnh một chỗ tiểu bên trong thiệt phòng, đem trong ngực kinh thư, bảo vật đem ra, phân biệt phân cho ba cái hòa thượng. Ta Thiếu Thiền Tự trải qua này đại kiếp nạn, mặc dù bên trong chùa các sư huynh đệ không thiếu liều mạng lòng kháng cự, nhưng đại ung triều đình, binh lực chi thịnh, ta tự hủy diệt kết quả không thể cải biến. Như không, như năng, như tịnh, ba người các ngươi bình thường cùng ở bên cạnh ta thời gian lâu nhất, cũng cực kỳ có ngộ tính. Như tịnh đây là đại hùng bảo điện Kim Cương Bồ Đề Kinh, Bối Diệp Thiền Kinh, Đại Lực Bồ Tát Kinh, cùng với Kim Cương Phật Sử, ta giao cho ngươi. Lục Đình Chu đã tới cái này nhà nhỏ trong, nhìn vị này Thiếu Thiền Tự danh tiếng quá lớn đấu thắng hòa thượng, đem ba bộ kinh thư giao cho trước mặt cái thứ nhất tiểu hòa thượng. Trong mấy mắt, Lục Đình Chu liền muốn tới gần cái kia chú tiểu kinh thư, dùng thần hồn đi tiến vào trong sách, quan sát cái này kinh thư nội dung, nhưng mà hắn chỉ là hướng phía dưới nhào lên. Phía dưới đấu thắng hòa thượng liền lông mày nhíu lại, giống như có cảm giác đồng dạng ngẩng đầu, chợt thương xót mở miệng, chỉ nửa ngày mà thôi, Nga Phật thánh địa lại khắp nơi là hoàn hồn, như là địa ngục. A Di Đà Phật. hắn mới vừa mới cảm giác được âm hồn khí tức. Đây là tu hành đến rồi ngũ khiếu viên mãn sau đó, liền sẽ đối với âm hồn có cường đại cảm ứng, nghe được lục khiếu cấp số, mở ra là cơ thể con người dương quan âm môn, đến lúc đó sẽ trực tiếp nhìn thấy quỷ hồn. Thiếu Thiền Tự lúc trước cũng sẽ có đi ra độ hóa ác quỷ sự tình, nhưng cũng chỉ là có cảm giác, nhìn bằng mắt thường không thấy, dù sao thân thể cùng linh hồn là hoàn toàn khác biệt hai loại tồn tại, linh hồn nhìn không thấy sợ không được, trừ phi cảnh giới tinh thần đạt tới có thể thông âm dương cấp độ. Nhưng đó là thứ 6 khiếu, cùng với lữ tổ thất khiếu cấp số. Thật là mạnh huyết khí, như là hỏa lò. Lục Đình Chu vừa rồi trực tiếp đập xuống đi, phân thần lại bị phỏng, đây chính là ngũ khiếu cấp số võ thánh thân thể khí dương cương à. Tốt vào thời khắc này Thiếu Thiền Tự bên trong khắp nơi là người chết, sau khi chết oan hồn u hồn, oán niệm bay lời trời, để cho đấu thắng hòa thượng căn bản sẽ không nghĩ tới cái này u hồn là nắm giữ tự do ý chí, không câu thúc một người. Hắn tiếp tục đem trên tay kinh thư phân cho cái thứ 2 tiểu hòa thượng, như năng, đây là dược vương điện dược vương đỉnh, chính là ta Thiếu Thiền Tự chí bảo. Là năm đó La Thập Tổ sư ngoại ý muốn tại đồi hoang bên trong lấy được một đầu thiết tỷ hưu thi thể chỗ luyện chế, nhìn như chỉ lớn chừng bàn tay, lại có thể đem một gian phòng lớn nhỏ đồ vật đều giấu vào đi, bên trong tồn phóng ta Thiếu Thiền Tự dược vương điện những năm gần đây luyện chế sở hữu đan dược, còn có dược vương Lưu Ly Kinh, về sau liền giao cho ngươi bảo quản. Lục Đình Chu ở một bên nhìn đấu thắng hòa thượng tiếp tục khai báo. Hắn không còn gấp gáp. Ngay trước mặt đấu thắng hòa thượng, hắn căn bản là không có cách đến gần bốn người, bất quá, hắn nhìn về phía trước mặt ba cái hòa thượng, cũng chưa tới 16, 17 tuổi, chỉ có một cái tại khai khiếu cấp số. Chính là cái kia gọi như không, cái khác hai cái cũng chỉ là võ giả nội kình, cho nên Lục Đình Chu cũng liền không nóng nảy, chờ đấu thắng chia xong, nghiễm nhiên là muốn để cho cái này ba cái hòa thượng vì Thiếu Thiền Tự kéo dài hương khói ý tứ, hắn đến lúc đó lại theo sau là được. Đấu thắng nhìn cuối cùng cái này nhất như chính mình tiểu hòa thượng, sờ đầu hắn một cái, nói, như không, bần tăng là hàng ma điện thủ tọa, tu luyện là thiền cổ võ đạo thiền kinh cùng với đấu kinh, ngươi thiên phú tối cao, cái này hai quyển kinh thư liền giao cho ngươi. Lục Đình Chu nhìn đấu thắng đem ba cái truyền thừa giao cho ba cái hòa thượng, sau đó lặng lẽ. Đáng tiếc thời gian không còn kịp rồi, ta chỉ có thể trước tiên đem ba cái trong bảo điện truyền thừa lấy ra, giao cho các ngươi, cái này ba bộ truyền thừa phân biệt đại biểu cho ta Thiếu Thiền Tự Phật hiệu võ công dược lý, chỉ cần các ngươi đưa hắn kế thừa xuống dưới, về sau lại hương thịnh ta Thiếu Thiền Tự, đem không là vấn đề. Ba cái hòa thượng đã hai mắt đẫm lệ, không được ở trên mặt đất cho trước mặt đấu thắng hòa thượng giật đầu. Đấu thắng hòa thượng cũng là đôi mắt rưng rưng, nói, không nói, ta hiện tại sẽ vì các ngươi mở ra nói, trong địa đạo có vài cái lối rẽ, đi thông khác biệt phương hướng, vì bảo an toàn, ba người các ngươi sau khi đi vào tuyển con đường khác nhau đi. Chờ đến chạy ra Thiếu Thất Sơn địa giới, sau này lại liên lạc với nhau, dựa vào như năng bảo quản dược vương đỉnh một đỉnh đan dược, có thể bảo vệ ba người các ngươi trong vòng 10 năm đan dược không ăn hết, thuận lợi bước vào tứ khiếu cảnh giới, đến lúc đó lại hưng thịnh ngã Phật. Nói xong, đấu thắng hòa thượng không còn nói lời nói, trực tiếp tại bốn người ngồi xếp bằng đại địa vỗ một cái địa động liền xuất hiện ở trước mặt. Ba cái hòa thượng còn đang khóc, không bỏ, lại bị đấu thắng hòa thượng quyết một người tiếp một người nhắc tới, mất hết trong địa đạo. Đấu thắng sư phụ, ngươi cùng đi với chúng ta a. Đi mau. Nhưng mà ba cái chú tiểu tiếng nói chưa nói xong, đấu thắng hòa thượng cũng đã đem hùng bàn tay đẩy, kình phong lăn xuống đất đạo, đem ba cái hòa thượng đưa vào nói xa ba, năm trượng. Tiện đà. Vâng. Hắn lại là một trưởng bố ở trên mặt đất, kinh lực đạt đến tứ phương vách tường, trực tiếp đánh sập cái này thông thường thiện phòng, để cho phòng ốc lương mục, vách tường đất đá, một thanh đảo sập xuống, đắp lên mình và cái kia cửa động. Một chỗ thông thường phòng ốc sụp đổ, tại hiện tại hầu như long trời lở đất, khắp nơi hỏa diễm, ầm ầm đại chiến tàng kinh các bên ngoài. Căn bản không chút nào để người chú ý rầm rầm đấu thắng hòa thượng từ phòng ốc trong phế tích đứng lên tới, toàn thân không có nửa điểm bụi, nhìn tại trong tàng kinh các đại chiến đại ung thần bộ cùng tàng kinh các thủ tọa nội địa sư mình. Hắn ầm ầm mà lên, tựa như một vị đấu chiến thánh Phật, trực tiếp đánh tới vây công tàng kinh các thần bộ Thiết Khôn, còn có đô sát viện 81 tên luyện khí sĩ. Ầm ầm. Thiết Khôn đứng hàng 10 đại thần bộ một trong, tứ khiếu cấp số đại cao thủ, có thể nói giang hồ đỉnh lưu cấp bậc, nhưng lúc này không ngại phía sau đột nhiên một cỗ đảo xuyên bầu trời mênh mông quân ý, ầm ầm đạt tới phía sau lưng của hắn. Thần bộ Thiết Khôn trực tiếp thấy một cái kim quang long lánh cánh tay từ lồng ngực của mình quán xuyên ra ngoài, sau một khắc, nương theo lấy cái cánh tay này chủ nhân khí tức chấn động. Ầm ầm. Tứ khiếu cao thủ thần bộ Thiết Khôn ầm ầm tạc mở ở trong tàng kinh các, huyết nục văng tung tóe. Trong tàng kinh các 81 tên luyện khí sĩ thất sắc, đấu thắng hòa thượng. Hắn tại sao sẽ ở tàng kinh các nơi đây? Hòa thượng này không phải cần phải đi thủ hộ là tối trọng yếu đại hùng bảo điện sao? Có lẽ chỉ có Lục Đình Chu có thể minh bạch, vì sao vị này đấu thắng hòa thượng rõ ràng có thể theo ba cái kia tiểu cùng núi cùng đi, nhưng vẫn là lưu tại Thiếu Thiền Tự. Một mặt là bởi vì hắn có lẽ muốn chết tại đây chàng hộ pháp trong chiến tranh, về phương diện khác, chỉ có hắn còn ở lại chỗ này mới sẽ không đại ung đệ nhất thời gian phát hiện có ba cái hòa thượng mang đi Thiếu Thiền Tự trọng yếu ba đại truyền thừa. Nhưng đấu thắng hòa thượng không biết, đại ung không biết, lại có một người hiện tại đã tiến nhập trong địa đạo. Lục Đình Chu, hắn hiện tại liền cùng tại tên kia chiếm được thiên cổ võ đạo thiền kinh cùng đấu kinh khai khiếu cấp tiểu hòa thượng như không bên người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 111, kinh thư tới tay Thiếu Thiền Tự phía trên, chiến tranh mấy ngày liền. Mà ở không muốn người biết tầng đất chỗ sâu, đang có ba cái hòa thượng, ôm trong lòng Thiếu Thiền Tự ba đại truyền thừa, tại trong địa đạo dưng dưng chạy trốn. Lục Đình Chu đi theo cái này ba cái hòa thượng bên người, nhìn bốn phía địa đạo, ở phía trước thì có phân nhánh đường, đi thông khác biệt phương hướng, thầm nghĩ, xem ra không riêng gì đại ung vì đánh Thiếu Thiền Tự, chuẩn bị đã hơn một năm lâu, Thiếu Thiền Tự cũng đồng dạng chuẩn bị đường lui. Thứ nơi này đơn giản nói là có thể nhìn ra. Một cái địa đạo, thông hướng 7-8 cái lối ra, hiển nhiên là Thiếu Thiền Tự đã sớm chuẩn bị xong vạn nhất chuẩn bị, nhưng mà Đại Ung đột nhiên làm khó dễ cũng đúng là để cho Thiếu Thiền Tự không có chuẩn bị. Cái kia đấu thắng hòa thượng chỉ tới kịp để cho ba cái hòa thượng mang theo ba loại truyền thừa ly khai. Sự thực bên trên, cái này chật hẹp bí mật địa đạo, cũng dung không được quá nhiều hòa thượng thoát đi, có câu nói là hòa thượng chạy được miếu không chạy được, Thiếu Thiền Tự cơ nghiệp ở nơi này. Điểm này liền bảo đảm chỉ có thể để cho cái này ba cái hòa thượng mang theo một điểm cuối cùng truyền thừa y bát ly khai, lại nhiều một chút người đều không được. Đấu thắng sư phụ nói, phía trước chính là phân biệt lối rẽ, chúng ta ra ngoài sau khi ước định một chỗ sẽ cùng. Chiếm được Dược Vương Điện truyền thừa cùng Dược Vương đỉnh như năng tiểu hòa thượng, tiếng nói trong mang theo to lớn bi thương, lúc này cường đánh tinh thần nói, đấu thắng sư phụ cho ta cái đỉnh này trong, có trong chỗ Dược Vương Điện rất nhiều các đại sư phụ luyện chế thuốc cao, đan dược, chờ trốn ra ngoài sau khi, các ngươi muốn tới tìm ta, trong này đan dược là ba người chúng ta người. Vào lúc này, như không tiểu hòa thượng đệ nặng thanh âm, cắn răng nói, chờ chúng ta chạy ra sinh tiên, ta nhất định phải báo thủ, vì Thiếu Thiền Tự báo thủ, ta muốn tạo phản. Lục Đình Chu ở một bên nghe, trong lòng sợ vui, dò xét lấy cái này gọi là như không tiểu hòa thượng, có chí khí. Nếu như cái này tiểu hòa thượng nghĩ như vậy, về sau muốn tạo phản, vậy hắn khả năng liền có hứng thú. Mà y theo đấu thắng hòa thượng thuyết pháp cái này tiểu hòa thượng tiên phú cực cao, hiện tại thân bên trên lại có nhiều như vậy kinh điển cùng đan dược coi như có lương, nếu như chạy đi, dựa vào hắn luyện võ thiên phú, nhất định là một cái có thể để cho Đại Ung nhức đầu nhân vật hung ác. Nếu là như vậy lời nói, vậy ta ngược lại có hứng thú trợ giúp cái này ba cái hòa thượng. Chỉ cần là cùng Đại Ung triều đình đối nghịch, cái kia Lục Đình Chu liền nguyện ý giúp chuyện. Bất quá trước đó, hắn cũng chưa quên theo cái này ba cái hòa thượng xuống địa đạo tới mục đích. Vậy thì hẹn xong, chờ chúng ta chạy đi, tại Hoàng Châu Thuần An huyện gặp mặt, nơi đó là ta lên Thiếu Thiền Tự phía trước quê nhà, tại huyện thành phía nam có một tòa tiểu miếu đổ nát, ta sẽ chờ ở nơi đó các ngươi. Tại như năng tiểu nói chuyện với còn thời điểm, Vu Vu Lục Đình Chu vô hình vô sắc linh hồn đã bám vào trên người của hắn mấy quyển kinh trên sách, linh hồn không có độ dày, cũng không có chất lượng, hắn dễ như trở bàn tay có thể xuyên qua như năng tiểu hòa thượng trong ngực kinh thư, nhìn thấy trong đó mỗi một trang nội dung. Vừa ba mắt, chính là như năng tiểu hòa thượng trong lòng kinh thư nội dung. Dược Vương Lưu Ly Kinh Thiếu Thiền Tự từ ngàn năm nay, không biết trải qua bao nhiêu dược tăng, dược sư hòa thượng tổng kết quy nạp, hình thành nhất thiên lại nhất thiên luyện võ đan phương, khai khiếu đan đan phương, nhân nguyên đan đan phương, đột phá đến thứ hai khiếu một nguyên đan đan phương. Loại loại đan phương có chừng trên trăm thiên, trong đó lợi hại nhất là một chương tên là trung âm đan đan phương. Đan phương đã nói là có thể làm người từ ngũ khiếu viên mãn đột phá đến thứ sáu khiếu cấp bậc đan dược. Trung âm nghe nói là Phật môn một cái đặc thù danh từ, làm người lúc còn sống sau đến triệt để sinh ra một cái quá độ giai đoạn. Phật môn nói đầu thai chuyển thế, trung âm chính là đầu thai trước đó, còn chưa triệt để chào đời giai đoạn kia. Căn cứ toa thuốc miêu tả, cái cảnh giới này cùng thứ sáu khiếu thần cảnh, mở ra nhân thể dương quan một khiếu giống nhau ý hệ. Trung âm đan có thể cho ngũ khiếu võ giả một lần nữa thể nghiệm trung âm trạng thái, tiện đà nắm chặt được bước vào thứ sáu khiếu cơ duyên. Nhưng tức là Thiếu Thiền Tự từ ngàn năm nay, tựa hồ chỉ luyện thành qua một viên, là tại 500 năm trước thời điểm, khi đó Thiếu Thiền Tự xuất hiện một cái lục khiếu thần tăng, nhưng mà lại gặp cùng thời đại lữ tổ. Đã định trước vị kia thần tăng mặc dù bước vào truyền thuyết cấp số, nhưng cũng không có để lại bao nhiêu rực rỡ. Tất cả đều nhớ kỹ. Lục Đình Chu cái này bảy đủ thứ hai phân thần, là đi qua lữ tổ ý chí làm bản nguyên, sau đó hút vào dung nạp trên trăm đoan hồn tinh thần cường đại linh hồn cường đại sau đó, đã gặp qua là không quên được là được đơn giản nhất năng lực. Hắn chỉ ở như năng hòa thượng trong ngực Dược Vương Lưu Ly Kinh một quyển kinh trong sách, xuyên hành một tiên, liền hoàn toàn đem kinh tư bên trong đan phương văn tự thác khắc ở linh hồn, quên đều không thể quên được cái kia loại. Kế tiếp là như không hòa thượng truyền thừa. Lúc này, ba cái hòa thượng đã phân biệt đi vào ba cái lối rẽ. Lục Đình Chu nắm chặt thời gian, như một cô gió mà, thổi vào như không chú tiểu trong lòng, tại hắn kế thừa thiền cổ võ đạo thiền kinh cùng đấu kinh phía trên, lại dạo qua một vòng. Hảo một cái thiên cổ võ đạo thiền kinh, hảo một cái đấu kinh. Làm Lục Đình Chu đem cái này hai quyển kinh thư đều nhớ kỹ sau đó, hoàn toàn bị hướng đánh tới, lữ tổ trước đó, thế gian từng truyền lưu quá thiên hạ võ công gia Thiếu Thiền thuyết pháp, hiện tại xem ra, thuyết pháp này cũng chưa hoàn toàn vô căn cứ cùng cái lớn. Làm Lục Đình Chu nhìn rồi thiên cổ võ đạo thiền kinh sau đó, lúc này đã bị trong đó bao dung vạn tượng võ đạo lý luận chấn kinh rồi. Đương nhiên cái này cùng trước mắt hắn còn cũng không có được bất luận cái gì một quyển khai khiếu có liên quan thần cấp công pháp có quan hệ. Trước đây hắn tu luyện Long Hổ Đại Thiêm Khí, chỉ là lữ tổ sáng tạo, khai khiếu phía trước trúc cơ công pháp, lữ tổ khai khiếu phía sau công pháp kinh thư, bây giờ bị Tây Vực Chiến Thần Miếu cất giấu, trước mắt hắn không có con đường đạt được. Mà Thái Bạch Canh Kim Kiếm Khí là võ kỹ, không phải nội công. Duy nhất một vốn có biết khai khiếu cấp kinh thư, vẫn là Vệ Thiên Nam tu luyện Kim Giáp Công. Kim Giáp Công làm sao có thể đủ cùng Thiếu Thiền Tự từ ngàn năm nay khai tông lập phái thần công thiên cổ võ đạo thiền kinh đánh đồng. Từ nay về sau trước chân núi thấy vị Tiên Ngộ Bồ Đề Phương Trượng lấy thiên cổ võ đạo thiền kinh cùng nguyên hóa cập đấu tương xứng, lương hóa bát bộ thiên long một màn liền biết, bộ kinh thư này đã là thiên hạ võ học đỉnh tiêm hàng ngũ. Về phần đấu kinh thì là loại loại kỹ năng chiến đấu tổng kết, đem quyền trưởng đao côn, loại loại vũ khí võ công phương pháp dung hợp vì một loại lý niệm, đấu chiến thắng. Đã là võ kỹ, càng giống như là một loại tâm pháp và tâm cảnh. Đấu kinh bên trong nói như thế nào tiến vào loại trạng thái này phương pháp, yêu cầu khắp nơi thời gian dài đi tu luyện, cho đến đem mình hóa thành Phật giáo trong thần thoại đấu chiến tôn giả. Phàm chiến, tất thắng. Cái này hai bộ phận kinh thư, đủ để cho ta tại không được lữ tổ truyền thừa trước đó, không lo con đường phía trước tu hành bị tịch. Mặc dù ở Lục Đình Chu trong lòng, Lữ Tổ Thủy Trung mới là của hắn cuối cùng truy cầu, hắn muốn tập hợp đủ Lữ Tổ bốn đại truyền thừa, hy vọng tại sinh thời có thể hướng phía Lữ Tổ như thế mục tiêu đi dạo bước tiến lên. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn đi trước tốt đường trước mắt, có cái gì ăn cái gì, huống hồ Thiên Cổ Võ Đạo Thiền Kinh cũng là món ăn quý và lạ cấp bậc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 112, Mâu Tông Mạch Quyết. Khi Lục Đình Chu từ như không tiểu hòa thượng trên thân chiếm được Thiên Cổ Võ Đạo Thiền Kinh cái này môn thiếu thiền tự đệ nhất nội công bí tịch cùng đấu kinh cái này tâm cảnh tu luyện phương pháp sau đó, ba cái hòa thượng đã tại trong địa đạo ra đi. Cũng may ba người đi được không xa, Lục Đình Chu nắm chặt thời gian, lại đi đuổi kịp sau cùng như tịnh tiểu hòa thượng, không hề từ bỏ hắn trên thân truyền thừa ý tưởng. Một phen phục khắc trước mặt cách làm sau đó, Lục Đình Chu chiếm được như tịnh hòa thượng trong ngực ba bước kinh thư nội dung bối diệp thiền kinh, Kim Cương Bồ Đề Kinh, Đại Lực Bồ Tát Kinh. Trong đó Kim Cương Bồ Đề Kinh, Đại Lực Bồ Tát Kinh đều là thiếu thiền tự 36 trong tuyệt kỹ hai bộ phận, là võ kỹ, mà bối diệp thiền kinh thì cùng võ công điểm quan hệ cũng không có, là thiếu thiền tự Phật hiệu trí tuệ đại thành chi tác. Cái này như tịnh tiểu hòa thượng, mặc dù võ công thiên phú không bằng như không, thế nhưng hắn nhìn lên tới có một loại đại trí giả ngu khí chất, hiển nhiên là thích hợp nhất tu luyện tâm tính, tìm hiểu Phật hiệu cái loại người này. Cũng khó trách đấu thắng hòa thượng lựa chọn đem Phật hiệu truyền thừa cho hắn. Lục Đình Chu đối với Phật pháp không hiểu nhiều, lại cũng biết thiếu thiền tự trừ võ công đạo này đứng hàng thiên hạ võ học thánh địa bên ngoài, sau lưng nó Phật học tư tưởng mới là chân chân chính chính ảnh hưởng đông đảo dân chúng đại sát khí. Trí tuệ giáo hóa loại chuyện như vậy, ảnh hưởng lòng người, so với võ công lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần. Chờ đến thiếu thiền tự ba đại truyền thừa, tất cả đều minh ghi tạc trong linh hồn sau. Lục Đình Chu đưa mắt nhìn như tịnh tiểu hòa thượng ly khai, Hoàng Châu Thuần An huyện miếu đổ nát sao? Coi như đồng dạng cùng đại ung có thâm cựu đại hận, trong lòng một mực không quên muốn đích thân thí sát đương kim ung hoàng Lục Đình Chu, nhìn cái này đồng dạng thân lịch diện tự thù ba cái hòa thượng, hắn đối với ba người có cảm động lây đồng tình và hảo cảm. Nhất là đang nghe được cái kia như không chú tiểu tạo phản ngôn luận sau đó, hắn thì càng thêm muốn nhìn đến cái này ba cái hòa thượng về sau nếu như trưởng thành đứng lên, sẽ đối với đại ung tạo thành dạng gì phá hoại. Nếu bọn họ có thể an toàn vô sự chạy đi, ta cũng muốn đi trông nom một chút bọn hắn, bất quá điều kiện tiên quyết là trước tiên ở trận này diệt tự chi chiến bên trong tìm một cái tốt mượn xác hoàn hồn đối tượng. Lục Đình Chu hiện tại vẫn luôn là u hồn hình tượng, ai cũng nhìn không thấy, sợ không được, hắn giống như mình cũng cầm không nổi bất kỳ vật gì, đây cũng là hắn duy trì có không có đối với cái kia cất giấu rất nhiều đan dược dược vương đỉnh cũng hạ thủ nguyên nhân. Hiện ở phía trên cần phải là chết không ít cao thủ, ta đi xem có hay không thích hợp ta thân thể mới. Lần này đại ung đối với thiếu tiền tự diện Phật chi chiến, không chỉ là đại ung cấm quân, đại lý tự vệ, hình bộ thần bộ, cùng với đô sát viện luyện khí sĩ nhóm cao thủ hết thể xuất động. Từ nay về sau lúc trước Lý Nguyên Long cùng Chu Thánh Long trong lúc nói chuyện với nhau, Lục Đình Chu biết được, tại ung hoàng đi dạo đến Trung Châu một năm này, trên giang hồ rất nhiều người sáng suốt cao thủ đều âm thầm đoán được cái gì. Cho nên, lần này tới đến Thiếu Thất Sơn bên trên muốn kiếm tiện nghi cao thủ giang hồ, cũng nhất định không ít. Người đến không ít, nhất định có người được chỗ tốt, cũng có người cái gì đều không gặp may, ngược lại đến tính mạng. Thiếu Thiền tự bên trong, chiếm diện tích hơn mấy trăm mẫu to lớn chùa miếu, các đình viện, bảo điện, hiện tại cũng hầu như lâm vào biển lửa một mảnh, tiếng kêu kinh thiên. Đại ung xuất động 10 vạn cấm quân, Thiếu Thiền tự bản thân cũng có 5-60 ngàn tăng nhân số. Vì vậy, máu chảy thành sông cái từ này, vào lúc này cũng không còn là khen trương. Nương theo lấy một nhóm lớn tăng nhân, tại tàn sát dưới đao từng cái hồn về Tây Thiên, cũng có đại ung triều đỉnh sĩ binh thương vong, hội tụ mà thành máu loãng, từ các bảo điện cục gạch ra bên ngoài thẩm thấu, một mực chảy ra sân môn, đem mấy trăm tầng bậc thang đá đều nhuộm thành hồng sắc, cũng lại tiếp tục chảy xuống phía dưới lấy. Có lẽ là lão thiên gia đều không đành lòng gặp như vậy máu tanh một màn. Chờ Lục Đình Chu bay ra khỏi tầng đất dưới đất sau đó, cảm thấy một mảnh lại trắng xóa hoàn toàn tiểu tinh ánh đồ vật xuyên qua hắn vô hình hồn phách. Tuyết rơi. Lục Đình Chu trong lòng thở dài một hơi. Mới lễ mừng năm mới quan không bao lâu, tuyết rơi cũng là bình thường, chỉ là tại dạng này lớn trong hỗn chiến, một mảnh lại một mảnh bông tuyết bay bay xuống bên dưới, vì thiếu thiền tự kết quả mông thượng một tầng đau thương. Lục Đình Chu cũng không có chú ý tuyết rơi cái này một chuyện bao lâu, bởi vì rất nhanh, hắn đã bị tàng kinh các phía trên hỗn chiến hấp dẫn. Nơi đó chính là đem ba cái hòa thượng đưa đi đấu thắng hòa thượng, một người tại độc chiến đô sát viện 81 lớn luyện khí sĩ. Hô hô hô, 81 lớn luyện khí sĩ bầu trời, vậy mà hiện lên tinh mang, như 81 ngôi sao, từ bọn hắn đầu đỉnh hiện hiện, đó là cái kia 81 người chân khí xông thẳng lên trời, vậy mà ở giữa không trung tạo thành luyện khí sĩ đại trận, đang áp chế đấu thắng hòa thượng. Luyện khí sĩ, đây coi như là võ giả bên trong một cái đặc thù phân loại, bình thường võ giả đều là khí lực chân khí song tu, nhưng luyện khí sĩ thì xem trọng là chân khí một môn, đồng thời chủ phải nghiên cứu chân khí cùng thiên địa vạn vật quan hệ giữa. Bọn hắn tại trong triều đình còn có một thân phận khác, vậy chính là thay hoàng đế quan sát thiên tượng vận chuyển, cảnh cáo tiên đoán chức quan. Nhưng mà, cho dù là 81 lớn luyện khí sĩ, mỗi người đều chỉ ít 3 khiếu cấp bậc tu vi võ công, liên hợp chân khí hình thành đại trận, vậy mà cũng vô pháp ngăn chặn đấu thắng hòa thượng một người chi khí phách. Chiến, tựa như giống xuyên vân tiêu, âm thanh chấn ngàn dặm tiếng giống to, từ đấu thắng hòa thượng trong miệng truyền ra, âm ba lan lan. Chiến, chiến, chiến. Trong lúc nhất thời, tựa như để cho thiên địa vạn vật đều yên tĩnh lại, chỉ còn lại có cái chữ kia, vọng lại không nớt. Đó là kinh thiên chiến ý. Vâng. Trong chớp mắt, vọt thẳng phá luyện khí sĩ đại trận, mà đấu thắng hòa thượng trong tay không biết lúc nào cũng nhiều thêm một cây đồng côn, một côn đập về phía trời cao. Chân khí tố hình, côn phong bạo phồng hơn 10 trượng dài, bổ tới trời cao. Đoàn 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 đoàn. Một côn đó những nơi đi qua, phàm đại ung cấm quân, ngư long vệ cùng với 81 tên luyện khí sĩ, phàm là không thể kịp thời tránh thoát, lần lượt cọ sát, trong nháy mắt biến thành thịt nát. Đây chính là đấu kinh uy lực. Lục Đình Chu cảm thụ được đấu thắng hòa thượng uy phong, không dám đi tới gần. Nhưng không gì sánh được trực quan thể nghiệm được lâm vào đấu chiến trạng thái đấu thắng hòa thượng có bao nhiêu cường bạo cùng cường đại, loại trạng thái này đấu thắng hòa thượng, sợ là đã hoàn toàn đạt tới chân núi nguyên hóa cấp cùng phương trượng nội bổ đế cấp số. Không biết chân núi cái kia hai cái đỉnh phong võ thánh ở giữa giao thủ hạ mãn kết thúc có hay không. Lục Đình Chu trong lòng nói một câu. Vô ý lại quan tâm kỹ càng đấu thắng hòa thượng kết quả, phiêu hướng thiếu thiền tự địa phương khác, tìm kiếm trung ý thi thể. Đối với hắn mà nói, chiếm được ba đại truyền thừa sau đó, hiện tại chỉ kém lại tìm một cái ba bốn khiếu cao thủ, coi là thân thể mới dùng, cũng đã là đại công viên mãn. Sở dĩ không dám suy nghĩ đấu thắng, nội bồ đề như vậy ngũ khiếu cao thủ, là bởi vì cái này loại cấp bậc cao thủ, coi như bỏ mình, thi thể cũng tất nhiên là chịu đến đại ung trọng điểm chú ý đối tượng. Nếu như bị hắn trên thân, ngay trước nguyên hóa cấp cao thủ như vậy trước mặt trực tiếp sát chết vùng dậy, sợ không phải lại sẽ bị trong nháy mắt lần nữa hủy thi diệt tích. Cho nên vẫn là ba, bốn khiếu cao thủ tốt hơn, tốt nhất là bốn khiếu. Chỉ chốc lát sau, làm Lục Đình Chu đến rồi văn thủ viện nơi này thời điểm, lập tức liền phát hiện mấy cái đối tượng thích hợp. Nơi đây hiện tại là một đoàn hỗn chiến, không chỉ có thiếu thiền tự một vị kim cương hộ pháp, một vị thủ tọa, còn có ba vị hình bộ thần bộ, trừ cái đó ra, lại còn có hai cái trên giang hồ cao thủ thần bí. Trong hỗn chiến, Lục Đình Chu phát hiện bọn hắn tựa hồ là tại cướp đoạt một cái bảo châu. Mạnh quyết, không nghĩ tới ngay cả ngươi vị này giang hồ bảy đại tông sư một trong mâu tông, lại cũng nén không được thăm dục, muốn tới thiếu thiền tự nhặt bảo. Một người hô lớn, Mạnh quyết, giao ra cái kia văn thủ viện bên trong vạn năm giao châu, bằng không ngươi không có khả năng ly khai cái này thiếu thiền tự, đã đủ mập để thẩm lén lút chương 113, giao châu Mạnh quyết. Giao ra cái kia văn thủ viện bên trong vạn năm giao châu, bằng không ngươi không có khả năng ly khai cái này thiếu thiền tự. Lục Đình Chu lấy linh hồn trạng thái nhìn bị người hô to kỳ danh cái kia cái trung niên nam tử, giống như một người lớn tuổi, thế nhưng trong một đôi tròng mắt có lại có một cố bệ nghệ quần hùng bá khí. Mậu tông Mạnh quyết. Lục Đình Chu trong đầu đương nhiên là có về vị này đại tông sư ấn tượng cùng giới thiệu. Cao thủ giang hồ, năm đại truyền thuyết, sáu đại thánh địa, bảy đại tông sư, tám con rồng bên trong Lý Nguyên Long cùng Chu Thánh Long, hắn trước đây đã thấy qua. Bọn chúng đều là có thể vượt cấp tác chiến nhân vật, hai khiếu cảnh giới, có thể cùng ba khiếu đánh một trận, là vì ngàn ngàn vạn thế hệ thanh niên bên trong đỉnh lưu nhân vật, nhân trùng chi long. Mà bảy đại tông sư sẽ chỉ so tám người này bên trong chi long cường hãn hơn cùng khủng bố. Bởi vì nếu như dựa theo thời kỳ tới sắp xếp, năm đó bảy đại tông sư cũng là như Chu Thánh Long, Lý Nguyên Long khủng bố như vậy nhân vật. Mà trừ cái đó ra, mỗi một người bọn hắn đều là tại khác biệt lĩnh vực đạt tới cổ kim hiếm thấy tạo nghệ đại tông sư. Liên như thế khắc cái này văn thủ viện bên trong mâu tông Mạnh quyết. Hắn là thiên hạ hôm nay thiện sử dụng một thanh trường thương cổ kim hiếm thấy bậc thầy, đương kim giang hồ trên mặt đài cao thủ hàng đầu. Có thể xếp hạng hắn đỉnh đầu, cũng chỉ có cái bài danh kia bên trong sáu thánh địa. Cái này thánh địa hai chữ là chỉ như ngộ bồ đề như thế thánh địa chúa tể, nhất phái tông chủ mới có thể áp đảo được hắn, bằng không liền là bình thường ngũ khiếu võ thánh, cũng không khả năng ngăn chặn hắn. Nhưng mà, bây giờ tại văn thủ viện bên trong, nhưng là một cái ngũ khiếu võ thánh, mà là tất cả lớn nhỏ thêm đứng lên ước chừng hơn 10 vị bốn khiếu cao thủ, trong đó có triều đình mấy đại thần bộ, hết thảy đều là bốn khiếu cấp bậc cao thủ tuyệt đỉnh. Lại tăng thêm thiếu thiền tự bên trong kim cương hộ pháp, một ít đỉnh phong võ tăng, còn có đến từ cao thủ trên giang hồ, toàn bộ đều là tới nơi này chiếm tiện nghi. Lục Đình Chu một chút liền thấy rõ, hiện tại cục diện là tất cả mọi người đang vây công vị này mâu tông Mạnh quyết, bởi vì hắn tại trận này đánh thiếu thiền tự trong hỗn loạn, cướp đi văn thủ điện chấn điện trí bảo, một viên vạn năm giao châu. Giao là chỉ giao nhân, giao nhân nhất tộc, nửa người nửa cá, nhưng kỳ thật là cùng dã thu yêu ma không giống chủng tộc, tiên thiên cũng không trí tuệ, yêu cầu giống như người tu hành mới sẽ từ từ khai thiếu. Giao nhân nhất tộc toàn thân là bảo. Tại thời kỳ viễn cổ, nhân loại liền phát hiện giao nhân thi thể ngao luyện thành mỡ, có thể thiêu đốt vài chục năm sẽ không tắt. Sau đó rất nhiều quan to hiển quý tại sau khi chết đều là lấy trong mộ thất năng điểm một chiếc giao nhân thi mỡ giấy lên đèn trong là lừng lây sự tình. Vì cái này, rất nhiều vũ lâm nhân sĩ trắng trợn bắt giết giao nhân. Nhưng giao nhân chân quý nhất đồ vật, nhưng thật ra là giao nhân giao châu. Thương Hải Nguyệt Minh Châu có lệ, trong đó bảo châu chỉ đúng là giao nhân châu. Giao nhân nhất tộc bị loài người bắt giết, chảy xuống một giọt lệ, giọt nước mắt suy sụp ở trong nước biển, liền tạo thành bảo châu. Bình thường giao châu nhân loại bắt vào tay sau đó. Nghiền nát sau khi ăn bảo, liền là thượng hạng dưỡng sinh đại dược, có thể để thăng thân thể tố chất, cường tráng khí tức. Một viên vạn năm giao châu trong đó dược lực còn có. Lục Đình Chu trước đây vừa lúc dưới lưng cái kia bộ phận dược sư Lưu Ly Kình, trong đó có một viên lấy giao châu luyện đan đan phương, đan phương chỉ ra giao nhân châu, trời sinh có hấp thu nguyên khí khả năng, nội hàm khủng bố nguyên khí, trăm năm là linh châu, nghìn năm là bảo châu, vạn năm là đan châu. Ý tứ nói đúng là, giao nhân nước mắt châu, chảy xuôi ở trong nước biển sau đó, trải qua thời gian càng dài, trong đó tích lũy nguyên khí tinh khí thì càng nhiều, nếu như đến rồi vạn năm nhiều. Như vậy loại hạt châu này trực tiếp chính là một viên lớn kim đan. Thiếu thiền tự có thể đưa nó cung phụng cho văn thủ Bồ Tát, coi là chấn điện trí bảo, có thể thấy được công hiệu dùng phi phạm. Lưu lại đan châu. Chỉ thấy trước hết vọt tới mâu tông Mạnh quyết trước mặt, dĩ nhiên là thiếu thiền tự đại hòa thượng, vị này chính là văn thủ viện thủ tọa, Nộ Man Nhi, cầm trong tay một cây hàng ma thiền trượng, lục lạc rung động, như là Phật giáo thanh âm. Ken 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 một thiền trượng đập tới, thanh âm rót vào tai, lại có quấy nhiễu tâm thần người công hiệu, mà thiền trượng phía trên chân khí phun ra nuốt vào, lại tựa như sư tử cắn xé, có một cỗ cắn đứt phá càn khôn mùi vị. đây chính là văn thủ viện chấn điện thần công văn thủ thanh sư pháp, luyện đến ngũ khiếu đại thành, có thể đem chân khí huyễn hóa ra tới truyền thuyết bên trong văn thủ bồ tát tọa hạ thanh sư, chấn áp tất cả. Mạnh Quyết, ngươi dám tại triều đình trước mặt hành đao đọa bảo. Đồng thời cùng lúc đối với Mạnh Quyết xuất thủ, còn có đại ung triều đình ba đại thần bộ, truy điện, huyết thủ, thiết kiếm ba đại cao thủ. Vốn là công ham thiếu thiền tự đánh một trận, vậy mà bởi vì Mạnh Quyết cướp đi vạn năm giao châu, lập tức đại ung triều đình cùng thiếu thiền tự cao thủ đều liên hợp cùng nhau đánh tới Mạnh Quyết. Đồng dạng bên người còn có thật nhiều đục nước béo cò cao thủ. Cái này vạn năm giao châu chính là cái đích cho mọi người chỉ trích, có thể làm cho nhiều như vậy tuyệt đỉnh bốn khiếu cao thủ chạy theo như vịt, đương nhiên là bởi vì mặc kệ bất kỳ một cái nào bốn khiếu cao thủ đạt được hắn, cũng có thể mượn trong đó khủng bố tinh khí nguyên khí, có cơ hội trùng kích thứ năm khiếu, đạt được nhân thể ngũ hành viên mãn võ thánh cấp số. Sai, ta không phải hồi nào, ta là Dương Mâu. Nhưng mà đối mặt nhiều như vậy cao thủ đồng thời giết tới, Mâu Tông Mạnh Khuyết không sợ chút nào, đem vật cầm trong tay một thanh trường mâu quét ngang đi ra ngoài. Ai đuổi tiến lên, liền là muốn chết. Trong tiếng hít thở ở giữa, hắn cái này nhất mâu quét ra, một cỗ chí cương chí mãnh, vô kiên bất tồi kinh khí, liền từ hắn mũi thương phun ra nuốt vào quyết tán. Nương theo lấy hắn đem lưới mâu run run, vô tận trường mâu kinh khí, lại như trường giang đại hạ, cuồn cuộn nổi lên nhất ba hữu nhất ba sóng lớn. Hô hô hô, trên tay hắn trường mâu quấn đầy chân khí, nhất thời huyễn hóa ra nghìn vạn cái ngân rắn, đầy trời chui vào. Vừa phun ra nuốt vào ở giữa, lúc này lại đụng phải giết đến trước mặt văn thủ viện thủ tọa cùng ba đại thần bộ trước mặt, bên trong mâu bốn người, mặc dù dùng am hiểu phương thức tiếp nhận, nhưng đều cảm giác đón lấy nhất mâu sau trong nháy mắt, ngũ tạng cuộn cuộn, chân khí cuồn đãng, trực tiếp liên tục lui ra phía sau mấy bước. Mà đồng thời cái này đẩy trời bóng mâu, còn hoành quét về bốn đại cao thủ ở ngoài những người khác, không một không ăn thua, công lực kém một điểm trực tiếp bị đánh trúng. Chúng mâu kẻ yếu, mặc kệ bất luận cái gì bộ vị thụ thương, ngũ tạng tất bị chấn nát. Trong chớp nhoáng này, chỉ nhìn cho dù là bị mọi người vây công, Mạnh Quyết chỉ cầm một thanh trường mâu như gió lốc hướng rất nhiều cao thủ của tới, chỉ cần bất kỳ người nào có chút không quan sát hoặc là công lực thấp, Mạnh Quyết cái kia thanh trường mâu liền sẽ vô cùng bất nhập coi người là chàng ám sát. A a a a, một trong một chớp mắt, đúng là không đếm hết cao thủ như pháo nổ tung đồng dạng bị Mạnh Quyết một thanh trường mâu quét hướng bốn phương tám hướng tạt đi, thật là không chết cũng bị thương. Đây chính là bảy đại tông sư chỗ lợi hại. Lục Đình Chu khiếp sợ, bảy đại tông sư sở dĩ trên giang hồ chỉ bài danh bảy người này, đó là bởi vì bảy người này không chỉ có tại một đạo lĩnh vực tạo nghệ không tiền khoáng hậu, càng là tại đệ tứ khiếu trong cảnh giới cũng đồng dạng đạt tới hướng phía trước tạo nghệ tồn tại. Nếu không phải là chỉ thiếu nửa bước, bị đập tại vô pháp đột phá ngũ khiếu ngũ hành trước mắt, Mâu Tông Mạnh Khuyết cũng sẽ không mạo hiểm đi tới thiếu thiền tự nơi đây, đoạt lấy bảo vật, trùng kích cảnh giới. Lại vào lúc này, cười lạnh một tiếng từ văn thủ viện bên ngoài truyền bảo, thật là lợi hại Mâu Tông Mạnh Khuyết, cấm quân nguyên bá tiên đến đây lãnh giáo một chút người thượng thiên hạ địa đệ nhất mâu. Nương theo lấy bá khí lộ ra ngoài thanh âm. Hô hô hô. Trong chớp mắt, văn thủ viện bên trong khí lưu cùng hoa tuyết đều là một cái người nhường đường, rất nhiều cao thủ chỉ thấy hoa mắt, liền thấy được một cái khôi ngô thanh niên nam tử, đầu đội tử kim quan, trong tay một cây đại kích, từ bên ngoài sơn môn đặt tới. Nguyên Bá Tiên, đây là người nào? Lục Đình Chu trong lòng lóe lên, chợt kinh hô, họ Nguyên, đã đủ mập để thẩm lén lộ chương 114, bị thương nặng Nguyên Bá Tiên. Văn thủ viện trong, nương theo lấy bá khí lộ ra ngoài thanh âm. Hô hô hô. Trong chớp mắt, văn thủ viện bên trong khí lưu cùng hoa tuyết đều là một cái người nhường đường, rất nhiều cao thủ chỉ thấy hoa mắt, liền thấy được một cái khôi ngô thanh niên nam tử, đầu đội tử kim quan, trong tay một cây đại kích, như điện chớp vọt tới vây công Mạnh Khuyết trong trận doanh. Đầu kia mang tử kim quan thanh niên vung lên đại kích, nặng nề hướng xuống vỗ. Ầm ầm. Một kích phía dưới, như là tách ra biển khơi thần thoại lực sĩ, chỉ nghe ken 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 liên tục tiếng nổ vang, tựa hồ là một kích phía dưới đều vỗ trúng Mạnh Khuyết bóng mâu. Đàng. Một kích sau đó, trong viện mạn thiên cái địa bóng mâu, trăm nghìn ngân rắn đột nhiên hóa tiêu tan, co rút lại vì một thanh trường mâu, bị cái kia tử kim quan thanh niên một kích vỗ trúng. Thật là mạnh mẽ lực đạo. Mâu Tông Mạnh Khuyết tiếp được cái này một kích trong một chớp mắt, liền cảm giác mình như cùng ở tại cùng thượng cổ cự linh thần giao thủ, mặc dù chính mình lưỡi mâu chân khí vô kiên bất phá, nhưng đối mặt thanh niên chỉ tán phát ra một cỗ không cách nào hình dung lực lượng của bạo. Đó là một cỗ bất luận cái gì bốn khiếu cao thủ cũng không có cách nào hình dung cự lực. Bạch bạch bạch. Mạnh Khuyết nắm mâu hai tay bị trong nháy mắt tới đánh cự lực bị phá vỡ, suýt nữa trường mâu tổ tay, liên tục rời khỏi 18 bước bên ngoài, rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nguyên Bá Tiên, mà chờ hắn sau khi đứng vững, nhưng là sắc mặt nghiêm túc nhìn nơi đó đem đại kích cũng cầm sau lưng cao lớn tử kim quan thanh niên, ngươi là Nguyên Hóa Cập Nhi tử, chính là ngươi Nguyên gia gia ta. Đầu đội tử kim quan Nguyên Bá Tiên, vẻ mặt cuồng bá chi khí, người đeo đại kích, nói, Mạnh Quyết, tiểu gia ta nghe nói qua ngươi, biết ngươi cũng là giang hồ một đại tông tượng, nhưng ngươi không thể nào là ta Nguyên Bá Tiên đối thủ, ngoan ngoãn đem ngươi trong ngực đổ vật giao ra đây, ta có thể thả ngươi rời đi nơi này. Cùng một thời gian, văn thủ viện bên trong ba đại thần bộ cũng đều cùng vui, nhao nhao nhìn thần binh trời giáng đồng dạng cầm bảo tử kim quan thanh niên, Nguyên thống lĩnh. Thanh niên trước mắt chính là 10 vạn cấm quân thống lĩnh, đồng thời cũng là Nguyên Hóa Cập Nhi tử. Thế nhưng, người khác nhắc tới Nguyên Bá Tiên, lại cũng không vô cùng đơn giản nói hắn là Nguyên Hóa Cập Nhi tử, bởi vì Nguyên Bá Tiên bản thân tồn tại chính là một cái đương đại truyền kỳ. Hắn sinh ra được liền người mang cự lực, năm ấy 28 thì đạt đến bốn khiếu cao thủ, tuy nói lấy Nguyên Hóa Cập hiện tại thân phận địa vị, Nguyên Bá Tiên tất nhiên hưởng thụ trên đời này phong phú nhất tài nguyên tu luyện. Nhưng là tại 28 tuổi tu thành bốn khiếu cảnh giới, chính là phụ thân hắn Nguyên Hóa Cập trước đây cũng không có thiên phú như vậy. lại tăng thêm hắn cái kia một thân thần bị kinh sợ cự lực, phối hợp bên trên một thân hùng hậu võ thần khí tu vi, trên sa trường có thể nói là một đấu một vạn, đấu đá lung tung, một cây đại kích từng đem hàng ngàn hàng vạn người đánh thành thít nát, kiên định hắn trong quân đội đáng sợ địa vị. Vì vậy, đương kim ung hoàng trực tiếp phá lệ để cho hắn thống lĩnh 10 vạn cấm quân. Lần này đánh thiếu thiên tự, hình bộ, đô sát viện, đại lý tự đều có cao thủ đã tới, 10 vạn trong cấm quân, há có thể không có thủ lĩnh nhân vật, chính là cái này Nguyên Bá Tiên. Các ngươi tiếp tục bắt lại cái này văn thủ viện nghịch tặc. Nguyên Bá Tiên nhìn về phía Mâu Tông Mạnh Quyết, nói, hắn giao cho ta. Tuân lệnh. Ba đại thần bộ thình lình quay đầu đánh tới văn thủ viện thủ tọa Ngộ Man Nhi. Nguyên Bá Tiên, giang hồ đều là chuyển cho ngươi cái này tiểu ba bương, có sánh vai chúng ta bất luận một vị nào đại tông sư lực lượng, nhưng nếu chỉ là lực lượng. Mâu Tông Mạnh Khuyết cười lạnh một tiếng, trường mâu chỉ xéo mà ra, một thân uy thế không gió mà chạy, cũng không có chút nào phải đóng ra giao châu ý tưởng, ha ha, tới đi. Sánh vai đại tông sư, không, tiểu gia có thể làm thịt các ngươi bất kỳ một cái nào đại tông sư. Nguyên Bá Tiên cười lạnh một tiếng. Đông. Hắn đạp chân xuống, người trong nháy mắt nhảy lên trên trời, chuyển nửa vòng, vung mạnh trong tay cái kia cái so bình thường đại kích còn dài hơn 3 thước khủng bố vũ khí, thẳng giống như đại chùy, uy thế vô cùng hướng phía Mạnh Khuyết đập tới. Nói như vậy, võ giả đơn giản không từ không trung xuất thủ, bởi vì cực kỳ dễ dàng lộ ra cái hở, đồng thời rất khó mượn lực biến hóa phương vị. Nhưng mà Nguyên Bá Tiên cái này một cuồng bạo nhảy lên, tốc độ cùng lực lượng đều là thật nhanh, để cho Mạnh Khuyết chỉ thấy hoa mắt, phô thiên cái địa phong áp liền bao trùm thân thể mà đến. Xoẹt xẹt. Mạnh Khuyết ánh mắt co rụt lại, thân thể cơ hồ là bản năng xuất thủ, không chút do dự thi triển ra chính mình tại trường mâu đạo này bên trên không tiền khoáng hậu tạo nghệ. Nhất mâu xuyên qua thanh tiền, chính là lên trời xuống đất đệ nhất mâu. Ô ô nương theo lấy chân khí phun ra nuốt vào, điện tiệm ở giữa, văn thủ viện bên trong vang lên gào khóc thảm thiết xé rách trời cao thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai kiện kinh khủng vũ khí tại hai cái người khủng bố huy động bên dưới, giao đánh vào dài giữa không trung. Ken lang, giao kích ngay mắt, Mạnh Khuyết trường mâu trên vô biên chân khí, liền thật giống như bị thượng cổ cự linh thần đại truy lập tức đập thành vỡ nát, tiện đà đại kích quay trên trường mâu. Vù vù Mạnh Khuyết trường mâu phát ra một tiếng gào thét, lại bị từ trên cao đi xuống ép thành một cái nhanh cong lên quỷ dị tư thế. Khu cụ cự lực đè xuống, Mạnh Khuyết lồng ngực khó chịu, lần nữa rút lui, thừa cơ thu hồi trường mâu, xúc thế sắp sửa đâm ra. Hắn lúc đầu tại trường mâu tạo nghệ bên trên không tiền khoáng hậu, một tay mâu pháp biến hóa, đầy trời vô cùng, có thể trong nháy mắt tại dài 30 trượng giữa không trung đâm ra không đếm hết lưỡi mâu, nhưng hắn xưa nay chưa bao giờ gặp Nguyên Bá Tiên người như vậy, căn bản không có trường pháp gì, chỉ là thô nhất buồn xưa cũ lực mạnh đánh kích. Bạch bạch bạch. Mạnh Khuyết lùi gấp, đồng thời xúc khí. Ầm. Mà Nguyên Bá Tiên một kích vô xuống sau đó, thân người như là cỗ sao trổi rơi đập trên đất, xoay tròn thân thể, không dừng lại thứ hai kích tiếp tục rơi lập tới. Ken Mạnh Khuyết trong nháy mắt trường mâu đỡ, song trưởng đã chảy ra huyết dịch, dưới chân giẫm đạp hai cái hố to. Ung ung nhưng hắn tiếp được một kích sau đó, Nguyên Bá Tiên lại tựa như căn bản sẽ không mệt đồng dạng, một kích tiếp lấy một kích, mỗi một kích lực đạo đều tựa hồ có thể bổ ra một gò núi nhỏ. Vành, 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 vành. Văn thủ điện nơi này đại địa đều đang phát sinh kịch liệt chấn động. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cao thủ trên giang hồ đều mặt hoảng sợ nhìn một kích bổ tới, nhất mâu đã lui về phía sau Mạnh Khuyết. Nguyên Bá Tiên tổng cộng đánh ra 18 bên dưới, rốt cục tại cái này một lần cuối cùng. Phúc. Mạnh Khuyết vẫn duy trì hai tay đem trường mâu giơ qua đỉnh đầu tư thế, ngửa lên trời phun ra một ngụm to huyết, ánh mắt tăng dã, tự lẩm bẩm một tiếng, thiên đạo sao mà quan tâm nguyên ra. Một lời nhỉ non rơi thôi, Mạnh Khuyết thân hình rất cao ngã xuống đất, tại chỗ khí tuyệt thân vong. Văn thủ viện bên trong tất cả mọi người vô cùng rung động. Bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy dạng này cuồng bạo bá đạo phương thức chiến đấu. Cho dù là đối phương là giang hồ bảy đại tông sư một trong Mâu Tông, nhưng cũng tại Nguyên Bá Tiên không biết mệnh đồng dạng vô cùng cự lực anh tạp bên dưới, kết thật thật đỡ 18 bên dưới mở sơn chi lực, rốt cục không chịu nổi khí tuyệt thân vong. Đây hoàn toàn giải thích một lực phá vạn pháp chân tướng. Mặc cho giang hồ đại tông sư bất luận một vị nào, tại nào đó một đạo tạo nghệ như thế nào vượt cổ càng nay, siêu phàm thoát tục, tại khủng bố đến không cách nào hình dung cự lực trước mặt, cũng chỉ có thể bị động chống đỡ, sử dụng không ra bất kỳ biến hóa, bị vô giải lực lượng áp chế gắt gao. Mà Mạnh Khuyết trước khi chết câu kia lời nói, giống như cũng làm cho tại chỗ rất nhiều người cảm động lây. Thiên đạo sao mà quan tâm nguyên gia? Cha Nguyên Hoa Cập, bản thân đã là dưới một người, vạn người trên thiên hạ quyền lực nhân vật số 2, càng nắm giữ có thể so với thánh địa chúa tể võ công, về sau có cơ hội trở thành thần cấp cao thủ. Kỳ tử Nguyên Bá Tiên lại vẫn trời sinh thần lực, dựa vào gia học uyên thâm công phu, lại lấy cái này thân thần lực trời cho, vậy mà ngạnh sinh sinh đập chết một vị võ lâm đại tông sư, không chịu nổi đánh. Nhìn ngã vào trước mặt ngoài ba trượng Mạnh Khuyết, khí tuyệt thân vong, không thể lại nhận thấy được bất kỳ khí tức, Nguyên Bá Tiên lạnh giọng nói một câu, cho ngươi đường sống, ngươi không tuyển. Hắn đem đại kích cắm tại nguyên chỗ, đi tới, liền muốn từ Mạnh Khuyết trong lòng móc ra viên kia vạn năm giao châu. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, là Nguyên Bá Tiên vừa mới va chạm vào Mạnh Khuyết thân thể trong chốc lát, vốn hẳn nên thành thi thể Mạnh Khuyết, đôi mắt đống nhiên mở ra, giang hai cánh tay, như một thanh trường mâu đồng dạng, trực tiếp đâm vào Nguyên Bá Tiên ngực. Phúc, máu bắn tung tóe. Mạnh Khuyết tốc độ cực nhanh, đâm xuyên Nguyên Bá Tiên ngực sau đó, như điện chớp dưới chân đạp một cái, giống như cá trạch từ Nguyên Bá Tiên trước mặt trượt đi ra ngoài, sau đó cũng không quay đầu lại giống trên mấy cái thiếu thiền tự tăng nhân thân thể, bay qua văn thủ viện hùng tường. Nguyên Bá Tiên căn bản chưa từng dự liệu đến chết người sẽ còn ra tay với tự mình, bị một tay mâu đâm xuyên ngực sau đó, lập tức thân thể lùi gấp, trực tiếp lung la lung lay lảo đảo, cho đến mò tới sau lưng đại kích, sử tại nguyên chỗ, mới miễn cưỡng không có ngã xuống. Làm sao lại, hắn như thế nào không chết? Nguyên Bá Tiên thống khổ nỉ non. Hắn không thể tin được có người có thể tiếp chính mình 18 lần khai sơn sơn chi lực sau, còn có sức mạnh giả chết phản kích, rõ ràng đều đã không có hơi thở. Mà những người khác cũng càng là thật không ngờ, thần uy vô cùng Nguyên Bá Tiên lại bị mạnh khuyết phản quay đầu lại bị thương nặng, thế cho nên đảo tàu cực nhanh, khiến cho bọn hắn đều không phản ứng kịp, như điện chớp liền không còn hình bóng đã đủ mập để thẩm lén lột chương 115, thiếu thiền tự hủy diệt văn tù bảo điện trước đó. Hoa Nguyên Bá Tiên chống đại kích hộp ra búng máu tươi lớn. Thống lĩnh, tứ phương cấm quân quá sợ hãi, quan tâm vây quanh. Liên liên cùng văn thủ thủ tọa giao chiến ba lớn bộ thần, cũng đều sắc mặt khẩn trương. Mới vừa một màn, thật sự là bất luận kẻ nào đều không có thể nghĩ tới. Ai đều thấy được cái kia Mâu Tông mạnh khuyết tiếp nhận Nguyên Bá Tiên 18 kích đòn nghiêm trọng, đến cuối cùng ngã xuống đất trong tích tắc, một thân hùng hậu chân khí hoàn toàn tiêu tán. Hắn chính là bởi vì chân khí không kế, đưa đến khí tuyệt lực thua thiệt bỏ mình. Hiện trường hơn là giang hồ hiếm có đại cao thủ, đối với khí tuyệt thân vong sự tình gặp không tính là số ít. Cao thủ chân khí thường thường là tính mạng giao nhau. Một khi chân khí hoàn toàn mất sạch, cái kia có nghĩa là sinh mệnh cũng đã đến phần cuối, có thể cái kia mạnh khuyết lại vẫn có thể khởi tử hoàn sinh, đánh tiêu ngạo không ai bị nổi Nguyên Bá Tiên một trở tay không kịp. Trên đời này lại có chuyện như vậy. Khu khu. Nguyên Bá Tiên bưng ngực lỗ máu, nặng như vậy tổn thương, thả tại bất luận cái gì một người bình thường trên thân, đều là đủ bị mất mạng tại chỗ thương thế. Vù vù nhưng mà, Nguyên Bá Tiên cuối cùng là căn cơ thâm hậu, chân khí dồi dào, cho dù là liên tục đánh ra 18 đánh đòn nghiêm trọng, cũng không có chút nào để cho chân khí của hắn yếu bất bao nhiêu. Hô. Hút. Vì vậy, chỉ là đứng tại chỗ mấy cái thổ nạp, mấy đại nội tạng bên trong chứa đựng chân khí liền quần quận không dứt hướng vết thương hội tụ mà đi, đệ nhất thời gian cầm máu dịch chảy xuôi. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũng là tránh không được thần ngất hoa mắt. Nhanh đưa Nguyên thống lĩnh ra khỏi chùa miếu trị liệu. Tứ phương cấm quân lập tức đem Nguyên Bá Tiên làm thành một đoàn, nếu như Nguyên Bá Tiên ra một cái vạn nhất, như vậy đối với đại ung triều đỉnh thực lực đặc kích, đúng là to lớn. Dù sao một cái 28 tuổi liền bước vào bốn khiếu cấp số, càng là trời sinh thần lực ba vương, thiên hạ này độc cái này một phần. Mắt thấy trước đây sau kinh biến cùng xoay chuyển rất nhiều cao thủ giang hồ, cũng ngửi được mùi vị. Nguyên Bá Tiên không thể lại áp chế nơi đây, cái kia có nghĩa là bọn hắn thiếu rất nhiều áp lực, chính là thỏa thích bắt người cướp của, cho mình kiếm chỗ tốt thời điểm. Cũng có người muốn đuổi theo cái kia Mâu Tông mạnh quyết, nhưng chỉ là vượt qua mấy tầng tường viện, dĩ nhiên cũng làm tiêu thất cái kia Mâu Tông thân ảnh, để cho những người khác kinh hãi không thôi. Khiếp sợ cái kia mạnh quyết không chỉ có thể sau khi chết phục sinh, thế mà dưới tình huống như vậy, vẫn có thể thuận lợi bỏ trốn mất dạng. Vù vù mạnh quyết lúc này xuyên toa tại thiếu thiền tự tường viện ở giữa, vậy mà quen thuộc các tường viện giữa liên hệ, thậm chí ngay cả nơi nào có thiếu thiền tự ám thất đều hiểu, vì vậy mới vừa lật ra văn thủ điện sau đó, chỉ là mấy cái lắm mình, liền để cho người khác tìm không được hắn. Đó là bởi vì hiện ở nơi này mạnh quyết, căn bản cũng không phải là mạnh quyết, mà là Lục Đình Chu. Đúng là hắn tại mạnh khuyết khí tuyệt thân vong một giây phút kia, thấy được cơ hội, không chút do dự liền đem chính mình thứ hai phân thần phụ thân đến rồi mạnh khuyết trên thân. Thật là cường đại thân thể, dù cho là chân khí trong cơ thể đã tan hết, nhưng bằng vào cái này một bốn khiếu cao thủ đỉnh phong khí lực, cũng đủ để bóp chết 100 cái ta như thế một khiếu cao thủ. Lục Đình Chu không gì sánh được mừng rỡ cảm thán chính mình cái này thân thể mới. Mạnh khuyết chân khí trong cơ thể tan hết vừa lúc, hắn bốn đại huyệt khiếu đã đạt thông, chỉ cần tim phổi gan thận những thứ này ngũ tạng phủ huyệt còn hoàn hảo, chính thích hợp ta dùng hắn tới chuyển tu thiếu thiền tự thiên cổ võ đạo thiền kinh, tại mạnh quyết trong cơ thể tu thành trọn đời Phật môn chân khí. Đây chính là mượn sắc hoàn hồn nghịch thiên chỗ. Có thể nói Lục Đình Chu lợi dùng ấn tỷ ngưng tụ ra cái này một phân thần, hoàn toàn chính là cái này trên đời trước mắt tuyệt vô cận hữu đồ vật. Mượn sắc hoàn hồn, bị hắn bên trên người thi thể, liền hóa thành cương thi một dạng đồ vật. Mặc dù nguyên chủ ý thức không ở, nhưng ngược lại có thể cho hắn không có bất kỳ trở ngại thỏa thích thao túng thân thể. Hắn vốn là lấy linh hồn trạng thái tại thiếu thiền tự bên trong du đãng nửa ngày. Đối với cái này công hám thiếu thiền tự đại chiến tranh cảnh, mỗi một cái địa điểm binh lực nhiều thiếu, cao thủ số lượng đều trong lòng hiểu rõ, vì vậy, điều khiển cái này một bốn khiếu cao thủ thân thể chạy trốn, vậy mà để cho rất nhiều người đều trong lúc nhất thời không bắt được hắn. Chưa đủ chốc lát, hắn đã từ văn thủ điện phía sau, đi vòng qua thiếu thất sơn tây phong bên trên. Cái này liền chỉ là thiếu thiền tự mấy cái thông thường kinh văn chủ miếu, vì vậy đại chiến rất ít, để cho hắn rốt cục có thể tạm thời thở phào một cái, bảo đảm chính mình đoạt thi cử chỉ thành công. Thu hoạch thật lớn. Lục Đình Chu từ mạnh khuyết trong lòng lấy ra viên kia vạn năm giao châu, nói: trừ cái này vị thiên hạ bảy tông sư một trong thân thể, còn có viên này để cho rất nhiều bốn khiếu cao thủ tranh đoạt không nghỉ vạn năm giao châu, cũng rơi với ta tay. Hắn hết sức rõ ràng viên này vạn năm giao châu phân lượng. Vạn năm giao châu có thể xưng là đan châu, ý là không thông qua cái khác sức thuốc pha cùng ngao luyện, bản thân liền là một viên có thể bị nhân thể hấp thu đang dược. Mà trường vạn năm thời hạn đan châu, ẩn chứa trong đó nguyên khí tinh hoa khoảng cách, muốn hấp thu phương pháp trực tiếp ăn vào bụng không được, yêu cầu đối với giao châu thổ nạp. Cái này một viên đan châu đủ để cho ta bản tôn thuận lợi tu luyện tới bốn khiếu cao thủ, mà không còn yêu cầu bất kỳ đan dược. Liên mạnh quyết như vậy bốn khiếu đỉnh phong đại tông sư đều hy vọng mượn viên này đàn châu đột phá đến thứ năm khiếu, mà Lục Đình Chu nếu như đệ nhất khiếu thời điểm liền bắt đầu hút vào, như vậy phòng trường duy trì liên tục đến hắn tu luyện tới đệ tứ khiếu thời điểm, trong đó tinh hoa cũng sẽ bị hấp thu xong. Đây đã là thiên đại tạo hóa. Trước đây hắn còn tại trông mà thèm cái kia như năng hòa thượng dược vương đỉnh bên trong đan dược, chuẩn bị muốn đợi đến chính mình chiếm giữ một vị thiếu thiền tự cao tăng thân thể, xem có thể hay không bằng vào thiếu thiền tự tăng thân phận của người đi qua cỏ mấy trận đan dược ăn. Hiện tại xem ra có như thế một viên đan châu đủ để cho hắn không cần đi lo lắng mấy cái kia chú tiểu tạo hóa, tương phản mấy cái kia đối với đại ung có thâm cựu đại hận tiểu hòa thượng cũng có thể thuận lợi trưởng thành đứng lên, để cho Đại Ung đau đầu. Điều tức nửa chén trà nhỏ liền đi, chuyến này thu hoạch đã là đầy buồn đầy bát, lưu lại nữa chính là không biết sống chết. Lục Đình Chu phòng trường Đại Ung hiện tại đã bắt đầu kết thúc. Sau một lát, hắn thu được ngắn ngủi điều tức sau chân khí, một cái nhảy trực tiếp từ Tây Phong đỉnh núi nhảy xuống, gần đến giờ sắp rơi xuống đất thời điểm, một thanh xuyên thấu trong vách đá. Giáp băng cánh tay hắn bên trên gân xanh buộc chặt mà lên, giống như kim cương một dạng gắt gao chế trụ vách đá bên trên nước gãy, không để cho hắn ngã thành thịt nát. Bốn khiếu cao thủ chân khí cùng thể năng, không gì sánh được khủng bố, coi như là từ mấy trăm mét cao vách núi bên trên rơi xuống, cũng có thể dựa vào cường đại thể lực, bắt chế trụ vách đá, hóa giải được ở cái kia cường đại sức hút của mặt đất cùng rơi dụng tốc độ. Sự thực bên trên, nếu như mạnh khuyết bên trong thân thể chân khí ở vào lớn trạng thái viên mãn, căn bản cũng không cần như vậy man lực xuống núi, trực tiếp ngự khí tại đủ, cho dù là vạn trượng vách núi, cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Nhân vật như vậy, đích đích xác xác đã coi là bên trên tới vô ảnh đi vô tung. Lại qua thời gian một nén nhang, hắn đã hoàn toàn rời đi Thiếu Thất Sơn địa giới. Chỉ là tại trước khi đi, đột nhiên nghe được như là mưa to buông xuống tiếng oanh minh, đâm thủng khí lưu, không khỏi quay đầu nhìn về phía Thiếu Thất Sơn. Cái này vừa nhìn, nhưng là thật sâu đem một màn này ghi tạc ở sâu trong nội tâm, thật lâu vô pháp quên. Nguyên lai, đó là từ đại địa vọt lên bắn mà lên một mảnh mây đen, nhìn thật kỹ, đó là mấy vạn con mũi tên, nhất tề bắn về phía dưới chân núi một đạo ngút trời kim quang. Giang giác sát sát giống như tiếng thủy tinh bể, vọng lại tại ngàn trong vòng trăm dặm, cái kia ngút trời kim quang tại gần như 10 vạn tiễn bắn một lượt phía dưới, hoàn toàn vỡ tan. Cuối cùng, tại Thiếu Thất Sơn chân núi, để lại một cái rõ ràng trượng hai cao trống rông hình người. Mà ở cái kia hình người phía dưới, chính là đầy người mũi tên Thiếu Thiền Phương Trượng. Nộ Bồ Đề, một vị trên giang hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh phong võ thánh, ngũ khiếu đại tuyệt đỉnh. Sáu đại thánh địa một trong số đó chúa tể, cuối cùng chết bởi 10 vạn tiễn bắn một lượt. Lục Đình Chu xa xa ở phương xa nhìn thấy Thiếu Thiền tự Phương Trượng, vị này đương kim giang hồ võ lâm bên trên đỉnh cấp nhân vật tử vong phương pháp, cùng với Thiếu Thiền tự huy hoàng kết thúc. Mơ hồ trong đó bị câu dẫn ra chuyện cũ. Thật sâu nhìn chăm chú liếc mắt cái kia sau đó đi hướng bạn mũi tên trong rừng võ thần hầu nguyên hóa cập liếc mắt, Lục Đình Chu tiêu thất trốn xa tại Thiếu Thất Sơn phạm vi. Thiếu Thất Sơn dưới chân, nguyên bản phụ trách coi núi mấy bạn áo xám côn tăng, thi cốt lũy thành từng mảnh một thi lâm, đi đường đều sẽ bấp chân, máu loang cùng bùn thịt phía trên thi thể chảy xuôi. Thiên không bay xuống hoa tuyết, không đợi bao trùm trên người bọn họ, liền dung đã hóa thành máu loãng một phần tử. Bởi vì luyện võ máu người là nóng bỏng, cho dù là chết thật lâu, nhiệt huyết cũng có mát. Nguyên Hóa Cập từng bước đi tới Thiếu Thiền tự Phương Trượng Ngộ Bồ Đề trước mặt, nhìn cái này đã toàn thân bị bắn thủng, không có một chỗ hết địa phương tốt Thiếu Thiền Phương Trượng, thở ra một hơi, cuối cùng là đỉnh phong võ thánh, ngũ khiếu đại viên mãn thánh địa chi chủ, chỉ bằng vào bản hầu, chính là cùng ngươi đại chiến 3 ngày 3 đêm, cũng không thể đem ngươi giết, chúng ta cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Chỉ có thể là để cho hắn trước đánh với Ngộ Bồ Đề một trận, tổn hao Ngộ Bồ Đề chân khí, tiện đà 10 vạn người mũi tên bắn một lượt, liền trở thành ép vỡ Ngộ Bồ Đề cuối cùng một con cỏ. Trên đời chưa từng có bất kỳ một cao thủ nào chân khí là quần quần không dứt. Người không phải thần, khí lực luôn có phần cuối. Ngộ Bồ Đề có lẽ có thể lấy chân khí hộ thuẫn, chống đỡ được một vạn tiễn, thậm chí 3 vạn tiễn, nhưng ở hắn cùng Nguyên Hóa Cập đánh một trận xong, tuyệt đối không thể chống đỡ được 10 vạn sức mạnh của mũi tên. Xoay lộc cục Nguyên Hóa Cập đem Ngộ Bồ Đề trên mặt mũi tên nổ, sau đó đem Ngộ Bồ Đề đầu vặn xuống, nói: "Mặc dù bản hầu rất muốn cho ngươi vị này Phật môn thủ lĩnh, thánh địa chi chủ lưu lại toàn thây, nhưng thật bất hạnh, bản hầu còn cần đầu lâu của ngươi, hướng hoàng thượng giao nộp." Thiếu Thất Sơn dưới chân, khi Nguyên Hóa Cập đem Thiếu Thiền tự Phương Trượng đầu lâu rút ra, cũng giơ lên thật cao một khắc này. Nghiễm nhiên là triệt để tuyên cáo Thiếu Thiền tự bị tiêu diệt kết quả. Thần hầu uy vũ, chân núi, Đại Ung 10 vạn cấm quân tinh kỳ lay động, móng ngựa hí. Cho dù là đi qua một trận không to hơn của thê thảm chiến, 10 vạn người tổn thất không ít, nhưng còn lại huyền giáp cấm quân, nhất tề hét lớn vang lên một mảnh thanh âm, nhưng giống như núi kêu biển gầm cũng không bằng hình dung bằng nhất, thần hầu uy vũ. Hoàng thượng và tuế, thần hầu uy vũ. Hoàng thượng và tuế. Chấn thiên động địa tiếng hét lớn từ chân núi chuyển tới phương biên trăm dặm, xuyên vào trên đỉnh núi còn đang làm sau cùng chống cự Thiếu Thiền tự tăng nhân trong lỗ tai. Từng bước đều ở đây núi thở đồng dạng Đại Ung quân uy bên trong, chân đau như nhũn ra, thần mất hoa mắt. Phúc. Trong tàng kinh các, đấu thắng hòa thượng vị này hàng ma đường đệ nhất cao thủ, cuối cùng cũng bị hình vô ngục chạy tới, mang theo mười mấy tên luyện khí sĩ, cùng với 500 đấu lưu vệ, hợp lực phía dưới, vây công mà chết. Cuối cùng một cái chết Thiếu Thiền tự cao thủ, là Bồ Đề điện thủ tọa, hắn là duy nhất cái quất đục chém giết hết sở hữu xâm phạm Bồ Đề điện cao thủ thủ tọa, nhưng hắn cuối cùng lựa chọn một cây đuốc đốt cháy bảo điện, cũng đốt cháy chính mình, viên tịch tại lớn trong lửa. Khi giang hồ cái khác mấy đại thánh địa, cùng với thiên hạ 86 châu rất nhiều môn phái võ lâm, còn có thật nhiều cao thủ giang hồ, tuyệt đỉnh các cao nhân nghe được Thiếu Thiền tự hủy diệt tin tức này sau đó, đã là Thiếu Thiền tự trận chiến 3 ngày sau. Có người nói Đại Ung quân đội trong trận chiến này, cướp đi Thiếu Thiền tự bên trong tất cả chất bảo, điện tịch, nghìn năm tích lũy tài vận, đại Phật kim thân, thậm chí có chút làm lính liền ngói đều chưa thả qua, bởi vì Thiếu Thiền tự có chút trong bảo điện biến ngói, là ngói lưu ly. Khi cướp đi Thiếu Thiền tự tất cả sau đó, Thiếu Thất Sơn bên trên giấy lên một trận 3 ngày 3 đêm cũng không có tắt đại hỏa. Tại lớn trong lửa, tất cả Phật môn bảo điện, chết trận 5-60 ngàn Phật môn tăng chúng, từ lớn đến nhỏ, không phân phương trượng, thủ tọa, vẫn là tiểu sa di, hết thảy tại thanh này trong lửa, bị cháy sạch không còn một mảnh. Có người nói, tại trận này đại hỏa sau đó, lân cận đại phong thành bầu trời bồng bềnh khói bụi, cuối cùng 3 tháng không thôi. Không có người có thể thống kê xuất hiện ở trận này diệt Phật chi chiến bên trong, Đại Ung đến cùng cấp đoạn, thu hoạch được bao nhiêu tài bảo, bí tịch, cùng bảo vật. Bởi vì Thiếu Thiền tự lịch sử thực sự quá xa xưa, cũng quá giàu có. Nghìn năm tích lũy, Phật tượng đều là dùng vàng thật chế tạo, Thiếu Thất Sơn trong vòng ngàn dặm đều là Thiếu Thiền tự ruộng đất và nhà cửa, còn có đếm không hết bí tịch võ công, thần binh lợi khí. Trên đời không có nghìn năm vương triều, đã có nghìn năm Thiếu Thiền tự. Từ cổ chí kim, đã từng thật nhiều hùng tài vũ lược hoàng đế, vừa ý qua Thiếu Thiền tự một khối này thì béo, nhưng chưa từng có bất luận một vị nào hoàng đế có thể đưa nó gầm hạ xuống. Nhưng mà, tại sao ngày hôm nay, lịch sử đem ghi khắc? Đại Ung một triều, người thứ 15 hoàng đế, Ung Hoàng Triệu Quảng làm xong rồi. Cái này phải là hắn về sau có thể tên lưu trong sử sách công tích vĩ đại. Nhưng mà, đưa mắt trở về tại trước mắt, mặc kệ tương lai, Thiếu Thiền tự hủy diệt sau đó, trên giang hồ cái khác năm đại thánh địa, tất cả đều như là bị giết gà dọa khỉ một dạng trùng kích. Trong lúc nhất thời, trên giang hồ bấp bênh, năm đại thánh địa nhất tề thu nạp môn nhân đệ tử trở về, cũng liên hệ thư, cho dù là một ít tiểu môn tiểu phái, cũng không dám lại xuống núi lưu lạc, xuất đầu lộ diện. Môn phái giang hồ, người người cảm thấy bất an. Giang hồ sáu đại thánh địa, cho tới nay đều được một số người cho rằng là có thể bao trùm tại vương quyền ở ngoài giang hồ thánh địa, căn cơ bền vững cố, vững vàng đâm xuống, sẽ không bị bất kỳ thế lực nào dao động. Mà bây giờ Đại Ung lại thực sự diệt sáu đại thánh địa một trong Thiếu Thiền tự, không phải do giang hồ mọi người cảm thấy sợ. Lần này Võ Lâm đại sự kiện, hướng đánh tới tất cả mọi người tâm linh, lần nữa đem Đại Ung đáng sợ, vương triều uy lực, xếp hạng trong suy nghĩ vị thứ nhất. Mà khi trên giang hồ lòng người lưu động, điên cuồng tiêu hóa Thiếu Thiền tự bị diệt cùng một thời điểm, bị Đại Ung triều đình dùng để làm phát binh Thiếu Thiền tự lý do Ôn Thanh Trúc, nhưng là vào lúc này, đến rồi Trung Châu. Đương nhiên, đi theo còn có Lục Đình Chu. Đã đủ mập để thẩm lén lục chương 116, Nguyên Hóa Cập Trung Châu. 7 ngày phía trước Thiếu Thiền tự chi chiến đã hạ màn. Nguyên Hóa Cập coi như lĩnh binh người, tại thứ 2 ngày cũng đã mang theo lấy vô số Thiếu Thiền tự chiến lợi phẩm trở lại Trung Châu bên trong. Hôm nay, Trung Châu Thần Hầu phủ bên trong. Thần Hầu phủ, nguy nga cao lớn phủ đệ, tựa như chiếm cứ tại cả vùng đất một con mãnh hổ, trấn áp cái này Trung Châu bên trong thành tất cả phần tử ngoài vòng luật pháp. May là 3-4 khiếu đại cao thủ đi qua Nguyên Hóa Cập cổng, đều sẽ không tự chủ tim đập tăng tốc, không dám nhìn thẳng. Đây chính là Nguyên Hóa Cập ở trong giang hồ uy nghiêm. Nhất là trải qua Thiếu Thiền tự đánh một trận xong, Nguyên Hóa Cập uy phong cùng lực các bách, mấy ngày ở giữa, bị lên men đến rồi một loại đỉnh phong. Hiện tại, Nguyên Hóa Cập đang ngồi ở Thần Hầu phủ trong thư phòng, kiểm kê phê duyệt lấy một phần lại một phần từ Thiếu Thiền tự bên trong cha giao nộp đi ra vật phẩm hóa đơn. Hô bên trong phòng có thượng hạng thú văn đàn hương lượn lờ phiêu khởi. Nguyên Hóa Cập thân mang một thân bảo phục, đầu đội cao quan, một thân không giận tự uy khí thế, nhất là một đôi mắt, trong lúc triển khai toát ra một loại nhiếp nhân tâm phách bá khí. Cho dù là đã qua mấy ngày, từ Thiếu Thiền tự bên trong quét sạch tất cả lớn nhỏ chiến lợi phẩm, vẫn không có kiểm kê hoàn tất. Sau một lát, Nguyên Hóa Cập đem vật cầm trong tay hóa đơn một phần phân thấy rõ ràng sau đó, sắc mặt trầm ngưng, liên tục mấy ngày, từ đầu đến cuối không có từ cái kia giống như núi Thiếu Thiền tự vật phẩm bên trong phát hiện dược vương điện dược vương đỉnh, Thiếu Thiền tự gần 20 năm qua đan dược cất giữ, đều giấu ở cái kia bảo đỉnh bên trong, chẳng lẽ bị cái kia một đám đục nước béo có giang hồ bọn đạo trích cướp đi? Nguyên Hóa Cập tâm tình rất kém cỏi. Lần này chinh phạt Thiếu Thiền tự, mặc dù nhất định là Đại Ung vương triều lấy được chỗ tốt nhất lớn, cùng lúc rốt cục bình định rồi một cái trăm ngàn năm qua bất phục vương hóa, phân bờ cõi khai tông võ lâm thánh địa. Thứ nhì, tại 10 vạn cấm quân quét sạch dưới sự tìm kiếm, Thiếu Thiền tự bên trong chính là chôn sâu ở lòng đất tăng nhân cốt, đều bị bọn hắn đào lên. Chỉ bằng những cái kia đơn tới độc vãng giang hồ nhân sĩ, khẳng định không có khả năng có Đại Ung vương triều thu hoạch lớn. Có thể hết lần này tới lần khác ở trong mắt Nguyên Hóa Cập Thiếu Thiền tự đáng giá tiền nhất, nhất bảo vật dược vương đỉnh, không có phát hiện tung tích. Cái kia dược vương đỉnh bên trong, không riêng chứa đan dược, bản thân vẫn là thiết tỷ hưu loại dị thú này cái bụng biến thành, có giới tử tu di động thiên chi đạo. Động thiên chi đạo, quan hệ đến bên trong thiên địa hảo diệu, nếu là có thể đạt được, đối với bất kỳ một cái nào cao thủ võ đạo dẫn dắt, đều là cực kỳ trọng yếu. Nguyên Hóa Cập nhắm mắt. Nhưng mà vấn đề là, không chỉ là dược vương đỉnh cái này một chứa Thiếu Thiền tự 20 năm đan dược bảo đỉnh không có được, liền Đại Hùng bảo điện các ba cái bảo điện bí tịch võ đạo truyền thừa cũng không có được. Cũng may thiên cổ võ đạo thiền kinh cái này bộ phận Thiếu Thiền tự nghìn năm kinh điển, bị Nguyên Hóa Cập từ ngộ bổ đề trên thân chiếm được. Nếu không phải đám kia giang hồ bọn đạo trích chiếm được dược vương đỉnh, cái kia tất nhiên là Thiếu Thiền tự lưu lại một tay, trong trận chiến ấy, mất mát rất nhiều cá lọt lưới. Nguyên Hóa Cập cau mày, thân hình cao lớn bên dưới, xem lên trước mặt hóa đơn. Sau đó, lấy ra một trang giấy tới, bắt đầu suy tư như thế nào cho Ung Hoàng báo cáo chuỗi này thu hoạch cùng thất lạc. Chờ đến biết xong tấu chương sau đó, người đến. Nguyên Hóa Cập lệnh người đem tấu chương bồi, chuẩn bị tiến cung, lại tại tiến cung trước đó. Đột nhiên chắp tay hỏi, "Thiên nhi thương thế như thế nào?" Hầu phủ người nghe được hầu gia 7 ngày tới nay, rốt cục lần đầu tiên quan tâm đến thương thế của con trai, cũng hơi hơi kinh hỉ, vội vã hồi nói, "Công tử thương thế đã không có đáng ngại, đón lấy tới chỉ cần lặng lặng tu dưỡng 3 tháng, liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn." Bọn hắn cũng là thán phục từ gia công tử kinh khủng thân thể. Bị người đâm thủng ngực mà qua, tìm đến cung đình thần y sau khi xem, nói vậy mà chỉ cần 3 tháng tĩnh dưỡng, dĩ nhiên là có thể khỏi hẳn. Tiên nhi thương thế ta biết, cái kia mạnh khuyết mặc dù khởi tử hoàn sinh, nhưng khí mệnh lực tuyệt chính là sự thực, vì vậy mặc dù xuất thủ đội vàng không kịp chuẩn bị, tạo thành thương thế nhưng chỉ là thân thể cánh tay xuyên qua lồng ngực mà qua, không thêm chất khí, đối với tiên nhi như vậy 4 khiếu cao thủ mà nói, cũng không phải là thương thế nghiêm trọng. Nói xong, Nguyên Hóa Cập chậm rãi nói, đi nói cho tiên nhi, cái kia mạnh khuyết ta đã truyền lệnh giang hồ, làm triều đình số một phản tặc phát lệnh truy nã, hắn không cần lo lắng. Nói xong, chắp tay cầm bồi tốt đi tới, chuẩn bị xe tiến cung. Nghe được Nguyên Hóa Cập mệnh lệnh hầu phủ quản gia, nhưng trong lòng lẩm bẩm, cái kia Mạnh Khuyết bây giờ người mang vạn năm giao châu, cho dù là không bị triều đình phát lệnh truy nã, cũng là nhiều võ lâm nhân sĩ gai trong mắt, hận không thể đoạt bảo vật. Nhất là hắn khí mệnh lực tình chính là sự thực, cái này chứng minh Mạnh Khuyết cho dù là còn sống trốn ra thiếu thiệt tự, nếu muốn hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong tiêu chuẩn, chí ít cũng cần 3 tháng tính tọa thổ nạp, mới có thể đem chính mình ngũ tạng bên trong chân khí tràn đầy. Mà trong khoảng thời gian này, chính là dễ tìm nhất Mạnh Khuyết đoạt bảo vật thời khắc mấu chốt. Lại nói Nguyên Hóa Cập từ võ thần hầu phủ xuất phát, hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Ung Hoàng là một năm trước mới giá lâm Trung Châu, nhưng mà cho dù là Trung Châu hoàng cung, cũng không phải là đế đô vậy chân chính hoàng cung, huy hoàng đang thịnh, thật lớn trình độ, tuyệt không thua ở đế đô Thiên Kinh thành hoàng cung. Nguyên Hóa Cập một đi ngang qua bên trong môn, tiến vào trong cung, gặp mặt Ung Hoàng. Trong đại điện, bệ hạ, lần này công hàm thiếu thiền tự lớn hạng thu hoạch đều là đã ly sạch, còn lại một ít nhỏ vụn còn đang xử lý. Bệ hạ quan tâm cái kia dược vương đỉnh, cũng không có tại thiếu thiền tự tương quan chiến lợi phẩm bên trong tìm được, hư hư thực thực bị giang hồ tặc nhân nhặt đi, cũng hoặc là thiếu thiền tự lúc đầu có cá lọt lưới. Nguyên Hóa Cập đứng trong đại điện triều đối với kim tọa bên trên người tiếp nhận thái giám đưa tới tấu chương, đơn giản nhìn mấy lần, thản nhiên nói, chấm đã biết. Nói xong, kim tọa bên trên người lại nói, Hóa Cập mấy ngày gần đây nhất trước không đội mà kiểm kê thiếu thiền tự sự vật, thanh trúc đến Trung Châu, hiện tại chính ở tại một gian tên là Thúy Trúc Hiên trong quán trọ, người đi đưa nàng tiếp hồi cung đi. Thanh trúc, thanh trúc công chúa, tuân chỉ. Nguyên Hóa Cập ánh mắt chớp lên, trong lòng nhiệm động, không có nghĩ tới cái này trợ giúp bệ hạ hoàn thành hủy diệt thiếu thiền tự công chúa, vậy mà không chết, còn sống đi tới Trung Châu. Bất quá, cũng không cần yếu. Thiếu thiền tự đã hủy diệt, công chúa còn sống, mọi chuyện đã đậy nắp định luận. Tất nhiên vị công chúa này hiện tại liền tại Trung Châu thành bên trong, như vậy Nguyên Hóa Cập cũng muốn nhìn một chút cái này công chúa bên người, rốt cuộc thế nào một cao thủ hộ vệ lại có thể tại trong vòng một ngày liền sát thánh nhân tự bảy tên một khiếu võ tăng. Căn cứ đại lý tự báo cáo, cái kia thánh nhân tự chỉ quốc phương trượng đám người thi thể đặc thủ là chết bởi kiếm khí, đồng thời hầu như có thể phán đoán người xuất thủ sử dụng là chân khí môn võ công. Chân khí môn. Khi võ thần hầu Nguyên Hóa Cập đi ra hoàng cung sau đó, thầm nghĩ đến 20 năm trước Ôn Diệu Âm còn cùng chân khí môn người nào đó có quan hệ. Hắn xuất cung sau đó, rất nhanh, một trận đại biểu cho võ thần hầu xa giá đội ngũ, sau nửa canh giờ, liền đi tới Thúy Trúc Hiên bên ngoài khách sạn. Đã đủ mập để thẩm lén lút.